Chương 7, năm tòa tháp tên chết tiệt. Không ngờ vừa xông ra đã bị một trận mưa tên đáng sợ tấn công, bên ngoài hành lang này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người bị chặn trong hành lang khổng lồ này, tiến thoái lưỡng nan. Dương Thiên Mộ nhíu mày nói, làm sao bây giờ? Đoàn trưởng Triệu Kim Cương của Liên Hỏa, mặc một bộ giáp sắt màu xám cho, tay phải cầm một cây búa sắt màu đen kỳ lạ, trầm giọng nói, mặc kệ nó, mấy người chúng ta xông ra xem sao, ta không tin mấy mũi tên sắt nhỏ bé này có thể làm chúng ta bị thương. Long Đổ Viễn gật đầu nói, chỉ có thể như vậy thôi. Mọi người đừng manh động, mấy người chúng ta xông ra xem tình hình bên ngoài trước rồi tính sau. Nếu tình hình không ổn thì lập tức lùi lại. Nói rồi, trang bị và vũ khí trên người và trong tay hắn cũng hiện ra. Trên đầu Thạch Tuyên, mũ vàng Thiên Vương, thắt lưng Hồng Thạch và găng tay Tử Thần lần lượt xuất hiện. Trang bị trên người hắn không nhiều, nhưng chiếc mũ giáp lộng lẫy hoàn toàn như được đúc bằng vàng và đôi găng tay tỏa ra luồng khí đen nhàn nhạt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trên mũ vàng lặng lẽ vươn ra một chiếc găng ten nhỏ màu vàng kim, Thạch Tuyên kích hoạt ra đa vàng, từng luồng ánh sáng mở nhạt quét ra phía trước. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã quét được rằng bên ngoài lối ra của hành lang này là một quảng trường khổng lồ. Phạm vi hắn có thể quét được có hạn, nên chỉ có thể nhìn thấy phía trước có những tòa tháp đá kỳ lạ đang sừng sững theo hình quạt. Tháp đá cao khoảng 10 mét, từ trên xuống dưới chi chít những lỗ hổng sâu hoắm to bằng nắm đấm. Trong mỗi lỗ hổng đều nhô ra một mũi tên sắt. Một tòa tháp đá, từ trên xuống dưới, ít nhất cũng có hàng trăm lỗ hổng. Rõ ràng, chỉ cần mọi người xông ra, trong nháy mắt sẽ phải đối mặt với sự tấn công của hàng ngàn mũi tên sắt. Chẳng trách vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã có 3 con thú triệu hồi chết và biến mất. Sức tấn công của loại tên sắt được bắn ra từ cơ quan này tuyệt đối là cực kỳ khủng khiếp. Thạch Tuyên từng trải nghiệm mưa tên từ tháp gỗ khi tấn công binh đoàn Song Phượng, bản thân hắn phải dựa vào Long Diễm Thổ Tức mới phá hủy được nó. Mà năm tòa tháp đá trước mắt này rõ ràng còn lợi hại hơn nhiều so với tháp gỗ của Song Phượng. Là tháp đá bắn tên sắt, xem ra chúng ta chỉ cần xông ra khỏi hành lang này là sẽ bị mưa tên tấn công, Thạch Tuyên bình thản nói. Long Đồ Viễn sững sờ, nhìn chiếc mũ giáp trên đầu hắn. Trong suy nghĩ của ông, rõ ràng đây cũng là trang bị hiếm, trang bị xanh lá hiếm có. Ông thầm nghĩ vị Thạch huynh đệ này quả là có thủ đoạn kinh thiên, sao cứ động một chút là lại có được trang bị hiếm. Chương 8, chí phá tháp đá. Nếu Long Đồ Viễn biết đây là trang bị truyền thuyết còn mạnh hơn cả trang bị hiếm, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Triệu Cương trầm giọng nói, ta xông ra ngoài thử trước rồi tính sau. Nói xong, hắn vung cây búa sắt lên rồi lao ra ngoài. Long Đổ Viễn sợ hắn gặp chuyện không may, cũng đành phải đi theo. Thạch Tuyên chậm rãi đi lên vài bước, hắn đã quét qua mấy tòa tháp đá kia, dĩ nhiên không muốn xông ra ngoài mạo hiểm, chỉ đứng nhìn bọn họ lao ra để xem uy lực của những mũi tên sắt từ tháp đá đó. Dương Thiên Mộ nghe lời Thạch Tuyên xong, do dự một lúc rồi đi lên vài bước đến lối ra của thông đạo, nhưng lại không kìm được mà dừng lại. Triệu Cương lao ra nhanh nhất, vừa xông ra đã nghe thấy tiếng rít kỳ dị vù vù bên hai. Trong nháy mắt, bầu trời chi chít những chấm đen, vô số mũi tên sắt gào thét điên cuồng lao tới. Triệu Cương trực tiếp đối mặt với cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi, hét lên một tiếng rồi vung đũa sắt, chỉ nghe mấy tiếng ken 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 vang lên, ngay sau đó hắn rên lên một tiếng. Long Đổ Viễn một tay vung đao đã xông lên, cánh tay trái vươn ra, xách hắn lùi mạnh về. Vừa quay lại vào trong thông đạo, mưa tên bên ngoài cũng ngừng lại, tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàng ngàn mũi tên sắt rơi xuống đất. Ngực trái của Triệu Cương vừa lùi về đã cắm một mũi tên, hắn nghiến răng rút mạnh mũi tên ra rồi ném đi. Vài phút sau, những mũi tên sắt rơi trên mặt đất từ từ tan biến không còn tăm hơi. May mà vết thương không nặng, khả năng tự hồi phục của trang bị giúp vết thương của Triệu Cương nhanh chóng cầm máu và bắt đầu lành lại. Tên lợi hại thật, có 5 tòa tháp đá đang chĩa thẳng vào lối ra của chúng ta, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ bị chặn ở đây mãi sao? Triệu Cương tức giận chửi tới, lúc quay đầu lại thì thấy cửa vào ở phía xa, nơi tranh đoạt thành chủ đã lặng lẽ đóng lại. Lẽ nào kết quả cuối cùng của việc tranh đoạt thành chủ là bị nhốt ở đây? Long Đồ Viễn trầm ngâm nói, chỉ có thể dựa vào pháp sư thôi. Dương Tiên Mộ gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, nói, ta vừa tính toán khoảng cách rồi, 5 tòa tháp đá kia xếp thành hình quạt, cách lối ra thông đạo của chúng ta khoảng 50 mét. Ngoài cung thủ ra, ma pháp tấn công của pháp sư không thể tấn công được tháp đá từ vị trí an toàn trong thông đạo này. Long Đồ Viễn nói, đúng vậy, vấn đề phiền phức nhất bây giờ là nếu muốn phá hủy 5 tòa tháp đá này, pháp sư ít nhất cũng phải lao ra khỏi thông đạo và tiến lên hơn 10 mét nữa, nhưng dưới trận mưa tên hàng ngàn mũi cùng lúc như vậy thì quá nguy hiểm. Hắn nhìn Thạch Tuyên, nói, Thạch huynh, ngươi có cách nào hay không? Sự thần dũng và khả năng tính toán trên chiến trường của Thạch Tuyên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Long Đồ Viễn, nên mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, hắn lại bất giác hỏi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười nói, phá 5 tòa tháp đá này không khó, chỉ cần tận dụng ma pháp tấn công phạm vi lớn của nhóm pháp sư là được, chỉ là tổn thất sẽ không nhỏ. Dương Tiên Mộ cũng nhíu mày, nói, đúng vậy, nếu muốn dùng ma pháp của pháp sư, chỉ có thể để chiến sĩ và triệu hồi thú làm lá chắn thịt ở phía trước, cứng rắn chống đỡ để bảo vệ các pháp sư lao đến khoảng cách có thể tấn công tháp đá. Sau đó các pháp sư tập trung lại, dùng ma pháp cuối cấp 2 của pháp sư thì phá hủy tháp đá không khó, nhưng những chiến sĩ và triệu hồi thú làm lá chắn thịt ở phía trước e rằng thương vong sẽ vô cùng thảm trọng. Thạch Tuyên nói, khoan đã, ta chỉ nói đó là cách thông thường nhất, chứ không nói nhất định phải liều mạng như vậy. Long Đồ Viễn mở ra, rồi vui mừng khôn xiết nói, Thạch huynh, ngươi còn cách khác sao? Dùng chiến sĩ để chống đỡ cũng chỉ là cách cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác, nếu có cách tốt hơn, Long Đồ Viễn dĩ nhiên sẽ không chọn cách này. Thạch Tuyên nói, còn một cách nữa, chỉ là phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Ừm, trước tiên hãy chọn 4 vị pháp sư đi. Nói xong, hắn gọi Lữ Tông đang ở phía sau đội ngũ lại. Long Đồ Viễn không biết hắn có chủ ý gì, nhưng vẫn chọn ra 3 pháp sư có thể nói là mạnh nhất từ Viêm Hoàng, còn Dương Thiên Mộ đã cười nói, cần 4 người, vậy tính cả ta một suất. Thạch huynh chưa nói cách làm, ta không nghĩ ra được còn cách nào tốt hơn để phá giải năm tòa tháp đá này. Thạch Tuyên mỉm cười, thấy mọi người đã chọn xong, liền nói, theo quan sát của ta lúc trước, hướng tấn công của những mũi tên sắt từ năm tòa tháp đá này sẽ tự động di chuyển theo vị trí của kẻ địch. Lát nữa ta và Lữ Tông sẽ xông ra trước, chắc chắn sẽ thu hút một lượt mưa tên bắn về phía chúng ta. Bốn người các ngươi hãy nhân lúc chúng ta thu hút mưa tên, khi lượt mưa tên thứ hai chưa đến, cưỡi con thú điêu sắt này bay lên không trung. Phải nắm bắt thời gian thật tốt, mỗi hai người các ngươi hợp tác tấn công một tòa tháp đá. Theo suy đoán của ta, sức mạnh của hai ma pháp cuối cấp đủ để phá hủy một tòa tháp đá. Trong khoảnh khắc đó, các ngươi có chắc chắn phá hủy được hai tòa tháp đá không? Dương Thiên Mộ gật đầu nói, không vấn đề gì, chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, bốn ma pháp cuối cấp 2 của chúng tôi đánh tới, hai tòa tháp đá kia chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng cho dù chúng ta phá được hai tòa, vẫn còn tòa tháp đá thứ 3 mà, tòa tháp đá thứ 3 vẫn có thể giết chết chúng ta ngay lập tức. Ba pháp sư còn lại cũng lộ vẻ lo lắng tương tự. Thạch Tuyên chậm rãi nói, còn ba tòa tháp đá, cứ giao cho ta và Lữ Tông. Mọi người nghe vậy, Long Đổ Viễn còn định hỏi thêm, Thạch Tuyên đã nói tiếp, dĩ nhiên, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lượt tấn công đầu tiên, các pháp sư cưỡi thú điêu sắt bay lên trời, phá hủy hai tòa tháp đá. Nếu ta và Lữ Tông không có cách nào phá hủy ba tòa còn lại, Long Minh và các ngươi cùng với triệu hồi thú hãy cùng nhau phân tán lao ra. Lúc đó chỉ còn lại ba tòa tháp đá, mục tiêu lại phân tán, mưa tên tản ra, số lượng ít đi, sức tấn công cũng yếu đi rất nhiều. Ta tin mọi người muốn giữ mạng thì không thành vấn đề. Nghe vậy, mọi người đều yên tâm. Long Đổ Viễn cười nói, ta tin Thạch huynh đệ, nhất định có cách. Trong mắt ta, ngươi chính là người tạo ra kỳ tích. Hắn nghĩ đến ngày ma thú công thành, ngay cả mấy vị thống soái kia cũng bị hắn tiêu diệt, huống chi là mấy tòa tháp đá này. Long Đổ Viễn bỗng nhiên tràn đầy tự tin vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng đã dặn dò Lữ Tông vài điều cần chú ý trong đầu. Sau khi thương lượng xong, Thạch Tuyên và Lữ Tông đến lối ra thông đạo, còn bốn pháp sư của Dương Thiên Mộ cũng đã ngồi lên lưng điêu sắt, bắt đầu chuẩn bị ma pháp mạnh nhất của mình. Chủ nhân của con điêu sắt, vị triệu hồi sư hệ động vật kia, cũng đang ra lệnh cho nó biết bước tiếp theo phải làm gì. Những chiến sĩ còn lại như Long Đồ Viễn cũng tập trung tinh thần, một khi tình hình không ổn sẽ lao ra phân tán mưa tên, và các pháp sư khác cũng sẽ theo sát sau các chiến sĩ để tấn công tháp đá. Sau khi mọi người đã bàn bạc xong mục tiêu tấn công của mình, Thạch Tuyên lại nhìn Lữ Tông, thấy hắn gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Tốt, bắt đầu. Thạch Tuyên ra lệnh, hét dài một tiếng, xích long thương trong tay phải kêu ong một tiếng hiện ra, tay trái bưng ra, thủ hộ thánh thuẫn mở rộng, hắn dẫn đầu lao ra ngoài. Lữ Tông cầm tức sư văn thần phủ theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc, tim của mọi người như treo lên cổ họng. Lâm Thanh Thanh và các cô gái khác đều căng thẳng, Triệu Tuyết Linh không tìm được khẽ gọi, đại ca ca. Điền Mỹ Vượng ngược lại khá bình tĩnh, không phải nàng không còn quan tâm đến Thạch Tuyên nữa, mà sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, niềm tin của nàng vào Thạch Tuyên đã ăn sâu vào xương thủy. Chỉ có nàng mới hiểu sự xuất sắc của Thạch Tuyên, một khi đã là chủ ý do hắn nghĩ ra, hắn tuyệt đối có đủ tự tin để thành công. Thạch Tuyên lao ra, nhưng lại lệch về phía bên trái. Năm tòa tháp đá cảm ứng được, lập tức hàng ngàn mũi tên gào thét nhắm thẳng về phía Thạch Tuyên. Mau! Dương Thiên Mộ hét lớn. Thạch Tuyên lao về bên trái, hàng ngàn mũi tên cũng bị hắn kéo về bên trái, để lại một khoảng trống an toàn ở lối ra thông đạo. Con điêu sắt kêu lên một tiếng lanh lảnh, con theo Dương Thiên Mộ và bốn pháp sư khác lao vút ra ngoài. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên liên tiếp mở ra mấy tầng thủ hộ thánh thuẫn, hàng ngàn mũi tên điên cuồng lao tới, các tấm khiên lần lượt vỡ tan, nhưng Thạch Tuyên vẫn không giảm tốc độ. Miệng hét dài một tiếng rồi ném mạnh xích long thương trong tay ra. Lữ Tông theo sát sau hắn, ngược lại không bị mưa tên ảnh hưởng. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì, cắm tước sư văn thần phủ xuống đất, gầm lên, "Bảo Hao chi sư!" Ngày đó trong trận chiến với lính đánh thuê huyết sát, Lữ Tông vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được Bảo Hao chi sư, dẫn đến con sư vương hoàng kim được triệu hồi không phân biệt được ta. Nhưng sau mấy ngày thăng ngộ, Lữ Tông lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ được chiêu này, đòn tấn công của Bảo Hao chi sư đã có thể tuân theo ý chí của chủ nhân. Đây chính là tính toán của Thạch Tuyên, đây chính là lý do Thạch Tuyên muốn Lữ Tông đi cùng. Sự đáng sợ của sư vương hoàng kim do Bảo Hao chi sư triệu hồi, ngày đó Thạch Tuyên đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù chỉ có thể tồn tại 1-2 giây, nhưng 1-2 giây đó đã là quá đủ. Xích Long Thương vẫn còn đang bay trên không trung đã phun ra ngọn lửa hừng hực, hóa thành một con hỏa long khổng lồ, lao về phía một trong những tòa tháp đá. Trên bầu trời vang lên một tiếng gầm như sấm sét, một con sư vương cổ đại to lớn toàn thân vàng óng giáng lâm. Đôi vuốt của nó hạ xuống, một vuốt một tòa, hủy diệt như bẻ cánh khô, tháp đá vỡ tan như lụa vũ, bị đè nát thành một đống đá vụn. Tử vong phong bạo, lôi từ bạo phá, hỏa vũ lưu tinh. Vẫn thạch phong bạo, phong, lôi, hỏa, thổ, bốn hệ ma pháp cuối cấp 2, tử vong phong bạo và lôi từ bạo phá, hỏa vũ lưu tinh cùng vẫn thạch phong bạo, gần như cùng lúc đánh vào hai tòa tháp đá khác. Vô số tia sét nổ tung, gió bao gào thét, từng quả cầu lửa nổ tung rơi xuống, cộng thêm những viên thiên thạch to bằng cái bàn nhỏ từ trên trời giáng xuống. Dưới bốn chiêu thức kinh hoàng này, hai tòa tháp đá cũng không thể chống đỡ, ầm ầm sụp đổ. Long Đồ Viễn và mọi người chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi xích long thương xuyên vào tòa tháp, hóa thành hỏa long, biến tòa tháp đó thành một ngọn tháp lửa, năm tòa tháp đá chỉ trong chớp mắt đã bị phá hủy hoàn toàn, mà không một ai thương vong. Sư vương hoàng kim biến mất trong không khí sau tiếng gầm khiến người ta kinh hãi, con điêu sắt cóng Dương Thiên Mộ và bốn người cũng hạ xuống. Ha ha, đã quá, thật đã quá, không thể tưởng tượng nổi, cứ ngỡ năm tòa tháp đá này vững chắc không thể phá bỡ, vậy mà lại bị phá hủy dễ dàng như vậy. Dương Thiên Mộ cười ha hả, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ nhìn về phía Thạch Tuyên. Vào lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được Thạch Tuyên, người luôn được Long Đồ Viễn ca ngợi, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn kinh người, có thể gọi là thuật của quỷ thần. Nhìn bốn tòa tháp đá đã biến thành phế tích, còn tòa cuối cùng cũng đang bị ngọn lửa của Xích Long thiêu đốt. Thạch Tuyên mỉm cười nói, không ngờ các ngươi phối hợp tốt đến vậy, xem ra việc cưỡi điêu sắt có vẻ hơi thừa thãi rồi. Dương Thiên Mộ đội lắc đầu nói, không không, nếu không có tốc độ của con điêu sắt, chúng tôi cũng không nhanh như vậy, và động tác cũng không đồng đều đến thế. Thạch Tuyên cười ha hả, trong tiếng cười, tòa tháp đá cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ. Trung đoàn trưởng Liên Hỏa, Triệu Cương cũng đầy vẻ kính phục, giơ ngón tay cái về phía Thạch Tuyên nói, lợi hại, lao Triệu ta không thể nghĩ ra cách hay như vậy. Còn con sư tử vàng do Lữ Minh đây triệu hồi, thực sự là vũ khí tốt nhất để phá tháp đá này. Chúng ta không hề tổn thất mà phá được 5 tòa tháp đá, các đội khác e là không may mắn như vậy, không nói thương vong thảm trọng thì cũng mất đi một nửa rồi. Long Đổ Viễn gật đầu nói, phương đại cán của tử thần có lẽ nghĩ ra cách phá tháp đá này, các đội khác ta thấy nguy hiểm đấy. Đi thôi, hy vọng chúng ta là đội đầu tiên đến được phủ thành chủ trung tâm. Nói xong, hắn dẫn đầu lao ra ngoài. Cảnh tượng kinh người vừa rồi đã truyền cảm hứng cho mọi người, khơi dậy lòng hăng hái, nhiều người hét lớn một tiếng rồi theo Long Đổ Viễn lao ra khỏi thông đạo. Ra khỏi thông đạo là một quảng trường khổng lồ. 5 tòa tháp đá đã bị phá hủy, phía sau chúng là một bệ đá hình vuông có đường kính khoảng 10 mét. Từ trên bệ đá, một cột sáng vút lên trời, trong cột sáng có một cột nhỏ, trên đỉnh cột lơ lửng 5 quả cầu màu đỏ kỳ dị. Cách bệ đá này vài trăm mét là phủ thành chủ Hùng Vĩ, và xung quanh phủ thành chủ có tổng cộng 5 cột sáng. Đỏ, vàng, lam, lục, đen, 5 màu sắc cũng đại diện cho 5 đội tham gia. Long Đổ Viễn ngay lập tức hiểu ra, hét lớn một tiếng rồi dẫn đầu lao đi, những người khác cũng lần lượt theo sau. Long Đổ Viễn dẫn đầu lao vào trong cột sáng màu đỏ, vươn tay nắm lấy một trong những quả cầu màu đỏ. Một luồng thông tin truyền vào đầu hắn, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội nói, ta hiểu rồi, muốn mở phong ấn chấn ma để nhận được trương thành chủ, phải chiếm lĩnh bệ đá, dùng quả cầu nhỏ màu đỏ này để mở 5 phong ấn, khiến toàn bộ bệ đá này được bao phủ bởi ánh sáng đỏ mới được. Còn đội nào mất đi bệ đá của mình mà chưa chiếm được bệ đá của đội khác sẽ thất bại và bị dịch chuyển tập thể ra ngoài. Vừa nói, hắn vừa lấy 4 quả cầu nhỏ màu đỏ, còn một quả cầu thì vẫn gắn trên đỉnh cột nhỏ kia. Vậy bây giờ làm sao? Triệu Cương hỏi. Dương Thiên Mộ lại nảy ra một ý, nói, chúng ta đi cướp bệ đá của những đội yếu trước. Ý của hắn dĩ nhiên là chiếm lấy bệ đá của đội Lam và đội Lục trước. Long Đổ Viễn trầm giọng nói, chúng ta chia làm 2 nhóm, một nhóm ở lại đây bảo vệ cột sáng này không bị các đoàn lính đánh thuê khác chiếm, nhóm còn lại đi cướp bệ đá của các đội khác. Vì bệ đá của mình bị người khác chiếm sẽ mất tư cách, nên lực lượng ở lại phòng thủ tuyệt đối không thể yếu. Triệu Cương trầm giọng nói, Long huynh, ngươi và Dương huynh ở lại đây đi, ta cùng Thạch huynh đệ đi cướp các bệ đá khác, thế nào? Lâm Thanh Thanh xem bảo, nếu mất bệ đá sẽ mất tư cách, tại sao chúng ta không bảo toàn thực lực ở lại đây phòng thủ? Cứ để bọn họ đánh nhau sống chết, chúng ta có thể tọa thu ngư ông chi lợi. Đúng lúc này, ở phía xa, cột sáng màu lục đại diện cho Song Phượng và Thiên Hạ đột nhiên biến mất, ngay sau đó một cột sáng màu đen vút lên trời. Chương 9, thần thú uy phong mọi người đều dùng mình, điều này có nghĩa là đội hắc của tử thần đã chiếm được bệ đá của Song Phượng và Thiên Hạ, còn Song Phượng và những người khác sẽ bị dịch chuyển ra ngoài, mất tư cách. Những cột sáng ở phía xa giờ đã biến thành 2 đen, 1 vàng, 1 xanh. Chúng ta đi cướp bệ đá màu lam trước đi. Chỉ giữ một bệ đá tuy có thể thu lợi ngư ông, nhưng quá nguy hiểm. Lỡ như không cẩn thận bị người ta công chiếm bệ đá thì sẽ thất bại ngay lập tức. Nếu có thêm một bệ đá, cũng có thêm một cơ hội. Long Đổ Viễn cuối cùng cũng quyết định đưa 4 quả cầu nhỏ màu đỏ cho Thạch Tuyên, nếu chiếm được bệ đá của đối phương, đặt quả cầu nhỏ màu đỏ này lên trên cột tròn kia là có thể mở phong ấn. Thạch Tuyên mỉm cười nhận lấy, nói, Triệu huynh đệ, Lữ Minh, chúng ta đi thôi. Hắn chỉ chọn thêm vài chiến sĩ và 2 cung thủ rồi rời đi, những người còn lại đều ở lại. Dù sao thì việc giữ vững bệ đá của mình là quan trọng nhất, còn việc cướp bệ đá của người khác, quân số quý ở tinh nhuệ chứ không phải ở số đông. Long Đổ Viễn lập tức chỉ huy những người còn lại, các mục sư và pháp sư dĩ nhiên được sắp xếp ở trung tâm, còn chiến sĩ và triệu hồi thú thì ở vòng ngoài cùng. Vừa mới sắp xếp xong đội hình, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng hét. Thoáng chốc, 3 con triệu hồi thú biết bay đã lao tới từ một bên, sau đó hàng ngàn tảng băng tinh khổng lồ chói mắt điên cuồng giáng xuống bệ đá. Đó chính là ma pháp tấn công phạm vi cuối cấp 2 hệ băng băng tinh địa ngục. Mọi người mau tránh ra. Long Đổ Viễn hét lớn, các pháp sư đang đứng giữa bệ đá kinh hãi vội vàng né tránh. Ha ha. Tiếng cười lớn vang lên từ trên triệu hồi thú, tiếng cười này Long Đổ Viễn không hề xa lạ. Chính là trung đoàn trưởng điền cuồng của Triệu Hồi Lạc Biên, Lôi Đình Uy, đã đến. Thạch Tuyên, Lữ Tông, Triệu Cưng và 8 người khác rời khỏi bệ đá của mình, chạy về phía cột sáng màu lam ở xa. Cột sáng màu lam đại diện cho 3 đoàn lính đánh thuê vương giả, đồng tâm và bất lạc, tổng cộng có 29 cường giả cấp 2. So với 2 hệ tử thần và chính nghĩa, đây là một đội tương đối yếu. Trên đường đi không một bóng người, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chém giết từ xa, cho thấy trận chiến thành chủ đã bắt đầu bước vào giai đoạn giáp lá cả. 8 người Thạch Tuyên chạy như bay về phía cột sáng màu lam ở xa. Cú chạy nước rút này ngay lập tức cho thấy sự khác biệt về thực lực và tốc độ của mỗi người. Thạch Tuyên dẫn đầu, Lữ Tông và Triệu Cương theo sát phía sau, tiếp đến là 2 cung thủ, còn 3 chiến sĩ còn lại thì tụt lại phía cuối. Khi cột sáng màu lam hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, Thạch Tuyên giảm tốc độ, Lữ Tông, Triệu Cương và những người khác cũng đuổi kịp, mọi người đều bất giác di chuyển chậm lại. Trên bệ đá được bao phủ bởi cột sáng màu lam có một cột đá nhỏ, trên đỉnh cột đặt một quả cầu ánh sáng màu lam nhỏ. Xung quanh bệ đá này có khoảng 20 cường giả cấp 2 mặc đủ loại trang bị đang yên lặng canh giữ. 3 đoàn lính đánh thuê vô giả, đồng tâm và bất lạc đã từ bỏ việc cướp bệ đá của các đoàn khác, mà chuẩn bị tập trung lực lượng để bảo vệ bệ đá của mình trước. Sao lại có nhiều người ở lại canh giữ thế này? Triệu Cương không kìm được văng một câu thúc hữu, làm sao bây giờ? Lên. Thạch Tuyên thản nhiên cười, dưới chân hắn hiện ra một pháp trận triệu hồi màu lam. Triệu Cương là người. Dùng 8 người thách đấu 29 người của đối phương. Mà Lữ Tông đã cười lớn một tiếng, vung cây tước sư văn thần phụ khổng lồ, dẫn đầu lao lên. Hơn 20 người của đối phương, thấy 8 người đột nhiên lao tới, lại còn muốn thách đấu hơn 20 người của bọn họ, không khỏi vừa kinh ngạc vừa bật cười. Ngay sau đó, những tiếng chửi bới vang lên. Mẹ kiếp, mấy tên này, quá kiêu ngạo rồi. Mọi người lên, lại bị người ta coi thường như vậy. Trong số hơn 20 người canh giữ vậy đá, lập tức có hơn 10 người lao ra. Pháp trận triệu hồi xoay chuyển, một tiếng hú của hồ ly vang vọng khắp nơi, cửu bị yêu hồ giáng lâm. Bù bù bù, từng cái đuôi lửa khổng lồ quất ra, toàn thân nó bốc cháy, chân thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét hiện ra, phát ra một tiếng rít chói tai, nhanh hơn bất kỳ ai, trong nháy mắt đã lao vào giữa đám người đội làm đang bảo vệ quanh bệ đá. Vướt quỷ của yêu hồ điên cuồng tung ra, hai tiếng hét thảm vang lên. Đội ngũ hơn 20 người hỗn loạn, trong đó có hai cường giả cấp 2 bị hai vướt quỷ của cửu vị yêu hồ đánh bay ra xa, tiếng kêu thảm thiết kéo dài trên không trung. Lữ Tông chỉ chậm hơn cửu vị yêu hồ một bước, hắn cười lớn một tiếng, tước sư văn thần phủ trong tay vung lên tạo ra tiếng gió rít đảo. Buôn lôi đoạn bụng. Hắn hét dài một tiếng, tước sư văn thần phủ nện mạnh vào giữa đội hình địch. Chỉ trong một hơi thở, đội hình đối phương đã đại loạn, gây ra một trận xôn xao lớn. Triệu Cương ngẩn người một lúc, thầm nghĩ hai người của đoàn lính đánh thuê mân côi này đúng là điên thật. Bị lây nhiễm, hắn cũng không tìm được gầm lên một tiếng, kệ đi, chúng ta cũng liều mạng, lên. Hắn vung chiến đao trong tay, cũng lao lên. Cửu vị yêu hồ lao ra, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến đám người đối phương không khỏi hoảng loạn. Nhưng dù sao cũng đều là cường giả cấp 2, bọn họ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Mấy pháp sư lập tức được bảo vệ, lùi về phía sau, trượng phép trong tay giơ cao, mưa đá, lửa và lốc xoáy gào thét điên cuồng chút xuống cửu vị yêu hồ khổng lồ. Cửu vị yêu hồ gầm lên, một trong những thuộc tính của bộ giáp hoàng kim mà Thạch Tuyên sở hữu là tăng 10 trạng thái cho triệu hồi thú, khiến sức mạnh của cửu vị yêu hồ được nâng lên một cảnh giới đáng sợ hơn. Máu tăng lên 5700 điểm, tấn công 250 điểm, phòng thủ 605 điểm, tốc độ 150 điểm. Nó lao vào giữa đám đông địch, đơn giản là không gì cản nổi, miệng liên tục phun ra những quả cầu lửa khổng lồ, chín cái đuôi sau lưng như chín con hỏa long điên cuồng quất mạnh. Các cường giả cấp 2 bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và tiếng xương gãy thịt nát vang lên không ngớt. Triệu Cương và những người khác vừa lao ra vài bước thì đã đứng ngây ra nhìn. Kinh khủng, sức mạnh tuyệt đối kinh khủng. Đây là thần thú trong truyền thuyết sao? Chỉ trong một thời gian ngắn, số cường giả cấp 2 ngã xuống trước mặt cửu vị yêu hồ đã không dưới 10 người. Trên chiến trường, nó như bẻ cánh khô, không ai có thể địch lại. Thạch Tuyên cầm xích long thương tỏa ra làn xương đỏ xoáy tròn, chậm rãi đi lên từ phía sau. Nếu trong nhóm cường giả cấp 2 này không có cao thủ nào ra hồn, dù có hơn 20 người, e rằng chỉ riêng cửu vị yêu hồ cũng có thể giải quyết gọn gàng. Đây là quái vật gì vậy? Sao lại kinh khủng thế này? Trời ơi, cứu ta! Xung quanh tiếng la hét kinh hoàng và tiếng kêu thảm thiết không ngớt, ngay sau đó mọi người chạy tán loạn, né tránh cửu vị yêu hồ như một ma thần. Triệu Cương và mấy người của Lữ Tông đều bất giác dừng lại, nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Chẳng trách ngay cả lão đại long cũng nể phục Thạch huynh đệ đến vậy, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi, đây mà là triệu hồi thú sao? Quả thực đáng sợ như ma thần vậy. Trung đoàn trưởng Liệt Hỏa, người được mệnh danh là Liệt Hỏa chiến thần, Triệu Cương cũng không khỏi tắc lưỡi lắc đầu. Con xuất sinh chết tiệt, dám coi thường chúng ta không có người sao? Đột nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng hét giận dữ, ngay sau đó một bóng người nhảy vọt lên cao hơn 5 mét, trong tay hắn, ánh sáng tỏa ra, đó là một thanh đại đao thẳng dài gần 2 mét, bắn trong suốt, mang theo từng luồng khí lãng, chém mạnh về phía cựu vị yêu hồ. Chương 10, cuộc tàn sát đẫm máu gã đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê bất lạc này rất lợi hại. Triệu Cương kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra người này chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê bất lạc, một trong ba đoàn lính đánh thuê lớn gồm Vương Giả, Đồng Tâm và Bất Lạc. Thế nhưng, hai chữ lợi hại của hắn vừa thốt ra, cửu vị yêu hồ đã đột ngột tung mình, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ bật lên, đâm sầm vào vị đoàn trưởng bất lạc đang lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ va phải một quả trứng nhỏ. Đoàn trưởng bất lạc thất khiếu phun máu, thân thể như diều đứt dây, gào thét lộn nhào bay xa mấy chục mét rồi mới rơi mạnh xuống đất, không còn hơi thở. Triệu Cương há hốc mồm, những lời định nói sau chữ lợi hại cũng không tài nào thốt ra được nữa. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Mấy người vốn thuộc đoàn lính đánh thuê bất lạc kinh hãi gào lên rồi lao tới, muốn xem thủ lĩnh của mình sống chết ra sao. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vài hơi thở, số người ngã xuống trên sân ít nhất cũng đã hơn 10 người. Thậm chí một trong ba đoàn trưởng lớn cũng bị hạ gục ngay trong một chiêu. Những người còn lại đều lùi sang một bên, ai nấy đều kinh hãi nhìn cửu vị yêu hồ. Cửu vị yêu hồ húc bay đoàn trưởng bất lạc, đáp xuống đất với tư thế của một quân vương, đôi mắt yêu hồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mười mấy người đang co rúm lại ở phía đối diện. Triệu Cương tiến lên vài bước, cười nói với mười mấy người kia, các vị của đội xanh, mọi người vẫn nên nhận thua đi, rút khỏi đài bông, để chúng tôi mở phong ấn, mọi người đều có thể được dịch chuyển ra ngoài an toàn. Trận chiến tranh đoạt thành chủ này, ngoài tử thần chính nghĩa và chúng tôi ra, vốn không có chỗ cho kẻ thứ tư xen vào. Lời của Triệu Cương tuy có phần khó nghe, nhưng đó là sự thật, chênh lệch giữa hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn vừa nói vừa cầm vũ khí bước lên, rất nhanh đã đến gần đài bông. Hắn đã nhìn ra trong ba đoàn lính đánh thuê vương giả này không có cao thủ nào đáng gờm. Triệu Cương và những người khác không ngừng áp sát đài bông, còn những người còn lại của đội xanh thì liên tục lùi lại. Rất nhanh, đài bông được bao phủ bởi cột sáng xanh đã rơi vào tay mấy người Thạch Tuyên. Chỉ cần dùng quả cầu ánh sáng đỏ để mở phong ấn này, đài bông kia sẽ chính thức trở thành cứ điểm thứ hai của đội đỏ bọn họ. Nhìn hành động của đội xanh, rõ ràng bọn họ đã từ bỏ, chỉ chờ Thạch Tuyên và những người khác mở phong ấn là tất cả sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Dù bất đắc dĩ, nhưng so với đội đỏ của Viêm Hoàng Mân tôi, ba đoàn lính đánh thuê cấp 1 mới nổi là vương giả, Đồng Tâm và Bất Lạc căn bản không có sức chống cự. Thạch Tuyên bước lên đài bông, lấy ra quả cầu ánh sáng đỏ, chuẩn bị bắt đầu thao tác mở phong ấn. Mọi người của đội xanh đã co rúm lại một bên, trông có vẻ đã hoàn toàn từ bỏ, nhưng Lữ Tông, Triệu Cương và mấy người khác vẫn nắm chặt vũ khí, đứng vào thế phòng bị, canh gác xung quanh đài bông để đề phòng bất trắc. Hê, ngay lúc Thạch Tuyên chuẩn bị giải trừ phong ấn, trong đám người đội xanh đang lùi về một bên, dường như đã từ bỏ trận chiến thành chủ này, đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh nhạt. Tiếng cười lạnh này lọt vào tai Thạch Tuyên, nghe rất quen thuộc, khiến hắn không khỏi động lòng. Tiếng cười lạnh như một tín hiệu nào đó. Ngay khi tiếng cười dứt, lấy đài vung được cột sáng bao phủ làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng đột nhiên bung ra một vầng sáng màu vàng đất có đường kính khoảng 10 mấy mét, bao trùm toàn bộ cửu vị yêu hồ, Thạch Tuyên, Lữ Tông, Triệu Cương và những người khác vào bên trong. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều sửng sợ. Ngay sau đó, họ kinh hãi phát hiện, bên trong vầng sáng màu vàng đất này, tất cả đều không thể cử động. Dường như đã có âm mưu từ trước, mấy pháp sư vốn đang lùi lại cùng nhau, những ma pháp tối thượng đã chuẩn bị từ lâu của họ đồng loạt bắn tới. Lôi từ bạo tạc, hỏa vũ lưu tinh, tử vong chỉ phòng, băng tinh địa ngục, các loại ma pháp tối thượng bậc hai, mang theo tiếng gào thét của bạo, như thể ngày tận thế giáng lâm, điên cuồng chút xuống tám người Thạch Tuyên đang bị vầng sáng màu vàng đất bao phủ. Thạch Tuyên, Lữ Tông, Triệu Cương và những người khác, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt đều trắng bệch. Vẻ yếu ớt ban đầu, tư thế từ bỏ chống cự, hóa ra đều là giả. Đây căn bản là một cái bẫy. Đúng vậy, đã dám tham gia trận chiến thành chủ này, hơn 20 cường giả bậc 2 đã trải qua bao phen sinh tử rèn luyện, sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy? Dù Cửu Vĩ yêu hồ rất mạnh, nhưng cũng không thể nào thắng dễ dàng đến thế. Chỉ vì tất cả chuyện này vốn dĩ là một âm mưu. Ầm ầm, bùm bùm bùm. Giữa những tiếng nổ dị thường, vầng sáng màu vàng đất hạn chế hành động của mọi người cũng biến mất trong nháy mắt. Mặc dù mọi người đã lấy lại tự do, nhưng các loại ma pháp đã giáng xuống, không thể nào tránh né. Sấm sét, cầu lửa, phong nhận, băng tinh, đất đá, đủ loại ma pháp điên cuồng hỗn loạn rọi xuống. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy hai ù mắt hoa, chỉ biết mình bị hất văng đi một cách vô thức, HP liên tục giảm mạnh, bên tai lại vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ đau đớn của yêu hồ. Phản triệu hồi, thủ hộ thánh thuẫn, Thạch Tuyên điên cuồng gầm lên. Trải qua bao phen sinh tử, ngay khoảnh khắc vầng sáng màu vàng đất vỡ tan, hắn gần như theo bản năng sử dụng phản triệu hồi để thu lại cửu vị yêu hồ, đồng thời kích hoạt thánh thuẫn. Dốc toàn lực, thủ hộ thánh thuẫn được Thạch Tuyên mở rộng đến mức tối đa, tạo thành một bức tường ánh sáng khổng lồ. Bất chấp việc tiêu hao năng lượng ma pháp, thánh thuẫn điên cuồng mở ra hết lớp này đến lớp khác. Tiếng rắc 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 vang lên không ngớt, thánh thuẫn vỡ tan từng lớp một. Các loại ma pháp vẫn điên cuồng tấn công. Anten màu vàng trên mũ giáp hoàng kim của Thạch Tuyên vươn ra, ra đa bắt đầu quét, từng làn sóng ánh sáng quyết tán, khóa chặt vị trí của mấy pháp sư trong ngáy mắt. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng xích long thương trong tay ra. Bùng, một tiếng, long diễm thổ tức được tung ra, xích long thương hóa thành một con hỏa long, phá tan vòng vây của các loại ma pháp, đâm thẳng về phía mấy ma pháp sư trong đám đông ở xa. Dưới sự bao phủ của các loại ma pháp tối thượng mà vẫn đột ngột bắn ra một ngọn lửa hỏa long, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mấy ma pháp sư này còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức có một pháp sư bị xích long thương đâm xuyên, hai pháp sư khác cũng bị long diễm cuốn vào. Ầm. Long diễm nổ tung, máu thịt và lửa bay tứ tung, ba pháp sư chết thảm trong nháy mắt. Những cường giả bậc 2 của đội xanh cũng kinh hãi tản ra. Giữa ngọn lửa và phong nhận trên đài bông, đã vang lên một tiếng thét dài, một bóng người như phi tướng quân, lướt qua không gian vài mét, thoát khỏi sự bao phủ của sức mạnh ma pháp. Trên đầu hắn, tên nhân vật lóe sáng, trong tay phải, một vòng xoáy xương mù màu đỏ máu tản ra, một cây hỏa thương hiện ra, từ đó bắn ra từng luồng long diễm, điên cuồng quét về phía đội xanh. Long diễm thổ tức dị thường, buộc những người của đội xanh phải chạy trốn tứ tán. Những chiêu thức ma pháp bao phủ phạm vi 10 mét quanh đài bông cuối cùng cũng dừng lại. Hiện trường còn lại, máu thịt bầy nhầy, thảm không nỡ nhìn. Sau khi long diễm thổ tức dị thường biến mất, những người của đội xanh từ từ áp sát lại, còn bên đội đỏ, ngoài Thạch Tuyên ra, không còn một ai đứng vững. Dù uy lực kinh khủng, nhưng đài bông và quả cầu ánh sáng bên trong không hề bị ảnh hưởng, không chút tổn hại. Bên ngoài đài bông, trên mặt đất là những mảnh thi thể, máu thịt bầy nhầy. Trên mặt đất, thứ duy nhất còn có thể nhận ra là nửa thân trên của Lữ Tông, hai chân của hắn đã hoàn toàn biến mất, lúc này đang nằm trong đống thịt nát với vẻ mặt kinh hoàng. Ngoài ra, tất cả đều là một đống thịt nát, thậm chí cả thi cốt của đoàn trưởng liên hỏa chiến thần lừng danh, cũng không thể xác định được. Mà Lữ Tông còn giữ được nửa thân này, hoàn toàn là do hắn ở gần Thạch Tuyên, được Thánh Thuẫn bảo vệ, nếu không cả hắn cũng đã bỏ mạng trong trận mưa ma pháp điên cuồng vừa rồi. Các loại ma pháp tối thượng hỗn hợp tấn công, uy lực kinh khủng như thiên uy, ngoài kẻ biến thái như Thạch Tuyên, ai có thể sống sót? Ở phía xa, Long Đổ Viễn đột nhiên biến sắc, đoàn lính đánh thuê liệt hỏa đã tự động giải tán, và những cường giả bậc 2 vốn thuộc liệt hỏa lập tức phát ra ánh sáng trắng, bị dịch chuyển ra khỏi nội thành, họ đã mất tư cách tham gia. Liệt hỏa chiến thần Triệu Cương tử trận, đoàn lính đánh thuê liệt hỏa bị xóa tên. Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn những mảnh xương vương vãi quanh đài bông, nhìn Lữ Tông với vẻ mặt kinh hoàng đang nằm trong đống thịt nát, mất khả năng di chuyển, hồi lâu không nói nên lời. Buôn lôi cựu phủ mà Lữ Tông khổ luyện tự sáng tạo, vốn định sẽ đại triển thân thủ trong trận chiến thành chủ này, thế nhưng, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Xung quanh, mười mấy người thuộc đội xanh từ từ vây lại, từng người một lộ ra ánh mắt hung tợn, đẫm máu nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. "Hê." Đột nhiên, Thạch Tuyên cười nhạt, nhưng trong nụ cười lại không có chút ý cười nào, hắn nhìn Lữ Tông đang nằm trên đất, nói, "Lữ Minh, rời khỏi đây đi." Đối mặt với đông đảo kẻ địch trước mắt, dù là Thạch Tuyên cũng không thể bảo vệ được Lữ Tông an toàn. "Ta không cam tâm." Trên mặt đất, Lữ Tông bi thương gào thét, như một vạn thú chi vương đang đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng hắn hiểu rõ, mình tiếp tục ở lại đây chỉ có con đường chết. Trong tiếng gào thét, hắn ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Lữ Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một kết quả hài lòng. Thạch Tuyên nói chắc địch với Lữ Tông đang rời đi. Thấy Lữ Tông dịch chuyển đi, Thạch Tuyên đã chút được gánh nặng, đối mặt với gần 20 cường giả bậc 2 đang áp sát, hắn không hề có chút sợ hãi. Dù vị trí thành chủ rất quan trọng, dù đã biết trước trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng không ngờ lại có người không từ thủ đoạn, tàn sát đồng loại như vậy. Các ngươi không có tư cách sống sót. Ban đầu, dù Cửu Vĩ yêu hồ đã hạ gục hơn 10 người, nhưng dưới sự chỉ thị của Thạch Tuyên, nó chỉ đánh ngất hoặc làm trọng thương kẻ địch, chứ không giết một ai. Hơn nữa, vừa thấy đối phương lùi lại cùng nhau, lộ ra vẻ muốn từ bỏ, Thạch Tuyên cũng lập tức ngầm ra lệnh cho Cửu Vĩ yêu hồ không cần truy kích nữa. Tất cả chỉ vì mọi người đều là con người. Thế nhưng, đội xanh này lại răng bẫy như vậy, dưới sự tấn công của các loại ma pháp tối thượng, đó là một cuộc tàn sát trần trụi. Thạch Tuyên đã hoàn toàn bị chọc giận. Các ngươi không có tư cách sống sót, cùng với tiếng gầm cuối cùng, Thạch Tuyên như một mũi tên lao đi, như một con sư tử, một con hổ điên, lao vào đám người này. Pháp trận trên mặt đất lưu chuyển, Cửu Vĩ yêu hồ một lần nữa lặng lẽ giáng lâm. Lần này, trong đôi mắt hồ ly lạnh như băng của nó cũng lóe lên sát ý khiến người ta lạnh gáy. Cảm nhận được ý chí của chủ nhân, Cửu Vĩ yêu hồ không còn nương tay, từng chiếc đuôi một vùng ra, dần dần, 9 chiếc đuôi lửa khổng lồ tạo thành một bánh xe lửa khổng lồ. Đây đã định sẵn là một ngày đẫm máu điên cuồng. Chương 11, Cửu Vĩ gầm vang long diễm thổ tức, thủ hộ thánh tuẫn, sức mạnh từ thần, năng lượng bạo tạc, đại địa chấn kích, hỏa phong bạo. Thạch Tuyên lúc này đã hóa thân thành một chiến thần điên cuồng, các loại tuyệt chiêu kỹ năng được hắn thi triển một cách hoàn hảo và liên mạch. Như hổ vào bầy cừu, trong nháy mắt hắn đã giải quyết được 3 người, tất cả mọi người trước mắt đều bị hắn kiềm chế. Sự điên cuồng của Thạch Tuyên tuy đáng sợ, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn năng lượng ma pháp, có thể nói là lợi bất cập hại. Rất nhanh hắn sẽ không còn năng lượng ma pháp để thi triển bất kỳ kỹ năng nào nữa. Nhưng Thạch Tuyên không quan tâm, chỉ vì mục đích điên cuồng của hắn chỉ có một, đó là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, để cho triệu hồi thú của mình thi triển đòn hủy thiên diệt địa kia. Những người này, tất cả đều không có tư cách sống sót nữa, Thạch Tuyên muốn hủy diệt bọn họ hoàn toàn. 9 chiếc đuôi lửa khổng lồ cuối cùng đã tạo thành một bánh xe lửa, Cửu Vĩ yêu hồ tự động bay lên không trung, 4 vó lửa bùng cháy, thần uy cái thế. Trên sân, mọi người đều bị Thạch Tuyên điên cuồng thu hút, trận chiến đang hồi ác liệt, dù thỉnh thoảng có người chú ý đến tình trạng bất thường của Cửu Vĩ yêu hồ, cũng không quá để tâm. Tuyệt chiêu tối thượng của thần thú trưởng thành, phải tiêu hao 2000 điểm sinh mệnh mới có thể thi triển, Cửu Vĩ minh động, cuối cùng đã giáng lâm một lần nữa. Gào! Thạch Tuyên đột nhiên ném xích long thương ra. Xích long thương vừa rời tay đã hóa thành một con hỏa long khổng lồ, bay lượn trên không, không ngừng xoay quanh mọi người, vô cùng kỳ dị. Mà Thạch Tuyên sau khi ném xích long thương ra, quay đầu bỏ chạy, không hề ngừng lại. Một khắc trước còn hung mãnh như hổ điên, một khắc sau đột nhiên quay đầu bỏ chạy, khiến mọi người không khỏi sửng sợ, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Trong số những người này, chỉ có một người, cũng là người đã phát ra tiếng cười lạnh trước đó, ngay sau đó vầng sáng màu vàng đất xuất hiện giam cầm Thạch Tuyên và những người khác, người này dường như cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cũng điên cuồng bỏ chạy theo, thậm chí không màng đến việc bị hỏa long đang lượn lờ xung quanh thiêu đốt. Đến khi đám người bên dưới nhận ra, trên bầu trời đã xuất hiện một bánh xe lửa màu đỏ thâm khổng lồ có đường kính lên tới mấy trăm mét, từ từ ép xuống. Lực hút bên dưới càng về trung tâm càng mạnh. Khi mọi người kinh hãi muốn chạy trốn, mới phát hiện tất cả đều bị hút chặt, không thể cử động. Người duy nhất còn có thể cử động là Thạch Tuyên đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của bánh xe lửa và một trang thực giả khác nhận ra sớm hơn, chậm hơn Thạch Tuyên một bước. Bánh xe lửa từ từ giáng xuống, sức nóng bên trong đủ để hòa tan và hủy diệt mọi thứ. Bên dưới, bất kể là mười mấy người bị Cửu Vĩ yêu hồ đánh ngã trước đó, hay những người sau này, tất cả đều nằm trong phạm vi bao phủ, trơ mắt đón nhận cái chết kinh hoàng tuyệt đối này. Gào thét, rên rỉ, la hét, trơ mắt nhìn da thịt của nhau bị hòa tan, nhìn xương sọ trắng nếu của nhau lộ ra. Trong lực hút này, ngay cả việc dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát cũng không thể làm được, kết quả duy nhất chỉ có cái chết. Thạch Tuyên triệu hồi xích long thương, cầm trong tay, quay người lại, lạnh lùng nhìn hơn 20 người đang từ từ chịu sự phán xét của cái chết trong chiêu cuối Cửu Vĩ minh động. Hắn nhìn sự tuyệt vọng và dãy rủa trước khi chết của họ, nhìn từng người một bị hòa tan thành máu thịt rồi bị bốc hơi hoàn toàn, mà không một chút biểu cảm. Bọn họ, đáng chết. Trang thực giả bậc 2 duy nhất thoát khỏi phạm vi của chiêu này, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, trong ánh mắt lại không có quá nhiều biến động và kinh hãi, thần sắc nơi đáy mắt dường như còn lạnh lùng hơn cả Thạch Tuyên. Có thể bình tĩnh chứng kiến hơn 20 đồng bạn chết thảm trong nháy mắt mà không hề biến sắc, đây còn là người sao? Khi bức tường lửa khổng lồ bao phủ phạm vi mấy trăm mét hoàn toàn ép xuống, rồi từ từ tan đi, trong phạm vi uy lực không còn một ai sống sót, thậm chí không còn lại một chút máu thịt nào. Những người này như thể biến mất khỏi không trung, như thể chưa từng xuất hiện. Tường lửa dần biến mất, Cửu Vĩ yêu hồ từ từ đáp xuống từ không trung, thần thái cũng có chút mệt mỏi. Trước đó bị các loại ma pháp tối thượng bậc 2 kinh hoàng tấn công, cộng thêm 2000 điểm sinh mệnh tiêu hao lần này, sinh mệnh còn lại của yêu hồ đã không đủ 3000 điểm. Thi triển Cửu Vĩ minh động, đối với Cửu Vĩ yêu hồ, dù là thần thú, cũng là một sự tổn hao nguyên khí cực lớn. Cửu Vĩ trở lại hình dạng nữ tử, thần thái mệt mỏi quay về bên cạnh Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đang định nói, bỗng phát hiện, trang thực giả đã thoát khỏi kiếp nạn này lại không hề rời đi, mà ngược lại còn tiến về phía mình. Trên người trang thực giả này là một bộ giáp nữ tính rất đẹp, rõ ràng đây là một người phụ nữ. Trong lúc lao về phía Thạch Tuyên, trong tay phải của nàng, một thanh đao cong kỳ lạ tỏa ra sương mù vàng kỳ dị hiện ra. Máy quét tự động khởi động, thông tin trang bị của người phụ nữ này lập tức hiện ra trước mắt Thạch Tuyên, trong đó, thông tin trang bị hiện lên dòng chữ giao mã đi. Có thể bị máy quét ra, chứng tỏ thanh đao cong kỳ lạ trong tay người phụ nữ này ít nhất cũng là phẩm chất hiếm có, vì trang bị trắng thông thường và trang bị xanh tinh xảo, máy quét không thể hiển thị. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, giao Mã Điệp. Cái tên này lại giống hệt tên của người đàn ông bí ẩn đeo vòng vàng Mã Điệp mà hắn từng gặp ở Vương quốc Mã Đầu. Đây liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp? Người phụ nữ này cầm thanh đao cong, tốc độ cực nhanh, trong một hơi thở đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên và Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ tuy không hiện nguyên hình, nhưng không nhịn được phát ra một tiếng gầm gừ, hai móng trước phun ra lửa, thân hình vươn dài, Yêu Hồ quỷ trảo lập tức đón lấy người phụ nữ đang lao tới. Thạch Tuyên giơ xích long thương, định cùng lúc lao lên. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu nào, giữa hai bên, một lá chắn màu vàng đất quỷ dị xuất hiện. Lá chắn này vừa xuất hiện, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức cứng đờ, bị định thân trong nháy mắt, không thể cử động. Dù lá chắn quỷ dị này chỉ có thể duy trì nửa giây, nhưng đã đủ. Trước đó chính là nửa giây này đã khiến Thạch Tuyên, Triệu Cưng và những người khác suýt bị tiêu diệt toàn bộ. Và bây giờ, ngay lúc sắp giao chiến với người phụ nữ này, lá chắn màu vàng đất lại xuất hiện, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ bị định thân trong nháy mắt. Xoay một tiếng, thanh dao mã điệp trong tay người phụ nữ này đâm thẳng vào giữa hai lông mày của Thạch Tuyên. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, dao mã điệp trong tay nàng khẽ run lên, không biết là vô tình hay cố ý, hơi lệch khỏi điểm chí mạng, đâm vào trán trái của Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, lá chắn biến mất, sự trói buộc được giải trừ. Dao mã điệp vừa đâm vào trán của mũ giáp hoàng kim đã phát ra tiếng vo ve kỳ lạ, ngay sau đó, mũ giáp hoàng kim tỏa ra ánh vàng chói mắt, bất ngờ đẩy dao mã điệp bật ra. Thạch Tuyên cũng hừ một tiếng, cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ, bay thẳng ra sau. Sức tấn công và độ sắc bén của dao mã điệp không nghi ngờ gì là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không thể xuyên thủng mũ giáp hoàng kim và còn bị bật lại, khiến người phụ nữ này cũng vô cùng kinh ngạc. Trong ánh mắt vốn lạnh lùng như băng giá vạn năm, cuối cùng cũng có gợn sóng. Nếu không phải nhờ chiếc mũ giáp hoàng kim này, chỉ một đòn này thôi, Thạch Tuyên đã không còn cơ hội là mình. Nhưng dao mã điệp quả thực quá mạnh, dù không thể xuyên thủng mũ giáp hoàng kim, nhưng sức mạnh của nó cũng đã chấn Thạch Tuyên bay ngược ra sau. Thạch Tuyên vừa ngã xuống đã lập tức lộn một vòng nhảy dựng lên, không nghĩ ngợi gì mà vung xích long thương ra. Ken một tiếng, quả nhiên đỡ được nhát chém tiếp theo của dao mã điệp. Bên cạnh, Cửu Vĩ Yêu Hồ phản ứng lại, Yêu Hồ quỷ trảo vung ra, lập tức cào vào lưng người phụ nữ, làm vỡ nát trang bị, cào đi một mảng thịt lớn. Người phụ nữ này hừ một tiếng rồi ngã xuống. Thạch Tuyên như giỏi trong xương bám theo, găng tay tử thần trên tay trái tỏa ra xương mù đen, triệu hồi sức mạnh tử thần, dùng kỹ năng năng lượng bạo tạc đánh ra. Bùm một tiếng nổ lớn, người phụ nữ bay ngang đi. Cú đấm này của Thạch Tuyên đã trúng vào chân phải của nàng. Lấy điểm trúng đòn làm trung tâm, cả chân phải lập tức nổ tung thành một đống thịt nát. Hừ. Người phụ nữ hừ lạnh, trong lúc bay nghiêng ra ngoài, hai tay nắm chặt dao ma đi, giữa hai lông mày đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, ngay sau đó xung quanh nàng hiện ra một ảo ảnh cổ quái mờ ảo màu xám đen như một bộ giáp sắt. Ảo ảnh này mơ hồ có thể thấy là hình ảnh một kiếm khách phương Tây thời Trung cổ cầm một thanh kiếm sắt khổng lồ, hoàn toàn được tạo thành từ giáp sắt. Đối mặt với Thạch Tuyên đang lao tới, ảo ảnh này hai tay hợp lại cầm kiếm sắt chém xuống. Chương 13, ba trận định thắng bại nửa thật nửa ảo, quỷ dị khôn lường, Thạch Tuyên trong lòng hơi rùng mình, vội vàng mở thủ hộ thánh tuẫn. Âm một tiếng, 1000 điểm sinh mệnh của thánh tuẫn lập tức về không, không thể cản được ảo ảnh giáp sắt này dù chỉ một chút. Thạch Tuyên kinh hãi lật cổ tay, thanh kiếm sắt kia phá vỡ thánh tuẫn, chém vào cán xích long thương của hắn. Hừ một tiếng, Thạch Tuyên lập tức bị một luồng sức mạnh không thể chống cự chấn bay ra xa, lăn hai vòng trên đất, gắng gượng chống nửa người dậy, miệng lập tức hét lớn, "Lily, đừng đuổi." Lily vốn định truy kích người phụ nữ bị Thạch Tuyên làm nổ một chân, nghe lệnh của chủ nhân, thân hình cứng lại, không khỏi dừng bước. Ảo ảnh giáp sắt kia một đòn đánh bay Thạch Tuyên, sau đó biến mất vào không khí. Còn người phụ nữ bị nổ mất một chân kia, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, ném ra cuộn giấy di chuyển, biến mất vào không khí. Tất cả chỉ xảy ra trong vài hơi thở, nhưng sự chấn động đối với Thạch Tuyên lại không thể tả. Lá chắn màu vàng đất đột nhiên xuất hiện có thể định thân kẻ địch nửa giây và ảo ảnh giáp sắt quỷ dị sau đó, theo suy đoán của Thạch Tuyên, chắc chắn là dị năng bản nguyên trang bị mà người phụ nữ này lĩnh ngộ được. Chỉ có dị năng của trang bị mới có những chiêu thức quỷ dị như vậy. Mà việc sử dụng lá chắn màu vàng đất kia hẳn phải có một khoảng thời gian chờ, nếu không người phụ nữ này liên tục sử dụng, đó căn bản là một chiêu thức vô địch. Mới không gặp một thời gian ngắn, sao nàng lại trở nên lợi hại như vậy, hơn nữa, còn có thể cảm nhận được khí tức tà ác. Dù người phụ nữ kia đã dịch chuyển đi, nhưng Thạch Tuyên vẫn chưa hết bàng hoàng, hồi lâu vẫn không thể yên lòng. "Chủ nhân, tại sao không để Lily đuổi theo?" Lily trở lại hình dạng nữ tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Thạch Tuyên lắc đầu nói, dù có đuổi theo, trong thời gian ngắn cũng chắc chắn không làm nàng bị thương được, cuối cùng vẫn sẽ để nàng trốn thoát, chi bằng không đuổi, tiết kiệm chút sức lực. Vừa nói hắn vừa loạn choạng đứng dậy. Chương 14, tính toán của mỗi bên thời gian cấp bách, hiện tại quan trọng nhất là trận chiến tranh thành chủ, những chuyện khác, đợi sau chuyện này giải quyết cũng không muộn. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều nữa, lấy ra quả cầu nhỏ màu đỏ, bước lên phương đài, gỡ quả cầu nhỏ màu xanh trên cột sáng xuống, rồi nhét quả cầu đỏ vào trong cột nhỏ đó, ấn vào rồi xoay sang trái ba vòng. Cột sáng màu xanh vốn có lập tức dần mở đi, cuối cùng biến mất trong không khí. Hắn lại xoay sang phải ba vòng, lập tức một cột sáng màu đỏ từ quả cầu đỏ bắn ra, vút thẳng lên trời. Cuối cùng, phương đài này đã thuộc về đội đỏ. Thở phào một hơi, Thạch Tuyên đang định liên lạc với Long Đồ Viễn để hắn phái người đến bảo vệ phương đài này thì đột nhiên phát hiện cột sáng màu vàng ở phía xa bỗng dưng biến mất. Thạch Tuyên biến sắc, thất thanh kêu lên, sao có thể? Chỉ thấy ngay sau đó, một cột sáng màu đen khác lại vút lên trời. Cột sáng màu đen thứ ba. Cột sáng màu vàng chính là đại diện cho cứ điểm của đội vàng, gồm 4 đoàn lính đánh thuê lớn là Chính Nghĩa, Chiến Sĩ Minh, Pháp Sư Chi Gia và Long. Chỉ trong một thời gian ngắn, cứ điểm của bọn họ đã bị chiếm lĩnh, bị đội đen của Tử Thần chiếm lĩnh. Đội vàng do đoàn lính đánh thuê lớn thứ hai là Chính Nghĩa đại diện, vậy mà lại mất cứ điểm trong thời gian ngắn như thế, bị loại khỏi cuộc cạnh tranh trong trận chiến tranh thành chủ này. Ngay lúc Thạch Tuyên còn đang không dám tin, trong đầu bỗng vang lên giọng nói lo lắng của Long Đồ Viễn, "Thạch huynh đệ, ngươi chiếm được cứ điểm rồi à? Giữ chắc ở đó, tuyệt đối đừng để mất cứ điểm này, chúng tôi sẽ qua ngay." Thạch Tuyên ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi đều qua đây hết sao?" Hắn còn định hỏi kỹ hơn thì đột nhiên phát hiện cổ sáng màu đỏ vốn thuộc về bọn họ ở phía xa bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cổ sáng màu đen khác. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra cứ điểm mà Long Đồ Viễn và mọi người ở lại trấn giữ đã bị tử thần tấn công, hơn nữa cũng đã thất thủ. Vốn tưởng rằng trận chiến tranh thành chủ lần này sẽ vô cùng kịch liệt, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cả bốn cổ sáng đều rơi vào tay đội đen của tử thần. Đội vàng, đội lam và đội lục lần lượt thất bại, bây giờ chỉ còn lại một cứ điểm vương đài cuối cùng này. Hắn đội vàng hỏi thăm tình hình của Điền Mỹ Phượng và những người khác, may mà các nàng đều bình an, chỉ có Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh đều đã dùng cuộn giấy dịch chuyển trốn thoát, chỉ còn Điền Mỹ Phượng vẫn ở lại đây. Thạch Tuyên thu lại trang bị, giải trừ trang thực, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để hồi phục độ bền và ma năng, ngồi xếp bằng trước phương đài. Hắn hiểu rằng, trong chớp mắt, trận chiến tranh thành chủ đã đi đến hồi kết, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng này. Thạch huynh đệ, phía xa, giọng của Long Đồ Viễn vang lên. Thạch Tuyên hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một đám người đang chạy như điên tới từ phía xa, ai nấy đều vô cùng nhếch nhác. Trong số hơn 40 người ở lại trấn giữ ban đầu, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Dẫn đầu chính là Long Đồ Viễn, Điền Mỹ Phượng và đoàn trưởng của thân chiến là Dương Thiên Mộ, những người khác hoặc là đã ngất đi, hoặc là thấy tình hình nguy cấp đã dùng cuộn giấy dịch chuyển trốn về. Thạch Tuyên đứng dậy, Long Đồ Viễn và mọi người chạy tới, tất cả đều chưa hoàn hồn, trên mặt lộ rõ vẻ cười khổ. Lôi Đình Uy chết tiệt, hắn gây triệu hồi thú bay của người khác, đột ngột đáp xuống giữa đám người chúng tôi rồi thi triển lục tổ ma, kết quả là chúng tôi không tài nào chống đỡ nổi. Long Đồ Viễn cười khổ giải thích nguyên nhân của sự thảm hại này. Thạch Tuyên gật đầu, có thể hiểu được. Năng lực của lục tổ vốn là mượn lực sinh lực, thích hợp nhất cho hỗn chiến, một khi rơi vào giữa đám đông, hấp thụ càng nhiều người thì năng lực càng mạnh. Long Đồ Viễn và những người khác tự nhiên không thể chống cự, có thể cầm cự đến lúc Thạch Tuyên chiếm được cứ điểm này đã được coi là kỳ tích rồi. Ha ha. Đột nhiên, tiếng cười lớn vang lên từ xa, chính là tiếng cười của Lôi Đình Uy, hắn chỉ đến sau Long Đồ Viễn và mọi người vài bước chân. Mà ở phía bên kia, cũng lờ mờ hiện ra bóng người, dần dần hiện rõ mấy người. Long Đồ Viễn hít sâu một hơi, nhìn mọi người, trầm giọng nói, chỉ còn trông vào trận chiến này. Nếu chúng ta thắng, chủ nhân của thành Nam Tiên này sẽ là chúng ta. Nếu thua, mọi người cứ dịch chuyển ra ngoài đi, không cần phải dãy rủa vô ích. Nói hay lắm, các ngươi không cần phải dãy rủa vô ích nữa, ha ha. Cùng với một tràng cười lớn, Lôi Đình Uy cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau hắn là 5 người và một con thiết giáp thú cao lớn. Bóng người ở phía bên kia cuối cùng cũng đến gần, có tổng cộng 9 người một thú. Người dẫn đầu chính là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê từ thần, người sáng lập Thiên Mệnh Giả, Ác Ma Diệm Nữ Phương Đại Ngọc. Phía sau nàng, lửa cháy ngùn ngụt, theo sát là triệu hồi thú thần giai kỳ trưởng thành của nàng, Nham Tương Ma Vương. Những người không đến, tự nhiên là ở lại trấn giữ 4 cứ điểm đã chiếm được để phòng bất trắc. Điều kỳ lạ là, Nham Tương Ma Vương vừa xuất hiện, sau lưng Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức xẹt 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 vung ra từng chiếc đuôi lửa, thân hình trong nháy mắt phình to biến dị, hóa thành chân thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét. Mà Nham Tương Ma Vương kia trên người cũng bùng một tiếng phun ra ngọn lửa hùng vực, hóa thành một người lửa cao 4-5 mét, gầm gừ với Cửu Vĩ Yêu Hồ, trông vô cùng kích động và phẫn nộ. Hai con thần thú như có thủ chuyển tiếp, vừa chạm mặt đã vô cùng kích động, chỉ hận không thể lao vào đánh nhau ngay lập tức. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đều có chút kinh ngạc, vội vàng kiềm chế triệu hồi thú của mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Long Đồ Viễn thấy sắc mặt Phương Đại Ngọc có vẻ mệt mỏi, trong lòng chợt động, thở dài nói, "Phương cô nương, vừa rồi đội vàng của chính nghĩa mất cứ điểm, là do cô nương đích thân ra tay phải không?" Phương Đại Ngọc khẽ gật đầu. Long Đồ Viễn thở dài một tiếng, lại có chút khâm phục nói, xem ra Băng Vương cuối cùng vẫn không địch lại ma chủ, danh xưng nữ cao thủ số 1 thành Nam Thiên của Phương cô nương bây giờ là không thể tranh cãi rồi. Lôi Đình Uy phá lên cười, nói, đâu chỉ là nữ cao thủ, cho dù là cao thủ, ngoài nàng ra còn ai xứng đáng. Phương Đại Ngọc lườm hắn một cái, nhìn Long Đồ Viễn, rất bình tĩnh nói, Long đoàn trưởng, tình thế đã như vậy, còn muốn tiếp tục liều mạng sao? Long Đồ Viễn nhìn phe mình, rồi lại nhìn phe Phương Đại Ngọc, nói, nếu cứ thế dừng tay, e rằng cho dù ta cam tâm, ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với các huynh đệ. Hôn chiến rất dễ gây ra thương vong nặng nề, cho nên theo ta thấy, hay là ba trận định thắng thua đi. Phương Đại Ngọc mỉm cười, ba trận định thắng thua, nói thế nào? Hai bên chúng ta, mỗi bên cử ra 3 người, ai thắng trước 2 trận sẽ làm chủ nhân của thành Nam Thiên này. Phương cô nương, Lôi Minh, các ngươi thấy thế nào? Long Đồ Viễn bội nói, tim không khỏi đập nhanh hơn. Phương Đại Ngọc khẽ nhíu mắt, cười nói, chúng ta bây giờ đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao ta phải đồng ý yêu cầu này của ngươi? Trong đầu suy tính nhanh như chớp, phân tích thực lực hai bên. Nếu thật sự 3 trận thắng 2, mỗi bên cử 3 người, phe mình hiện tại 3 người mạnh nhất tự nhiên là nàng, Lôi Đình Uy và Tất Đông Viễn. Còn phe Long Đồ Viễn, chính là hắn, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, người vừa mới lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên trang thực không lâu. Phương Đại Ngọc trong lòng chợt động, thầm hỏi Lôi Đình Uy, Lôi Đình, lúc nãy ngươi tấn công cứ điểm của Long Đồ Viễn, Điền Mỹ Phượng kia có sử dụng sức mạnh bản nguyên trang thực của mình không? Không có, lúc đó ta còn thấy hơi lạ. Nếu nàng ta sử dụng năng lực Phượng Hoàng bất tử thân kia, có lẽ đã không thua nhanh như vậy. Phương Đại Ngọc lập tức hiểu ra, thầm kêu một tiếng Long Đồ Viễn khá lắm, hóa ra đã sớm tính toán như vậy, muốn đấu 3 trận thắng 2 với chúng ta. Năng lực bản nguyên trang thực ma chủ phụ thể của Phương Đại Ngọc cũng giống như năng lực bản nguyên của Điền Mỹ Phượng, đều có thời gian hồi chiêu. Lúc trước khi đấu với Lục Như của chính nghĩa, nàng đã sử dụng rồi, bây giờ Phương Đại Ngọc không thể sử dụng lại. Nếu đối phương dùng Điền Mỹ Phượng đấu với nàng, cơ hội chiến thắng là rất lớn. Phương Đại Ngọc từng hỏi Lôi Đình Uy về hiện tượng khi chứng kiến Điền Mỹ Phượng lĩnh ngộ năng lực bản nguyên, cộng thêm tên trang thực của nàng là Hỏa Phượng, với suy đoán của Phương Đại Ngọc, nàng vẫn có thể đoán được đại khái thuộc tính năng lực bản nguyên của Điền Mỹ Phượng. Nham Tương Ma Vương của ta mạnh nhất là lửa, mà năng lực trang thực của Điền Mỹ Phượng này, nếu thật sự như ta đoán là không sợ lửa, vậy thì ta, khi không thể sử dụng năng lực trang thực, thật sự khó mà địch lại nàng. Đông Viễn chưa lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên trang thực, đối phương chỉ cần dùng Thạch Tuyên đấu với Đông Viễn, còn Long Đồ Viễn này đấu với Lôi Đình Uy. Đình Uy tự nhiên có thể thắng, nhưng với Thạch Tuyên và thần thú của hắn, e rằng Đông Viễn khó địch lại. Cứ thế này, thật sự sẽ để đối phương thắng hai trận. Long Đồ Viễn này, quả là tính toán sâu xa. Chẳng trách lúc nãy còn thăm dò xem ta có phải đích thân đi đấu với Lục Như kia không. Long Đồ Viễn thấy Phương Đại Ngọc cười như không cười từ chối, trong lòng vô cùng thất vọng. Hắn quả thực giống như Phương Đại Ngọc suy đoán, vì chuyện này, hắn còn đặc biệt lén nói với Điền Mỹ Phượng, không được sử dụng dị năng Phượng Hoàng Bất Tử Thân quá sớm, cho dù lúc đó Lôi Đình Uy có đánh tới cứ điểm cũng vậy. Khi Lôi Đình Uy đánh tới, Long Đồ Viễn thực ra không kinh hãi mà còn vui mừng, chỉ vì hắn biết Tất Đông Viễn cũng giống hắn, chưa lĩnh ngộ năng lực bản nguyên trang thực. Muốn chiến thắng dị năng băng vương của Lục Như, chỉ có Lôi Đình Uy hoặc Phương Đại Ngọc đích thân ra tay mới có khả năng thành công. Ma chủ phụ thể của Phương Đại Ngọc tuy đáng sợ, nhưng lại có thời gian hồi chiều, sau khi sử dụng một lần, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại. Với năng lực Phượng Hoàng Bất Tử Thân của Điền Mỹ Phượng, đối đầu với Phương Đại Ngọc không thể sử dụng ma chủ phụ thể, khả năng thành công tuyệt đối trên 80. Còn về việc Thạch Tuyên đấu với Tất Đông Viễn, Long Đồ Viễn càng có lòng tin hơn. Lục tổ của Lôi Đình Uy tuy không có hạn chế hồi chiều, nhưng chỉ cần Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng có thể thắng là đủ rồi. Đây chính là ý tưởng mà Long Đồ Viễn đề xuất 3 trận thắng 2. Trong lòng thất vọng, Long Đồ Viễn phá lên cười ha hả, "Phương cô nương, không ngờ cô cũng có lúc sợ hay sao? Không ngờ các ngươi lại không dám cược một ván này với chúng ta, ha ha." Lôi Đình Uy lập tức nổi giận, "Quá, không phải chỉ là 3 trận thắng 2 sao? Được, ta, Lôi Đình Uy, một mình có thể nhận hết. Các ngươi ba người nào, cùng lên đi." Phương Đại Ngọc thầm thở dài, Long Đồ Viễn chính là nhắm vào việc bây giờ trước mắt bao người, nếu các nàng không nhận trận chiến này, uy danh chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Với thân phận hiện tại của các nàng, tự nhiên không thể mất mặt như vậy. Mà Lôi Đình Uy vốn quen thói kiêu ngạo, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này, không khỏi tức giận. Long Đồ Viễn cười khẩy, nói, "Lôi huynh đệ, ngươi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ngươi xem Phương cô nương kia, vẻ mặt do dự, rõ ràng là không dám rồi. Nàng sợ các ngươi thua liền ba trận, mất đi ngôi vị thành chủ đó." Lôi Đình Uy bị lời này của hắn kích động đến mức không nhịn được quay đầu lại gọi, "Đại Ngọc, đồng ý đi, chỉ là 3 trận thắng 2 thôi mà. Chẳng lẽ chúng ta chọn ra 3 người, lại không bằng 3 người của bọn họ sao?" Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy phe mình phần thắng lớn hơn. Tất Đông Viễn có thể thắng chắc Long Đồ Viễn, lục tổ của bản thân, bất kể là đấu với Thạch Tuyên hay Điền Mỹ Phượng kia đều có phần thắng, mà Phương Đại Ngọc cũng vậy. Nhớ ngày đó, Phương Đại Ngọc từng đấu với Thạch Tuyên 2 trận liên tiếp, chẳng phải cũng thắng cả 2 trận sao? Lôi Đình Uy vội vàng kêu gọi Phương Đại Ngọc, những người khác cũng trong cùng một khoảnh khắc, ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Đại Ngọc, chờ đợi quyết định của nàng. Phương Đại Ngọc suy nghĩ nhanh như chớp, đã có cách, mỉm cười nói, "Ta chỉ là phó đoàn trưởng của Tử Thần, sao có thể quyết định được? Vừa rồi đã hỏi ý của Đông Viễn, hắn có thể đồng ý yêu cầu này. Nhưng Đông Viễn tính tình nóng nảy, hắn cảm thấy cứ từng trận một như vậy quá phiền phức, cho nên đã sửa đổi một chút, hai bên mỗi bên chọn 3 người, cùng lúc lên sàn một trận định thắng thua." Long Đồ Viễn sững sờ, vẻ mặt có chút âm u bất định. Phương Đại Ngọc đề xuất phương án này, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì lục tổ của Lôi Đình Uy thích hợp nhất cho cuộc chiến. Cứ như vậy, lập tức hóa giải hết ưu thế mà Long Đồ Viễn đã tính toán kỹ lưỡng cho phe mình. Phương Đại Ngọc tiếp tục nói nhàn nhạt, "Nếu Long đoàn trưởng không đồng ý phương pháp này, chúng ta đành phải tiến hành một trận hỗn chiến, mỗi người tự thể hiện bản lĩnh vậy." Long Đồ Viễn cười gượng hai tiếng, so với sự đáng sợ của lục tổ trong hỗn chiến, ba đấu ba hiện tại ngược lại còn chiếm được không ít lợi thế, đành phải gật đầu nói, "Vậy cứ quyết định như thế. Ba người được chọn của phe ta là ta, Thạch Tuyên huynh và vị Điển Mỹ Phượng cô nương này. Ba người được chọn của các ngươi, ngoài Phương cô nương và Lôi huynh ra, Đông Viễn huynh khi nào đến?" Phương Đại Ngọc mỉm cười, nói, "Đông Viễn hắn bây giờ vừa mới đến phủ thành chủ để chuẩn bị cho việc mở trấn ma phong ấn, nên không đến. Hơn nữa hắn cũng có chút không thèm để mắt đến tiểu chiến đấu này, nên bảo ta cứ tùy tiện phái một người thay hắn là được." Nói rồi tùy tiện chọn một người trong số đó, cười nói, "Là ngươi đi." Người này cung kính nói, "Vâng, Phương tỷ." Long Đồ Viễn sững sờ, rồi thầm chửi người phụ nữ này gian xảo. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng bước tới, những người khác cũng lần lượt lùi ra xa. Ba người đi cùng nhau, Long Đồ Viễn thấp giọng nói, "Thạch huynh có ý kiến gì không? Lát nữa Mỹ Phượng dùng Phượng Hoàng Bất Tử Thân, cố gắng đánh bại Phương Đại Ngọc. Ta sẽ cầm chân Lôi Đình Uy này trước, Thạch huynh đệ, ngươi hẳn là có thể nhanh chóng đánh bại người còn lại kia, phải không? Sau đó chúng ta hợp sức lại, chắc chắn có thể thắng Lôi Đình Uy này." Thạch Tuyên gật đầu, trước hết dốc toàn lực loại bỏ người yếu nhất của đối phương, ý tưởng này không tồi. Lúc này, những người khác đều đã lùi ra rất xa. Phương Đại Ngọc, Nham Tương Ma Vương và một chiến sĩ bậc 2 khác của Tử Thần, tổng cộng 3 người, đang đối đầu với Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Phương Đại Ngọc cười duyên một tiếng, "Bắt đầu đi, các vị." Long Đồ Viễn thấp giọng nói, "Điền cô nương, một khi thi triển Phượng Hoàng Bất Tử Thân, lập tức lao về phía Phương Đại Ngọc. Nàng ta bây giờ không thể sử dụng ma chủ phụ thể, mà lửa của Nham Tương Ma Vương lại bị cô khắc chế, nàng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của cô." Điền Mỹ Phượng gật đầu, Long Đồ Viễn hét lớn một tiếng, "Bắt đầu." Bùng, một tiếng, giữa trán Điền Mỹ Phượng ánh đỏ xoay tròn, quanh người lập tức bùng lên ngọn lửa màu máu. Vút vút hai tiếng, từ trong ngọn lửa vươn ra một đôi cánh lửa, trong nháy mắt hóa thành hình dạng một con phượng hoàng khổng lồ giang cánh, miệng phát ra một tiếng kêu lạ tựa như phượng hót. Thuộc tính toàn thân tăng gấp đôi, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã lao ra ngoài, khí thế hùng hãn vô song, từ xa lao về phía Phương Đại Ngọc. Gào! Cửu Vĩ yêu hồ gầm lên, chín cái đuôi lần lượt bung ra, chỉ chậm hơn Điển Mỹ Phượng nửa giây lao ra. Khúc khích! Phương Đại Ngọc cười duyên, dường như mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự liệu của nàng. Xẹt xẹt! Quanh người Lôi Đình Uy trong nháy mắt mọc ra vô số cảnh cây xanh biếc, dị năng lục tổ khởi động. Điều này vốn nằm trong dự liệu của Long Đồ Viễn và mọi người, nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy Lôi Đình Uy duỗi hai tay ra, lần lượt đặt lên người chiến sĩ bậc 2 bên cạnh và triệu hồi thú Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc. Mà chiến sĩ bậc 2 và Nham Tương Ma Vương này dường như đã biết trước chuyện này, đứng yên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khi kẻ địch sắp lao đến trước mắt cũng không để tâm. Tiếng xẹt xẹt lạ lùng không ngớt, trong nháy mắt, vô số cảnh lá lan đến người chiến sĩ bậc 2 và Nham Tương Ma Vương. Tuy đau đớn, nhưng trong tiếng gầm của Nham Tương Ma Vương và chiến sĩ bậc 2 lại mang theo một niềm vui khó tả. Hỏng rồi. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra tính toán của Phương Đại Ngọc. Chương 15, chủ nhân Nam Thiên Độ Bền Trang thực của chiến sĩ bậc 2 và sinh mệnh của Nham Tương Ma Vương điên cuồng giảm xuống, năng lực khổng lồ bị lục tổ hấp thu, rồi chuyển hóa thành sức mạnh mộng ma. Từng cành cây vươn ra, từng lớp lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cửu Vĩ yêu hồ và Điền Mỹ Phượng vừa lao tới, đón chào bọn họ chính là khu rừng cây kỳ dị đang lan rộng này, trong nháy mắt đã bị khu rừng rậm nuốt chửng. Nhờ vào năng lực của chiến sĩ bậc 2 và Nham Tương Ma Vương, lục tổ mộng ma đã hoàn toàn thể hiện ra uy lực kinh hoàng của nó. Mà sinh mệnh của chiến sĩ và Nham Tương Ma Vương, Lôi Đình Uy đương nhiên cũng sẽ không hút cạn kiệt, nếu không chiến sĩ này sẽ chết ngay tại chỗ. Khu rừng rậm xanh biếc, từng gốc, từng cây điên cuồng mọc lên từ dưới đất, trở thành những cây đại thụ chọc trời, không ngừng lan rộng ra xung quanh. 10m, 20m, 50m, 100m, chỉ trong vài hơi thở, phạm vi 100m vuông đều biến thành thế giới mộng ma của lục tổ, biến thành một khu rừng. Sắc mặt Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn khó coi đến cực điểm, liên tục lùi lại. Cửu Vĩ yêu hồ bị mắc kẹt bên trong được Thạch Tuyên thu về trong nháy mắt, còn Điền Mỹ Phượng đang triển khai Phượng Hoàng Bất Tử Thân, ngọn lửa bất tử quanh người bùng cháy, tạm thời còn có thể chống lại sự xâm thực của lục tổ, nhưng cũng bị vô số cảnh cây và dây leo cuốn chặt, không thể làm gì được. Hơn nữa, Phượng Hoàng Bất Tử Thân của nàng chỉ có thể duy trì trong một phút, tình hình vô cùng nguy cấp. "Mỹ Phượng, mau dùng cuộn giấy trốn về đi." Thạch Tuyên hét lớn, rồi lại triệu hồi Cửu Vĩ yêu hồ, gầm lên, "Lôi Đình Uy, xem lục tổ của ngươi có thể chống lại kỹ năng tối thượng của thần thú ta không?" Chân thân Cửu Vĩ yêu hồ giáng lâm, bốn vó lửa bùng cháy, bắt đầu lơ lửng lên không trung, chín cái đuôi lửa khổng lồ sau lưng lần lượt bung ra. Cửu Vĩ minh động, sắp giáng lâm một lần nữa. Trong phạm vi bao phủ của khu rừng rậm này, Phương Đại được ánh sáng đỏ bao bọc và Phương Đại Ngọc cũng ở trong đó. Chỉ có điều Phương Đại Ngọc không bị năng lực của lục tổ xâm thực, rõ ràng, trong thế giới của lục tổ này, mọi thứ đều do Lôi Đình Uy điều khiển, trong thế giới này, hắn chính là thần. Thạch Tuyên vừa dứt lời, Phương Đại Ngọc lại cười duyên một tiếng, lật tay lấy ra một quả cầu đen nhỏ, đặt vào cột nhỏ trên Phương Đại. Bị khu rừng rậm này ép phải lùi ra xa, Long Đồ Viễn mắt đinh, nhìn thấy không nhịn được thất thanh kêu lên, "Phương Đại Ngọc, ngươi không giữ chữ tín, không phải đã nói là phải phân thắng bại sao?" Phương Đại Ngọc khúc khích cười duyên, nói, "Long đoàn trưởng, trong thế giới này, chỉ cần kết quả là thắng là được, không phải sao?" Tay nàng không hề dừng lại, xoay trái 3 vòng, xoay phải 3 vòng. Cửu Vĩ yêu hồ đang lơ lửng trên không, 9 cái đuôi lửa khổng lồ đã tạo thành một bánh xe lửa. Đáng tiếc, tuyệt chiêu hủy diệt còn chưa kịp thi triển, bên ngoài thân đã bừng lên ánh sáng trắng chói lòa rồi biến mất giữa không trung. Thạch Tuyên, Long Đồ Viễn, Điền Mỹ Phượng, tất cả thành viên đội đỏ còn ở lại trong nội thành đều bị dịch chuyển ra ngoài. Cùng lúc đó, 5 cột sáng màu đen vút lên trời, phong ấn được giải khai. Bị dịch chuyển đến quảng trường rộng lớn, Long Đồ Viễn không nhịn được hét lớn, "Con đàn bà khốn kiếp!" Ngay sau đó, hắn lại phá lên cười, "Không hổ là Phương Đại Ngọc, ha ha, Long Mộ thua tâm phục khẩu phục." Trạng thái Phượng Hoàng Bất Tử Thân của Điền Mỹ Phượng biến mất, nàng loạn choạng một chút, rồi mềm nhũn ngã xuống đất như thể hoàn toàn kiệt sức. Thạch Tuyên thu lại Cửu Vĩ yêu hồ, im lặng ngồi lâu. Cứ hễ đụng phải Phương Đại Ngọc này, chưa lần nào hắn chiếm được lợi thế. Hy sinh triệu hồi thú của mình, mượn năng lực sinh mệnh khổng lồ của nó để lục tổ của Lôi Đình Uy phát huy uy lực mạnh nhất, từ đó chiếm lấy Phương Đại, mở phong ấn. Tính toán này, không thể không nói là kinh người. Long Đồ Viễn tuy lợi hại, nhưng Vương Đại Ngọc này rõ ràng còn cao tay hơn một bậc. Xung quanh quảng trường, lúc này có không ít người, và đại đa số đều là bậc 2. Thạch Tuyên và mọi người bị dịch chuyển ra, khi đứng dậy, từ xa đã thấy trong nội thành vút lên một cột sáng trắng vô cùng mạnh mẽ. Trong cột sáng tỏa ra năng lượng uy áp vô song, ngay sau đó, cả thành Nam Thiên đều vang lên tiếng long ngọng. Tiếp đó, cột sáng trắng kia khuyết tán ra, trong nháy mắt hóa thành một cột sáng khổng lồ vô tận, bao bọc toàn bộ thành Nam Thiên vào bên trong. Vút vút vút, từng luồng sáng trắng vút lên trời, mỗi người trong thành Nam Thiên đều cảm nhận được mình bị ánh sáng trắng bao phủ, ngay sau đó cảnh vật trước mắt thay đổi lớn. Đợi đến khi có thể nhìn lại, họ kinh ngạc phát hiện mình đã ở trên quảng trường trước phủ thành chủ hùng vĩ trong nội thành. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Sao tất cả đều bị dịch chuyển đến phủ thành chủ này rồi? Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, họ mới phát hiện một lá cờ đen khổng lồ theo hình đầu lâu trắng đang từ từ được kéo lên trên cột cờ trước phủ thành chủ. Mà tất cả thành viên của thành Nam Thiên, không phân biệt sơ giai hay nhị giai, không phân biệt trong hay ngoài thành, tất cả đều bị cưỡng chế dịch chuyển đến trước phủ thành chủ vào cùng một thời điểm. Đây là ý gì? Lại quay về nội thành rồi sao? Long Đồ Viễn có chút kinh ngạc. Thạch Tuyên bình tĩnh nói, chắc là muốn chúng ta chứng kiến sự ra đời của thành chủ Nam Thiên. Trên bầu trời, toàn là ánh sáng trắng chói lòa. Cửa lớn phủ thành chủ đột nhiên mở ra, rồi từng cường giả bậc 2 bước ra từ bên trong. Dẫn đầu chính là đoàn trưởng Tử Thần Tất Đông Viễn, phó đoàn trưởng Phương Đại Ngọc, đoàn trưởng Triệu Hoán Lạc Viên Lôi Đình Uy và các nhân vật chủ chốt khác. Trong hai tay Tất Đông Viễn đang nâng một vật hình vuông giống như ấn trường, trên đó tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Khi Tất Đông Viễn và mọi người đứng yên, ánh sáng trắng trên bầu trời hội tụ lại, đột ngột một luồng sáng chói mắt từ trên bổ xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi che mắt meo lại để tránh ánh sáng mạnh. Đợi đến khi luồng sáng mạnh này biến mất, mọi người mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện giữa sân đã có thêm một lão giả râu tóc bạc phơ, trông như thật như ảo, được tạo thành từ ánh sáng trắng. Hai chân của lão giả râu bạc này cách mặt đất khoảng một thước, hai tay chắp sau lưng lơ lửng giữa không trung. Tuy trên mặt mang nụ cười hiền từ, nhưng uy áp và khí thế tỏa ra lại khiến gần ngàn người có mặt cảm thấy ngạt thở. Lão giả râu bạc này Thạch Tuyên không hề xa lạ, hắn từng gặp ông khi rời khỏi rừng Tân Thủ để vào thành Nam Thiên, và sau khi chiến thắng trong hai lần ma thú công thành. Lần này, có lẽ là lần thứ tư. Long Đồ Viễn cũng từng cùng Thạch Tuyên gặp một lần khi đánh tan đợt tấn công thứ hai của ma thú, lúc này thấy lão giả thần bí này lại xuất hiện, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi liếc nhìn Thạch Tuyên bên cạnh. Chương 16, tranh ba chủng tộc Tất Đông Viễn hai tay nâng chiếc ấn trường tỏa ra ánh sáng trắng ngà, dường như đã giác ngộ được điều gì. Hắn cung kính bước lên một bước, khẽ cúi người nói, "Tiền bối." Lão giả râu bạc đưa tay ra, vuốt bộ râu dài trước ngực, tay kia vươn ra giữa không trung, điểm vào chiếc ấn ngọc trắng trên tay Tất Đông Viễn. Chỉ một cái điểm nhẹ, ấn ngọc trắng liền vỡ tan. Tất Đông Viễn giật mình kinh hãi. Chiếc ấn trong tay vỡ nát, nhưng từ bên trong lại sáng lên một khối tinh thể màu trắng nhỏ chỉ bằng ngón tay. Khối tinh thể màu trắng này tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhưng lại phát ra một luồng dao động năng lượng khiến người ta tim đập nhanh, thậm chí còn gây ra sự cộng hưởng với các tinh thể trang thực của hàng ngàn người có mặt tại đây. Tình huống vô cùng kỳ dị, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tất Đông Viễn đứng gần nhất không kìm được kêu lên một tiếng, tay ấn vào mi tâm rồi lảo đảo lùi lại. Lão giả râu bạc đưa ngón tay kẹp lấy khối tinh thể trắng nhỏ bé, ánh mắt tập trung, giọng nói chậm rãi vang vọng bên tai mỗi người, đây chính là tạo hóa chi thạch, đại diện cho thân phận và quyền năng của thành chủ Nam Thiên, cũng là nguồn năng lượng duy trì mọi hoạt động bình thường của cả tòa thành này. Nếu tạo hóa chi thạch bị mất, thành Nam Thiên sẽ biến thành một tòa thành chết. Hãy nhớ cho kỹ, với tư cách là chủ nhân của thành Nam Thiên, viên tạo hóa chi thạch này sẽ mang lại cho ngươi quyền thế và sức mạnh của một thành chủ, nhưng cũng đi kèm với áp lực và trách nhiệm vô tận. Vận mệnh của thành Nam Thiên, giờ phút này được giao phó vào tay ngươi. Lão giả râu bạc nói xong, ngón tay khẽ búng, viên tinh thể tựa ngọc trắng đang được kẹp giữa hai ngón tay vút một tiếng bắn thẳng vào mi tâm của Tất Đông Viễn. Với thân thủ và phản ứng của Tất Đông Viễn mà cũng không có chút cơ hội phản ứng nào, đã bị mảnh tinh thể này bắn trúng mi tâm. Ngay sau đó, mảnh tinh thể hòa vào cơ thể hắn, cộng hưởng với tinh hạch trang thực bên trong. A! Tất Đông Viễn đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra ánh sáng trắng chói lòa, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy hắn. Bên trong quả cầu ánh sáng, cơ thể Tất Đông Viễn liên tục vang lên những tiếng xèo xèo, cơ thể hắn đang được cải tạo và cường hóa. Thành chủ thực sự của thành Nam Thiên, chính vào khoảnh khắc này, đã ra đời. Tình trạng này kéo dài khoảng 2-3 phút, tiếng gầm của Tất Đông Viễn mới dần dần tắt đi, và ánh sáng trắng bên ngoài cơ thể hắn cũng biến mất. Tuy nhiên, dưới chân hắn lại xuất hiện một vòng tròn như một pháp trận ánh sáng mờ ảo, trông vô cùng kỳ dị. Tất Đông Viễn, kể từ bây giờ, ngươi chính là thành chủ thực sự của thành Nam Thiên. Thông qua viên tạo hóa chi thạch này, ngươi cũng đồng thời sở hữu quyền lợi và sức mạnh của thành chủ. Hai viên thú chi tâm này sẽ cho ngươi quyền triệu tập hai đại quân ma thú, bây giờ ta cũng giao cho ngươi. Lão giả râu bạc lật tay, hiện ra hai viên đá phù văn hình tròn màu đỏ nhạt cỡ quả trứng gà, trên có khắc huyết phù, rồi đưa cho Tất Đông Viễn. Hàng ngàn người khác ở thành Nam Thiên đều lặng lẽ chứng kiến cảnh này, lặng lẽ quan sát sự ra đời của thành chủ. Tất Đông Viễn nhận lấy hai viên thú chi tâm, một lần nữa cung kính hành lễ. Lão giả râu bạc nhận lễ của hắn, rồi đột nhiên duỗi hai tay ra, đưa thẳng về phía phủ thành chủ cách đó không xa. Ngay sau đó, từ lòng bàn tay ông ta, từng luồng sáng trắng đậm đặc bắn ra. Ánh sáng chạm đất, phát ra tiếng nổ lách cách. Trong ánh mắt kinh ngạc của gần 1000 người dân thành Nam Thiên, những luồng sáng này không ngừng kết hợp và di chuyển trên khoảng đất trống trước phủ thành chủ. Rất nhanh, một pháp trận hình tròn khổng lồ hiện ra trên mặt đất. Cứ như thể một cơ quan nào đó đã được lão giả râu bạc mở ra, từ trong pháp trận trên khoảng đất trống, từng cây cột thông thiên từ dưới đất trồi lên, kết hợp với nhau, không ngừng vươn cao lên bầu trời. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi khó tả, không kìm được mà liên tục lùi lại, nhường ra khoảng đất trống ở giữa. Những cây cột này tiếp tục vươn lên, rất nhanh đã kết hợp thành một công trình kiến trúc hình trụ cơ khí khổng lồ, phải cần đến 10 người mới có thể ôm hết. Khi lão giả râu bạc dừng tay, cây cột khổng lồ này đã sừng sững ở độ cao khoảng 50 mét, trên đó khắc ba chữ khổng lồ, chính là Thông Thiên Trụ. Ngoài ra, bên trong còn được gắn một màn hình lớn, trên màn hình chỉ có một dãy số 10 triệu, không rõ có ý nghĩa gì. Mọi người nhìn nhau, ngơ ngác nhìn cây Thông Thiên Trụ đột nhiên mọc lên. Vật này tên là Thông Thiên Trụ, là nền tảng của cả thành Nam Thiên. Nếu cột này bị phá hủy, thành Nam Thiên sẽ thất thủ, hãy nhớ cho kỹ. Còn tạo hóa chi thạch chính là chìa khóa để khởi động cột này. Hướng dẫn cụ thể sẽ có trên màn hình ở quảng trường trung tâm. Lão giả râu bạc nói đến đây, đột nhiên hai mắt trợn trừng, thần quang bắn ra, thử mạnh một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, ngay trong hôm nay, trong số 32 chủng tộc tham gia trò chơi này, sẽ có 128 vị thành chủ sở hữu tạo hóa chi thạch ra đời. Hết hôm nay, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu đếm ngược 300 ngày. Thời gian kết thúc, đại hủy diệt sẽ được khởi động, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Các ngươi chỉ có 300 ngày. Thế nhưng, các ngươi lại khiến ta quá thất vọng, hỡi loài người. Chỉ riêng một trận tranh giành thành chủ này, các ngươi đã tổn thất gần 40 trang thực giả bậc 2. Tại sao các ngươi không thể dùng một phương thức hòa bình hơn? Các ngươi không hiểu sao? Muốn giành chiến thắng trong trò chơi tử vong tàn khốc này, điều quan trọng nhất là đoàn kết ư? Thế nhưng, các ngươi dường như lại thích nội đấu hơn. Thật quá khiến ta thất vọng. Cuối cùng, ông ta thở dài một hơi, tiếng thở dài ấy như phát ra từ sâu trong lòng mỗi người, khiến tất cả những ai có mặt đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống. Thạch Tuyên nghe đến đây, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong số gần 40 người mà lão giả râu bạc nói đã bỏ mạng, chỉ riêng mình hắn đã dùng cựu vị yêu hồ giết chết 28 người. Bắt đầu từ ngày mai, các bức tường ma pháp ngăn cách giữa các chủng tộc sẽ bị dỡ bỏ. Các ngươi sẽ chính thức tiếp xúc với kẻ thù của mình. Phương pháp duy nhất để chiến thắng trò chơi này là trước khi ngày đại hủy diệt đến sau 300 ngày, hãy giết kẻ thù, thu thập đủ 100 viên tạo hóa chi thạch, khởi động 100 tòa thông thiên trụ tương ứng. Sau đó, mới có thể đổi lấy quyền rời khỏi thế giới này. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi thế giới này trước đại hủy diệt, cũng là cách duy nhất để các ngươi sống sót. Đây là một trò chơi chỉ cho phép một chủng tộc sống sót rời đi. Ngoài việc giết tất cả các chủng tộc khác và giành được ít nhất 100 viên tạo hóa chi thạch, không còn cách nào khác. Hãy nhớ lời ta, những đứa trẻ thân yêu của ta, chỉ có đoàn kết, các ngươi mới có cơ hội chiến thắng. Nếu không, thứ chờ đợi các ngươi chính là hủy diệt và cái chết. Giọng nói của ông ta cuối cùng hóa thành tiếng gầm vang trời, chấn động tâm thần mỗi người. Trong tiếng gầm ấy, lão giả râu bạc, sự tồn tại thần bí tựa thật tựa ảo này, cùng với ánh sáng trắng bao trùm cả thành Nam Thiên, dần dần tan biến. Thành Nam Thiên lại từ từ trở lại dáng vẻ xưa cũ. Còn hàng ngàn người có mặt tại đây, những lời của lão giả râu bạc đã làm chấn động tất cả, mọi người đều chìm vào trầm tư. Hôm nay, trong thế giới này sẽ có 128 vị thành chủ ra đời, cũng có nghĩa là sẽ có 128 viên tạo hóa chi thạch xuất hiện. Mà phương pháp để chiến thắng và sống sót rời khỏi thế giới này lại là thu thập ít nhất 100 viên tạo hóa chi thạch. Người sở hữu tạo hóa chi thạch chắc chắn là thành chủ, thu thập 100 viên tạo hóa chi thạch có nghĩa là phải tàn sát hơn 100 cường giả cấp thành chủ. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn phải hoàn thành trong vòng 300 ngày. Trong đám đông, ngoài Thạch Tuyên ra, những người khác đều chưa từng tiếp xúc với bất kỳ sự tồn tại nào của 31 chủng tộc còn lại. Vì vậy, hy vọng duy nhất của mọi người bây giờ là 31 chủng tộc cạnh tranh với mình tốt nhất là rất yếu càng tốt, nếu không, độ khó này thực sự quá lớn. Chẳng trách từ trước đến nay chúng ta chưa từng gặp người của chủng tộc nào khác, hóa ra giữa 32 chủng tộc chúng ta có tường ma pháp ngăn cách. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mai, những bức tường đó sẽ bị dỡ bỏ, chẳng phải có nghĩa là sau này chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào sao? Thật là đáng sợ quá. Sợ cái gì? Ai quy định chủng tộc khác mạnh hơn chúng ta? Biết đâu những chủng tộc đó đều rất yếu thì sao? Ta lại rất mong chờ được đến lãnh địa của các chủng tộc khác dạo một vòng, biết đâu vận may tốt, còn cướp được một viên tạo hóa chi thạch ấy chứ, hạ hạ. Ai biết các chủng tộc khác là gì? Có khi nào giống người ngoài hành tinh trong truyền thuyết không? Tiểu ngươi lùn thịt, đầu to ấy à? Đến từ hành tinh khác sao? Ngươi tưởng đây là chiến tranh giữa các vì sao hả? Kệ đi, chúng ta tự mình cố gắng nâng cấp để trở nên mạnh hơn mới là đúng đắn. Rất nhanh, hàng ngàn người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, suy đoán lẫn nhau, vừa có sợ hãi, vừa có chút phấn khích. Bắt đầu từ ngày mai, có thể sẽ phải đối mặt với thử thách từ các chủng tộc khác. Mặc dù tình hình sau này sẽ càng lúc càng nguy hiểm, nhưng trong đó cũng không thiếu những cường giả thích thử thách. Mà các thủ lĩnh của các binh đoàn lớn như Long Đồ Viễn, lúc này đã bắt đầu lần lượt chúc mừng Thất Đông Viễn. Thất Đông Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, lần lượt ôm quyền đáp lễ. Đám đông vốn tụ tập trước cửa phủ thành chủ cũng vừa bàn tán vừa dần dần giải tán. Đối với nhiều người mới và bậc một, việc đếm ngược 300 ngày hay dỡ bỏ tường rào để đối mặt với thử thách từ các chủng tộc khác không phải là điều họ quá quan tâm. Nhiều người trong số họ đều mang suy nghĩ rằng dù sao sức mạnh của mình cũng không lớn, không đến lượt mình phải lo lắng. Thạch Tuyên cũng đang định rời đi thì đột nhiên nhận được tin nhắn truyền âm nhóm trong tổ chức Thiên Mệnh Giả. Hắn khẽ động lòng, nhận tin nhắn, đó là giọng của Phương Đại Ngọc, các thành viên Thiên Mệnh Giả, lát nữa hãy cùng đến phủ thành chủ bàn bạc. Ngày mai cả thế giới này sẽ thay đổi, chúng ta cũng cần phải thảo luận xem nên đối mặt với tình hình hiện tại như thế nào. Biết rồi, chúng ta tuy chưa từng gặp các chủng tộc khác, nhưng đã là tranh bá chủng tộc, những chủng tộc này chắc chắn sẽ không yếu hơn loài người chúng ta. Hơn nữa điều kiện chiến thắng lại khó khăn như vậy, con đường sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Giọng của Long Đồ Viễn vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Thạch Tuyên không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Lão giả râu bạc ngày đó từng nói, sau ba, cuộc chiến chủng tộc sẽ chính thức bắt đầu. Thế nhưng hiện tại, cả thành Nam Thiên không có một thành viên bậc ba nào. Vậy mà ngày mai, họ đã phải đối mặt với thử thách. Dựa theo tình hình gặp phải trong tòa tháp thiên giới thần bí ngày đó, chỉ có một nguyên nhân, đó là tiến độ của mọi người ở thành Nam Thiên đã bị các chủng tộc khác bỏ xa. Dùng những cường giả bậc hai hiện tại của họ để đối mặt với sự thách thức và xâm lược của các cao thủ bậc ba từ chủng tộc khác ư? Thạch Tuyên có chút không rét mà run. Hắn có chút hối hận, lại có chút bực bội không tên. Tại sao mình cứ kẹt ở bậc 2-100 mà không thể đột phá? Rốt cuộc, mình còn thiếu ở đâu? Cùng với Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đều tiến vào phủ thành chủ. Chương 17, phân công hợp tác bên trong phủ thành chủ, qua cổng lớn là một khoảng sân, đối diện là một nghị sự sảnh. Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng ba người bước vào đại sảnh, đã thấy Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc và Lôi Đình Uy ngồi sẵn bên trong. Không lâu sau, đoàn trưởng Chính Nghĩa Lục Như cũng đến. Nàng đã giải trừ trang thực, trên mặt có một vẻ anh khí lạnh lùng khó tả, chỉ là sắc mặt rất nhợt nhạt, dường như có chút nguyên khí không đủ. Đây có lẽ là hậu quả để lại từ trận chiến giành thành chủ trước đó. Tổ chức Thiên Mệnh Giả hiện tại có tổng cộng 8 người, lúc này đã đến 7, chỉ còn lại người cuối cùng. Nhưng Phương Đại Ngọc lại khẽ cười nói, người đã đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Thạch Tuyên lấy làm lạ, không nhịn được hỏi, không phải còn một người nữa sao? Phương Đại Ngọc nhìn hắn một cái, Long Đổ Viễn thay lời đáp, còn một người nữa, nhưng người đó chỉ chuyên tâm nâng cao cảnh giới bản thân, chưa bao giờ hỏi đến chuyện khác. anh ta sẽ không tham gia những cuộc họp thế này đâu, nên không cần đợi. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Bảy người đều tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cửa lớn bên ngoài cũng được đóng chặt lại. Phương Đại Ngọc triệu hồi Ma Vương Nham Thạch ra ngoài canh gác, không ai dám đến gây rối hay nghe lén. Mặc dù trước đó trong trận chiến giành thành chủ, ai nấy đều thi triển thủ đoạn, đấu đá đến ngươi sống ta chết, nhưng khi vị trí thành chủ đã định, Lục Như và Long Đồ Viễn lại có vẻ mặt bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn chúc mừng họ. Long Đồ Viễn nhìn quanh, có chút hâm mộ nói, từ hôm nay trở đi, các vị có thể ở trong phủ thành chủ rộng lớn hùng vĩ này rồi, thật đáng ghét đi. Phương Đại Ngọc khép lời, nói, Long huynh thật sự hâm mộ thì cũng có thể dọn vào ở mà. Long Đồ Viễn cười ha hả, liên tục lắc đầu, không dám, không dám. Lục Như lạnh nhạt nói, vẫn nên bàn chuyện chính đi. Ngày mai sẽ bắt đầu đến ngược 300 ngày, dỡ bỏ tường rào giữa các chủng tộc, tình hình ngày càng nguy cấp, chúng ta có nên áp dụng một số biện pháp không? Lôi Đình Uy cười khẩy, ta thì lại khá mong chờ đấy. Từ trước đến nay đối thủ có thể đánh một trận toàn là con người, đều là đồng bào, không tiện xuống tay nặng. Ta còn chưa được đánh một trận cho đã tay. Lần này cuối cùng cũng bắt đầu cuộc chiến chủng tộc rồi, ta muốn giết cho thỏa thích. Ta không tin, các chủng tộc khác nhất định sẽ mạnh hơn loài người chúng ta. Long Đồ Viễn nhìn hắn một cái, nói, không mạnh hơn chúng ta, cũng chưa chắc đã yếu hơn chúng ta. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để trong 300 ngày thu thập được 100 viên tạo hóa chi thạch, chiếm được 100 tòa thông thiên trụ. Đây mới là chuyện đau đầu nhất. Lôi Đình Uy còn định chế nhạo Long Đồ Viễn nhắc gan, Phương Đại Ngọc đã xua tay, bị cười nhìn Lôi Đình Uy một cái, khiến người sau bất giác ngậm miệng, nuốt lại những lời định nói. Những điều các vị lo lắng đều có lý. Đây cũng là nguyên nhân chính hôm nay ta mời các vị đến đây bàn bạc. Tiếp theo, chúng ta nên hành động như thế nào? Bị động chấp nhận sự xâm lược của các chủng tộc khác, hay chủ động tấn công? Tất cả những điều này đều phải lên kế hoạch cẩn thận. Chúng ta không thể tự mình rối loạn trước. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta đoàn kết, có kế hoạch chu toàn, chưa chắc đã không có cơ hội chiến thắng. Ta tin rằng, như sự tại nhân. Nói rồi, đôi mắt đẹp của nàng trầm tư nhìn từng người có mặt. Những người tiếp xúc với ánh mắt của nàng đều không khỏi chấn động tinh thần, một cảm giác phấn chấn và tự tin trào dâng một cách khó hiểu, bởi vì ánh mắt của Phương Đại Ngọc thật thông tuệ và tự tin. Lục Như khẽ thở ra một hơi, đôi lông mày đầy anh khí nhướng lên, nói, rất rõ ràng, bước tiếp theo, chúng ta nên thử tiếp xúc với con người ở các thành khác. Ngoài thành Nam Thiên của chúng ta, hẳn là còn 3 thành thị của loài người nữa. Nếu chúng ta có thể liên hợp lại, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Long Đồ Viễn vỗ tay nói, đoàn trưởng Lục nói đúng, chúng ta phải chủ động liên lạc với người ở các thành khác. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nắm bắt cơ hội, tìm hiểu rõ môi trường xung quanh. Ngoài những khu vực đã biết như rừng rậm ma thú, dãy núi tà ác, thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào? Tất cả những điều này chúng ta đều cần tìm hiểu chi tiết, sau đó mới có thể đưa ra quyết định phòng thủ hay tấn công. Lôi Đình Uy cười nói, lời này của Long huynh nói ra cũng có chút lý. Phương Đại Ngọc khép lời, nói, không sai. Liên lạc với con người ở các thành thị khác và điều tra môi trường địa lý xung quanh, tìm hiểu tình hình địch, đều là những việc chúng ta cần làm gấp. Hai việc này, chúng ta có thể tiến hành đồng thời. Bây giờ chúng ta phân công một chút được không? Lục Như gật đầu, việc liên lạc với các thành khác là do ta đề xuất, phương diện này cứ giao cho ta xử lý đi. Long Đồ Viễn cười khổ, vậy thì việc điều tra môi trường xung quanh phải do ta đảm nhận rồi. Tất Đông Viễn ngồi giữa với vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe. Phương Đại Ngọc khẽ trầm ngâm, nói, thế này đi, tử thần chúng ta, còn có bang đình uy của Lôi Minh cùng với Long Minh. Trước tiên hãy thăm dò môi trường xung quanh, tìm hiểu xem những thế lực nào đang ở gần chúng ta. Về việc liên lạc với con người ở các thành khác, giao cho Lục tỷ chủ trì, ngoài ra, đoàn trưởng Thạch của Mai Côi và cô Điền hỗ trợ được không? Về phần Đông Viễn, một là anh ấy cần lĩnh ngộ kỹ năng thành chủ và dùng thú chi tâm huấn luyện quân đoàn ma thú, hai là thành Nam Thiên cũng cần người ở lại trấn giữ. Cách phân công như vậy của ta, các vị thấy thế nào? Đương nhiên, nếu bên nào không đủ người, cũng có thể đề xuất. Hai việc này, chúng ta đều cần hợp tác toàn lực, hỗ trợ lẫn nhau. Long Đồ Viễn thấy có Phương Đại Ngọc và Lôi Đình Uy giúp đỡ, cũng không còn gì để nói, khẽ gật đầu, vậy ta không có ý kiến gì nữa. Lục Như không khỏi nhìn Thạch Tuyên một cái, cười nhạt, được thôi, chỉ là không biết đoàn trưởng Thạch có đồng ý không. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Thạch Tuyên đang ngồi im lặng một bên. Thạch Tuyên cười cười, nói, cô Lục yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Những việc này cũng coi như là việc của chính chúng tôi. Phương Đại Ngọc vỗ tay, giọng nói hơi cao lên một chút, được rồi, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Cụ thể thao tác thế nào, chúng ta sẽ tự bàn bạc riêng. Còn nữa, giữa chúng ta hãy luôn giữ liên lạc, trao đổi thông tin hữu ích. Lục Như nói, ta lần này đi liên lạc với các thế lực con người ở thành khác, là với danh nghĩa gì? Thành chủ Nam Thiên. Phương Đại Ngọc khép lời, nói, yên tâm, đã giao cho Lục tỷ ngươi chủ trì việc này, ngươi tự nhiên là đại diện cho tất cả chúng ta ở đây. Điểm này Lục tỷ có thể yên tâm. Lục Như khẽ gật đầu, đứng dậy nói, vậy cứ quyết định như thế, ta xin cáo từ trước. Long Đồ Viễn cũng đứng dậy, cười ha hả, Thạch huynh, chúng ta cũng đi thôi. Thạch Tuyên gật đầu, cùng Điền Mỹ Phượng đi theo sau Long Đồ Viễn, cũng cáo từ rời đi. Ra khỏi phủ thành chủ, Long Đồ Viễn đột nhiên thở dài một hơi. Thạch Tuyên hỏi, Long huynh sao vậy? Đặt tay lên vai Thạch Tuyên, sâu trong đáy mắt Long Đồ Viễn lộ ra một tia mệt mỏi hiếm thấy, lẩm bẩm, biết không, Triệu huynh đệ của Liệt Hỏa, tuy chúng ta quen biết không lâu, nhưng quan hệ lại rất sâu sắc. Tính cách anh ấy rất nóng nảy, nhưng thật sự là một người tốt. Không ngờ lại ra đi như vậy. Thạch huynh đệ, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, rốt cuộc anh ấy đã chết như thế nào. Sau khi kìm nén bấy lâu, cuối cùng Long Đồ Viễn cũng hỏi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có thể cảm nhận được cánh tay Long Đồ Viễn đặt trên vai mình đang run lên nhẹ nhẹ, rõ ràng nội tâm của anh ta thực ra vô cùng kích động. Suy nghĩ một lát, hắn kể lại ngắn gọn tình hình lúc đó, rồi nói tiếp: "Long Minh, ta đang định hỏi huynh, trong thiên mệnh giả của chúng ta không phải có 8 thành viên sao? Người cuối cùng này rốt cuộc là ai?" Long Đổ Viễn rụt tay lại, không kìm được nắm chặt thành quyền, khẽ nghiến răng, lẩm bẩm: "Đoàn trưởng Vương giả, ta đã đoán là nàng ta." Thạch Tuyên chấn động tinh thần, nói: "Người cuối cùng này thật sự là đoàn trưởng của binh đoàn Vương giả sao? Nàng ta rốt cuộc là ai?" Long Đổ Viễn sắc mặt thay đổi, hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Không phải, đoàn trưởng của binh đoàn Vương giả này rất thần bí, ngay cả ta cũng không tra ra được nàng ta là ai. Chỉ là nghe ngươi nói như vậy, nàng ta vậy mà cũng đã lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của trang thực. Về phần người còn lại trong thiên mệnh giả, ngay cả ta cũng chưa từng gặp, chỉ nghe Phương Đại Ngọc kể qua, người này là một tên ngốc." Thạch Tuyên mở ra: "Tên ngốc? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, một tên ngốc cũng có thể gia nhập tổ chức thiên mệnh giả." Long Đổ Viễn cười khổ, lắc đầu nói thật, ta cũng rất tò mò. Nhưng Phương Đại Ngọc lại nói, người này chính vì là một tên ngốc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, không có bất kỳ tạp niệm nào, kết quả lại có thể chuyên tâm nhất để cảm ngộ trang thực, thể hội cảnh giới. Thực lực hiện tại đã đến mức sâu không lường được. Phương Đại Ngọc từng nói, tên ngốc này mới là cường giả mạnh nhất thực sự của thành Nam Thiên. Chỉ là chúng ta chưa ai từng gặp, cũng không biết có thật sự tồn tại người này hay không. Tên ngốc mạnh nhất bên cạnh, Điền Mỹ Phượng cũng nghe đến ngây người, lại có chuyện như vậy sao? Một tên ngốc lại là người mạnh nhất. Đúng vậy, lúc đó chúng ta nghe xong cũng không thể tin được giống như cô. Nhưng mà, Phương Đại Ngọc không có lý do gì để lừa chúng ta về chuyện này. Hơn nữa, tên Lôi Đình Uy Tiêu Ngạo kia, khi nhắc đến tên ngốc này, cũng lộ vẻ sợ hãi. Ngục ma của Lục Tổ đáng sợ đến mức nào, người có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi, sẽ là một sự tồn tại như thế nào? Vì vậy, chúng ta cũng đành phải tin rằng, trong bóng tối, thành Nam Thiên của chúng ta còn có một cao thủ ngốc nghếch mạnh nhất. Giọng nói của Long Đồ Viễn mang theo 3 phần trêu chọc và cười khổ. Từ miệng Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên đã xác nhận được rằng trong trận chiến giành thành chủ lúc đó, dưới cựu vị chi minh động, nữ trang thực giả duy nhất thoát chết chính là đoàn trưởng của binh đoàn Vương giả. Chỉ là, nàng ta lại không phải là thành viên của Thiên Mệnh giả. Lẽ nào, dị tượng trên người nàng ta lúc đó không phải là sức mạnh bản nguyên trang thực của nàng? Lắc đầu, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy suy đoán của mình không sai. Ngoài bản nguyên của trang thực, không thể có chiêu thức kỳ dị như vậy. Mặc dù nàng ta sở hữu một vũ khí hiếm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm một kỹ năng phụ, không thể giải thích được chiếc lồng ánh sáng màu vàng đất có thể trói chân người nửa giây và ảo ảnh kỵ sĩ mặc giáp sắt màu đồng xuất hiện cuối cùng. Ảo ảnh này, chỉ một đòn đã đánh bay Thạch Tuyên ra ngoài. Chương 19, triệu hồi thú biến dị. Sau khi chia tay Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đội vã đến cứ điểm của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng ở phía bắc thành phố. Ngày mai, đồng hồ đếm ngược 300 ngày sẽ chính thức bắt đầu, rào cản giữa 32 chủng tộc cũng sẽ được gỡ bỏ. Điều này có nghĩa là những ngày tháng bốn yên bình ở thành Nam Thiên đã kết thúc, cuộc đại chiến giữa các chủng tộc chính thức mở màn. Trong trận chiến tranh đoạt vị trí thành chủ lần này, dù không giành được ngôi vị nhưng mọi người cũng không phải là không có thu hoạch. Điền Mỹ Phượng vừa trở về binh đoàn lính thuê Hoa Hồng đã lập tức bế quan, tiến vào trạng thái minh tưởng. Lúc giao chiến với Lục Tổ của Lôi Đình Uy, Phượng Hoàng bất tử thân đối đầu với mộng ma của Lục Tổ. Dù chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng nó đã gây ra một chấn động mạnh mẽ cho Điền Mỹ Phượng, dường như khiến nàng lĩnh ngộ được một thứ gì đó vô cùng huyền diệu. Vì vậy, nàng mới vội vã tiến vào trạng thái minh tưởng bế quan ngay khi vừa trở về. Thạch Tuyên biết cơ hội như vậy là vô cùng hiếm có, bèn ra lệnh cho mọi người không được làm phiền Điền Mỹ Phượng. Theo lệnh của Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng đã truyền thụ phương pháp minh tưởng cho các thành viên bậc 2 trong đoàn như Thi Liên, Lâm Thanh Thanh. Mọi người đều hiểu rằng ngày mai có thể sẽ phải đối mặt với các chủng tộc khác, tình hình vô cùng hiểm ác, nên ai nấy đều nghiêm túc nâng cao năng lực của bản thân. Thạch Tuyên tìm Lữ Tông, nghiêm túc thỉnh giáo các kiến thức về võ thuật. Lữ Tông không hề giấu giếm, hơn nữa ông còn đưa ra một quan điểm, đó là phương pháp minh tưởng mà Phương Đại Ngọc lĩnh ngộ có sự tương đồng kỳ diệu với võ đang khí công mà ông từng tu luyện. Hơn nữa, khi nói đến chỗ tinh thâm, phương pháp minh tưởng mà Phương Đại Ngọc dạy chỉ có thể coi là phần nhập môn sơ sài của khí công mà thôi. Thạch Tuyên nghe vậy thì mừng rỡ, dưới sự chỉ đạo của Lữ Tông, hắn bắt đầu thử nghiệm về khí công, cố gắng kết hợp tâm pháp khí công với phương pháp minh tưởng của Phương Đại Ngọc, tìm ra con đường lĩnh ngộ phù hợp hơn với bản thân. Thạch Tuyên học được không ít thứ từ Lữ Tông. Dĩ nhiên, Lữ Tông cũng thực chiến giao đấu với Thạch Tuyên, dưới sự chỉ đạo của hắn, không ngừng cải tiến chính thức buôn lôi phù pháp tự sáng tạo. Đến ngày hôm sau, trên màn hình khổng lồ ở quảng trường, con số 300 ngày không đổi đã biến thành 299 ngày, đồng hồ đếm ngược chính thức bắt đầu. Theo lời lão già râu trắng, giao cản ma pháp giữa các chủng tộc lớn cũng sẽ được gỡ bỏ. Long Đồ Viễn và những người khác cũng bắt đầu thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài thành Nam Thiên đã biết. Trên màn hình cũng hiển thị lời giải thích chi tiết về cuộc chiến chủng tộc. Hóa ra, nếu muốn chiếm lĩnh một thành trì của địch, trước tiên phải phá hủy thông thiên trụ trong thành của đối phương, sau đó giết thành chủ, đoạt lấy tạo hóa chi thạch của họ. Tiếp đó, dùng tạo hóa chi thạch để mở một thông thiên pháp trận. Cứ như vậy, phải mở tổng cộng 100 thông thiên pháp trận mới có thể đả thông một con đường rời khỏi thế giới này, giành chiến thắng trong cuộc chiến chủng tộc. Hơn nữa, thông thiên trụ và tạo hóa chi thạch của nó cũng được ghép đôi đặc biệt. Ví dụ, muốn khởi động thông thiên trụ của thành Nam Thiên, bắt buộc phải sử dụng tạo hóa chi thạch của thành chủ thành Nam Thiên. Ngoài ra, mỗi viên tạo hóa chi thạch còn có thể đổi được 10.000 kim tệ ở hoàng thành. Vì vậy, nếu ngươi đoạt được càng nhiều tạo hóa chi thạch, số kim tệ đổi được cũng càng nhiều, thực lực cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Tóm lại, đây là một trò chơi chạy đua với thời gian, thực lực của kẻ mạnh sẽ ngày càng mạnh hơn như quả cầu tuyết lăn. Ngoài ra, nếu một chủng tộc có cả 4 thành trì đều bị dị tộc chiếm lĩnh, họ sẽ bị loại khỏi trò chơi này, toàn bộ tộc dân sẽ không một ai may mắn thoát khỏi việc bị xóa sổ. Những cường giả ở thành Nam Thiên sau khi xem giới thiệu chi tiết về cách giành chiến thắng trong cuộc chiến chủng tộc, ai nấy đều nặng trĩu trong lòng. Trong trận chiến này, nhân loại sẽ có mấy phần thắng? Thạch Tuyên một mặt rèn luyện kỹ năng của mình, một mặt chờ tin tức của Lục Như. Dù sao thì, tại buổi họp mặt của các thiên mệnh giả, hắn đã đồng ý sẽ hỗ trợ nàng tiếp xúc với nhân loại ở các thành phố khác. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Lục Như, cũng không thấy có chủng tộc nào khác đến xâm lược, mọi thứ vẫn như thường lệ. Vì Lục Như không đến tìm, cũng không có chuyện gì lớn khác, Thạch Tuyên vẫn sinh hoạt như thường lệ. Buổi tối khi trở về cứ điểm, hắn cùng Lữ Tông giao đấu, trao đổi kỹ năng, thỉnh giáo kinh nghiệm khí công và cảm ngộ sức mạnh tội nguồn trang thực. Còn ban ngày, Thạch Tuyên mua một lượng lớn trứng triệu hồi, nhận những nhiệm vụ khó nhất ở bậc 2, đi sâu vào dãy núi Tà Ác. Làm nhiệm vụ chỉ là thứ yếu, quan trọng là ấp những quả trứng triệu hồi này. Với cấp độ ma thú mà Thạch Tuyên giết bây giờ, chỉ cần một con là đủ để trứng triệu hồi nở ra. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số nở ra đều là bậc thấp, ngay cả bậc trung cũng cực kỳ hiếm. Mỗi lần Thạch Tuyên nhìn thấy thuộc tính của triệu hồi thú mới sinh, hắn đều thở dài lấy ra mảnh tinh thể đại diện cho con triệu hồi thú đó rồi bóp nát. Linh hồn của triệu hồi thú có tinh thể bị phá hủy sẽ trở về quê hương thú hồn giới. Mặc dù Thạch Tuyên có kỹ năng hiến tế, nhưng một triệu hồi thú cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Vì vậy, dù hắn muốn hiến tế những triệu hồi thú rác rưởi bậc thấp và bậc trung này cho cựu vị yêu hồ làm chất dinh dưỡng cũng không được, huống chi Thạch Tuyên cũng không muốn làm vậy. Phá hủy tinh thể, linh hồn của triệu hồi thú vẫn sẽ quay về thú hồn giới, đối với chúng không có tổn hại gì. Nhưng nếu sử dụng hiến tế, linh hồn của những triệu hồi thú này sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn và biến mất giữa đất trời. Ngày đó sử dụng hiến tế với người sói thú là bất đắc dĩ. Sau lần đó, hắn đã lĩnh ngộ ra rằng, triệu hồi thú không chỉ đơn thuần là một công cụ chiến đấu. Ngươi đối xử tốt với triệu hồi thú, tổng có một ngày, triệu hồi thú sẽ hiểu được tâm ý của ngươi, báo đáp ngươi nhiều hơn. Về điểm này, Thạch Tuyên luôn tin tưởng chắc chắn. Bây giờ Thạch Tuyên đang bị kẹt ở cảnh giới bậc 2-100 không thể đột phá, còn cửu vị yêu hồ đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Nghe nói triệu hồi thú bậc thần còn có thể tiến hóa thành tồn tại mạnh mẽ hơn, nhưng yêu hồ hiện tại cũng không có chút dấu hiệu nào muốn tiến hóa. Có lẽ, cấp độ năng lượng ma thú hấp thụ hiện tại căn bản không có tác dụng. Vì cả hắn và yêu hồ đều không thể đột phá, Thạch Tuyên bèn dồn tâm trí vào việc bồi dưỡng triệu hồi thú thứ hai và lĩnh ngộ sức mạnh thần thú cội nguồn trang thực của mình. Mua trứng triệu hồi, nếu không hài lòng sau khi nở ra liền phá hủy ngay, số tiền tiêu tốn cũng rất lớn. Thạch Tuyên đã chi gần 300 kim tệ để chế tạo mũ vàng đại hắc thiên vương, trang bị treo trên sàn đấu giá cũng đã bán được hơn 100 kim tệ, còn quỹ của binh đoàn nhờ các thành viên khác làm nhiệm vụ cũng tích lũy được hơn 100 kim tệ. Thạch Tuyên tạm thời không động đến 200-300 kim tệ này, nên số tiền hắn mang theo người chỉ có hơn 200 kim tệ. Mấy ngày qua, vì bồi dưỡng triệu hồi thú, hơn 200 kim tệ đã lặng lẽ biến mất. Cũng không biết đã là con triệu hồi thú thứ bao nhiêu, cuối cùng, vào ngày thứ 5, sau khi Thạch Tuyên tiêu diệt một con ma xà vương mạnh nhất trong dãy núi Tà Ác, hắn cuối cùng cũng bồi dưỡng ra được một triệu hồi thú bậc cao. Trong những ngày này, phần lớn triệu hồi thú nở ra đều là bậc thấp, bậc trung cũng không ít, nhưng triệu hồi thú bậc cao thì đây vẫn là con đầu tiên. Còn về việc vừa bắt đầu đã có thể ấp ra bậc thần, theo suy đoán của Thạch Tuyên hiện tại, điều đó gần như là không thể, trừ khi người đó nhân phẩm bùng nổ, vận may tốt đến mức như kiểu mua vé số một lần là chúng ngay giải độc đắc hàng chục triệu. Dù không phải là triệu hồi thú bậc thần, nhưng có thể ấp ra bậc cao, Thạch Tuyên đã rất hài lòng. Hơn nữa, hắn còn có kỹ năng như thế, khi cần thiết, có lẽ có thể giống như cựu vị yêu hồ, một lần nữa tạo ra một thần thú. Con triệu hồi thú bậc cao mới sinh đang ở giai đoạn sơ sinh này là một con rắn kỳ lạ toàn thân màu xám đất, phủ đầy hoa văn đen, dài khoảng 1 mét, to bằng 2 ngón tay. Mặc dù ngoại hình khó coi, nhưng thuộc tính lại khiến Thạch Tuyên hơi kinh ngạc. Sinh mệnh 100 điểm, tấn công và phòng ngự mỗi thứ 20 điểm. Thạch Tuyên nhớ rõ, thuộc tính này còn mạnh hơn cả ấu hồ thú cùng là bậc cao giai đoạn sơ sinh ngày đó. Dựa trên hiểu biết về thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh, thuộc tính như vậy đã gần với thú bậc thần rồi. Xem thuộc tính, đây là một con thú biến dị nằm giữa bậc cao và bậc thần. Và cái tên cũng đã nói lên điều này, dị chủng nghê xà thú. Một con nghê xà thú đã biến dị. Thạch Tuyên vừa mừng vừa có chút tiếc nuối, thầm nghĩ mình giết một con ma xà vương thì ấp ra một con nghê xà thú. Sớm biết vậy đã đi tìm giết ma thú như thổ long vương gì đó, biết đâu có thể ấp ra một con rồng con. Ngoại hình của con nghê xà thú này thật sự hơi xấu, nói không chừng sẽ dọa cô bé Tuyết Linh khóc mất. Thạch Tuyên nghĩ vậy mà có chút buồn cười. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói đùa của Thạch Tuyên, cho dù hắn thật sự giết thổ long vương, cũng không thể nào thật sự ấp ra một con rồng. Thực tế trên đường đi, hắn cũng đã giết mấy con long thú bậc thấp, nhưng ấp ra toàn là triệu hồi thú rác rưởi bậc thấp. Mà điều khiến Thạch Tuyên vui mừng nhất ở con dị chủng nê xà thú này là nó vừa mới nở ra đã sở hữu kỹ năng tiên phú xuyên địa thuật. Đúng như tên gọi, sau khi thi triển chiêu này, nê xà thú có thể tự do đi lại trong lòng đất. Chiêu này, trong tương lai dùng để tấn công lén kẻ địch là tốt nhất. Bây giờ đã có được con dị chủng nê xà thú này, Thạch Tuyên vô cùng hứng khởi, cảm thấy công sức mấy ngày này không hề uổng phí. Hắn không triệu hồi cựu vị yêu hồ, chỉ mang theo con nghê xà thú giai đoạn sơ sinh này, một đường tiến sâu vào dãy núi Tà Ác. Trên đường đi, Thạch Tuyên đều đào hết tinh hạch ma thú ra, sau đó cho vũ khí kia của mình là hỗn độn chi nhận ăn. Mấy ngày nay, Thạch Tuyên đã không biết cho nó ăn bao nhiêu tinh hạch ma thú rồi, và không gian bên trong hỗn độn chi nhận vốn hỗn độn không có gì, cũng đã có những thay đổi vi diệu. Liên tiếp giết mấy con ma thú cao cấp cỡ lớn, năng lượng lần lượt được hắn và con nghê xà thú kia hấp thụ. Rất nhanh, nghê xà thú giai đoạn sơ sinh đã tiến hóa, bước vào giai đoạn đấu nhi, trở thành xà man thú. Thân thể từ 1 mét ban đầu đã dài ra khoảng 3 mét, thân mình cũng to bằng bàn tay. Sinh mệnh tăng lên 350 điểm, tấn công và phòng ngự mỗi thứ 50 điểm. Kỹ năng triệu hồi thú cũng tăng thêm một cái. Ngoài xuyên địa thuật ban đầu, bây giờ còn có thêm một chiêu nhược thủy chi xúc, khiến xà mãng thú này có thể phun ra nhược thủy màu đen từ miệng, có khả năng quấn lấy và làm kẻ địch ngạt thở đến chết. Nhược thủy, nghe nói là loại nước nặng nhất trên thế giới này, hơn nữa lông vũ cũng không nổi. Trong thần thoại truyền thuyết, vương quốc của các vị thần là núi Côn Lôn chính là được nhược thủy bao quanh. Từ giai đoạn sơ sinh tiến hóa đến giai đoạn đấu nhi rất dễ dàng, nhưng từ giai đoạn đấu nhi tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành thì không phải là chuyện một hai ngày hấp thụ vài con ma thú là được. Thạch Tuyên thấy hai nhiệm vụ nhận hôm nay cũng đã hoàn thành, nhìn trời sắp tối, bèn thu hồi xà mãng thú rồi rời khỏi dãy núi tà ác. Những ngày qua, thành Nam Tiên vẫn như thường lệ, không hề có ngoại tộc xâm lược như mọi người tưởng tượng. Dần dần, mọi người cũng có chút lơi lỏng. Tiến triển trong việc thăm dò thế giới bên ngoài thành Nam Tiên của Long Đồ Viễn, Lôi Đình Uy và binh đoàn lính thuê tử thần cũng liên tục được truyền về. Tuy nhiên, những tin tức này vừa khiến người ta vui mừng, lại vừa khiến người ta có chút thất vọng. Phía đông bên ngoài rừng rậm ma thú đã được dọn sạch. Nghe nói, với tốc độ của triệu hồi thú bay nhanh nhất trong binh đoàn lính thuê tử thần hiện tại, phải bay 4 ngày 4 đêm mới vượt qua được rừng rậm ma thú, không còn thấy một màu trắng xóa như trước nữa. Lần này có thể thấy rõ, bên ngoài rừng rậm ma thú ở phía đông là một vùng biển rộng lớn vô tận. Vùng biển này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, theo khảo sát hiện tại, tuyệt đối không phải là thứ mà ma thú bay thông thường hay sức người có thể vượt qua. Sau khi khảo sát rõ ràng, mọi người vừa có chút thất vọng, nhưng phần nhiều lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, tạm thời không cần lo lắng sẽ có kẻ địch hay dị tộc tấn công hoặc đánh lén từ rừng rậm ma thú phía đông. Còn về phía tây bên ngoài dãy núi tà ác là gì thì vẫn đang trong quá trình khảo sát. Độ khó khảo sát ở đây rõ ràng lớn hơn rừng rậm ma thú rất nhiều. Những nơi khác, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Thạch Tuyên trở về cứ điểm của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, kinh ngạc phát hiện trên bãi đất trống phía trước đang có hai người tỉ thí. Một bên là Lữ Tông, bên còn lại, không ngờ lại là một người ánh sáng màu trắng. Lữ Tông những ngày qua, nhờ sự rèn luyện của Thạch Tuyên và nỗ lực chăm chỉ, bây giờ buôn lôi phụ pháp đã gần như hoàn thiện. Mỗi một chiêu một thức đều mang theo tiếng gió rít sấm vang, thần phụ sư văn trong tay ông phát huy ra uy lực kinh người. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, đất đá trên mặt đất bay tứ tung, từng vết nứt xuất hiện trên mặt đất, tất cả đều là do uy lực của thần phụ sư văn của Lữ Tông gây ra. Đối thủ của ông là một người ánh sáng màu trắng toàn thân dường như được tạo thành từ ánh sáng trắng, lơ lửng cách mặt đất ba thước. Trong bóng sáng trắng, thỉnh thoảng lại vươn ra một đôi cánh ánh sáng cũng được tạo thành từ ánh sáng trắng. Đôi cánh này lúc rũi lúc thu, mỗi lần rũi ra thu vào, chắc chắn sẽ khiến người ánh sáng kia không ngừng di chuyển trên không, làm cho thần phụ của Lữ Tông liên tiếp đánh hụt. Đáng sợ hơn là khi cánh ánh sáng giang ra, sẽ bay lả tả ra những bóng sáng màu trắng giống như lông vũ. Những bóng sáng lông vũ này bay lượn khắp không trung, rất nhanh đã lan ra khắp nơi. Những chiếc lông vũ này vừa chạm vào vật thể, sẽ lập tức biến thành đao ánh sáng, cắt mặt đất thành từng đường rãnh nhỏ. Thần phủ của Lữ Tông vừa chạm vào đám lông vũ đó, sẽ lập tức bị vô số bóng sáng lông vũ cắt vào, phát ra âm thanh chói tai. Ban đầu Lữ Tông còn có thể đấu được vài chiêu, nhưng khi những chiếc lông vũ bay đầy trời ngày càng nhiều, rất nhanh Lữ Tông ngay cả việc tiếp cận người ánh sáng màu trắng kia cũng không làm được, bản thân còn phải liên tục né tránh những bóng sáng lông vũ này, tay chân bị trói buộc, đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Xung quanh, lúc này đang có 7-8 người bây xem, đều là thành viên của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, trong đó có cả Thi Liên và Lâm Thanh Thanh. Mọi người đều đang chăm chú theo dõi trận chiến, ngay cả Thạch Tuyên đi tới cũng không hề phát hiện. Thạch Tuyên nhìn vài lần, trong lòng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ người ánh sáng màu trắng này là ai? Chẳng lẽ có người đến phá đám? Không nhịn được bèn hét lên, "Buôn lôi!" Lữ Tông nghe thấy ba chữ này, không nhịn được cười ha hả, nhảy lùi lại một bước, hai tay hợp lại nắm chặt thần phụ sư văn, tiếng cười trong miệng biến thành một tiếng hét lớn, "Cẩn thận! Buôn lôi!" Thần phụ sư văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng đất mạnh mẽ, rời tay mang theo lực xoáy, rít gào xé toạc không trung, hung hăng bổ vào giữa vô số lông vũ, nhắm thẳng vào người ánh sáng màu trắng kia mà chém xuống. Chiêu này chính là chiêu cuối cùng trong buôn lôi cửu thức. Sự lợi hại của chiêu này không nằm ở chỗ chiêu thức quỷ dị ra sao, mà là sức mạnh có thể tập trung toàn bộ tinh khí, thần lực của Lữ Tông, tung ra đòn toàn lực cuối cùng, dùng sức mạnh và tốc độ để thắng địch. Buôn lôi mang theo một tiếng hút, bay vào giữa đám lông vũ. Chỉ nghe tiếng xẹt xẹt không ngớt, trong nháy mắt, vô số lông vũ bị đánh bay. Và cú đũa tập trung toàn lực của Lữ Tông đã cứng rắn chẻ toang tất cả lông vũ, nặng nề bổ trúng người ánh sáng màu trắng kia. Ầm. Sau khi đã thủ, Lữ Tông đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi hét lên một tiếng, vội vàng lao tới, ông sợ đối phương xảy ra chuyện. Thân phủ chém vào người ánh sáng, lập tức tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Thạch Tuyên nhìn rất rõ, trong lòng khẽ động. Lữ Tông vừa lao tới, đôi cánh ánh sáng trên người ánh sáng kia đột nhiên giang ra, lập tức đánh bay Lữ Tông đang lao tới. Sức mạnh rất lớn, Lữ Tông không nhịn được hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu nhỏ. Ánh sáng trắng trên người ánh sáng cũng dao động một hồi, dần dần mở đi. Đợi ánh sáng trắng hoàn toàn tan đi, ở giữa hiện ra một bóng người nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn ngồi xuống đất. Thạch Tuyên kinh ngạc đội vàng tiến lên, một tay ôm lấy cô bé, thất thanh nói, "Tuyết Linh." Không bao giờ ngờ rằng, người ánh sáng màu trắng vừa rồi ép Lữ Tông đến mức thảm hại lại chính là Triệu Tuyết Linh. Lữ Tông ngã ngồi trên đất, lập tức lại bỏ dậy. Đối với người trang thực giả, phun một ngụm máu cũng chẳng khác gì bị muối đốt. "Tuyết Linh, sao rồi? Vừa rồi quên mất, nhất thời ra tay quá nặng." Lữ Tông vẻ mặt căng thẳng đội vàng đi tới. Bên kia, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh mấy người cũng vây lại. Lâm Thanh Thanh lườm Lữ Tông một cái trước, rồi trách Thạch Tuyên, "Hừ, đều tại ngươi chen miệng kêu cái gì buồn lôi, nếu không tên đầu gỗ này đã không đột nhiên ra tay nặng như vậy rồi." Thạch Tuyên cười khổ, "Ta làm sao biết là Tuyết Linh?" "Tuyết Linh, em sao rồi?" Thi Liên nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, anh Thạch cũng không cố ý." Lời chưa dứt, Lâm Thanh Thanh đã đảo mắt nói, "Hừ, con bé này sao lại bên hắn thế? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn ta hiểu rồi, ngươi không sợ Mỹ Phượng ghen à? Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc của Thi Liên lập tức ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, Thanh Thanh, cậu xấu quá, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ chỉ là tức đến dậm chân, dứt khoát quay người đi, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Lâm Thanh Thanh thấy nàng thật sự tức giận, vội vàng ôm lấy, dỗ dành, Liên Nhi ngoan của tớ, tớ chỉ đùa thôi mà. Thi Liên nhỏ giọng nói, Thanh Thanh, cậu không biết chuyện này không thể nói lung tung sao? Lỡ như chị điện tưởng thật thì phải làm sao? Lâm Thanh Thanh cũng biết mình sai, vội nói, được rồi, lần sau sẽ không thế nữa, tớ đảm bảo lần sau sẽ không thế nữa. Thạch Tuyên cũng nghe được cuộc đối thoại của các nàng, chỉ khẽ cười khổ, nhìn Triệu Tuyết Linh trong lòng, nhẹ nhàng xoa ngực cô bé. Sắc mặt Triệu Tuyết Linh có chút tái nhợt, từ từ tỉnh lại. Vốn dĩ cảm thấy bị người ta ôm lấy, không khỏi giật mình muốn dãy rủa, nhưng khi thấy là anh lớn, cô bé hoàn toàn thả lỏng, dựa vào lòng Thạch Tuyên, có chút kỳ lạ hỏi, mọi người nhìn Tuyết Linh làm gì vậy? Anh lớn, sao anh cũng ở đây? Lữ Tông thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, vừa rồi dọa chết ta. Vừa nói vừa giải trừ trang bị. Thạch Tuyên có chút ngạc nhiên nói, Tuyết Linh, có phải em đã lĩnh ngộ được sức mạnh cội nguồn trang thực của mình không? Nhìn thấy người ánh sáng và chiêu thức quỷ dị vừa rồi, ngoài khả năng này ra, không còn khả năng nào khác. Chương 20, ánh sáng của Thiên Chủ Vâng, vừa mới lĩnh ngộ Thiên Chủ chi quang huy, Tuyết Linh liền đem anh lữ ra thử uy lực. Chỉ là không ngờ, mới một lát đã thấy mệt quá, rất khó duy trì. Thạch Tuyên gật đầu, cười với Lữ Tông, xem ra cô bé không phải bị buôn lôi của ông làm bị thương, mà là do tự mình thi triển Thiên Chủ chi quang huy, hao tổn quá lớn mới dẫn đến ngất xỉu. Lữ Tông gật đầu, cười khổ, xem ra ta cũng phải nỗ lực rồi, sức mạnh cội nguồn trang thực này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi, Tuyết Linh, sao em lại lĩnh ngộ nhanh như vậy? Không phải mấy hôm trước Mỹ Phượng mới dạy em sao? Triệu Tuyết Linh vừa hưng phấn vừa tò mò nói, Tuyết Linh cũng không biết nữa, mấy hôm nay buổi tối rảnh rỗi liền nhắm mắt minh tưởng theo lời chị lớn dạy, sau đó hình như là được rồi. À đúng rồi, anh lớn, còn anh thì sao? Năng lực cội nguồn của anh là gì vậy? Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn Triệu Tuyết Linh, cười khổ lắc đầu. Triệu Tuyết Linh là triệu hồi sư hệ thiên sứ loại hiếm có, lại có thể lĩnh ngộ sức mạnh cội nguồn trang thực nhanh như vậy, tất cả những điều này chỉ có thể nói rằng thiên tư và ngộ tính của cô bé tuyệt đối tốt đến cực điểm. Chỉ tiếc là cô bé cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, lại không chăm chỉ lắm, nếu không, thành tựu của cô bé tuyệt đối không dưới Phương Đại Ngọc kia. Thật đáng thương cho Thạch Tuyên hắn, bây giờ mới chỉ mò mẫm được một chút manh mối mà thôi, muốn thật sự lĩnh ngộ được thần thú trang thực của mình, không biết phải đến khi nào. Thâm cảm thán, hắn xoa xoa mái tóc dài của cô bé. Biết rằng cô bé không sao, hơn nữa còn lĩnh ngộ được sức mạnh cội nguồn trang thực, Thạch Tuyên cũng mừng cho cô bé. Hắn đứng dậy, khẽ trầm ngâm nói, chuyện Tuyết Linh lĩnh ngộ được sức mạnh cội nguồn, mọi người tạm thời đừng nói ra ngoài, ta không muốn Tuyết Linh bị những kẻ có ý đồ khác làm phiền. Mấy người có mặt đều gật đầu. Thạch Tuyên ra lệnh như vậy, một mặt không muốn đám người Phương Đại Ngọc kia cũng ép Tuyết Linh gia nhập tổ chức Thiên Mệnh Giả. Hắn chỉ muốn Tuyết Linh có thể sống vui vẻ, không hy vọng cô bé bị bất kỳ trách nhiệm nào ràng buộc. Mặt khác, Tuyết Linh đã lĩnh ngộ được sức mạnh cội nguồn trang thực, cũng có thể coi là lá bài tẩy ẩn dấu của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, khi cần thiết, có thể sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Trở lại phòng, Thạch Tuyên hỏi kỹ Triệu Tuyết Linh về dị năng Thiên Chủ Quang Huy, được biết Thiên Chủ Quang Huy khác với Phượng Hoàng Bất Tử Thân của Điển Mỹ Phượng chỉ có thể duy trì 1 phút. Trở lại phòng, Thạch Tuyên hỏi kỹ Triệu Tuyết Linh về dị năng Thiên Chủ Quang Huy, được biết Thiên Chủ Quang Huy khác với Phượng Hoàng Bất Tử Thân của Điển Mỹ Phượng chỉ có thể duy trì 1 phút và khoảng cách giữa hai lần sử dụng cần 24 giờ. Dị năng Thiên Chủ Quang Huy này có thể thi triển tùy ý, hơn nữa còn sở hữu khả năng phòng ngự hoàn toàn, nhưng có lợi ác có hại, đó là khi thi triển rất hao tổn tinh thần, và lúc bị tấn công, tuy có thể phòng ngự hoàn toàn nhưng cũng sẽ tiêu hao tinh thần nhanh hơn. Vì vậy, trong trận chiến với Lữ Tông trước đó, chiêu buôn lôi thú cuối cùng không làm Triệu Tuyết Linh bị thương, nhưng lại khiến nàng kiệt sức, thoát khỏi trạng thái Thiên Chủ Quang Huy rồi ngất đi. Triệu Tuyết Linh vừa phấn khích vừa đắc ý nói, trong trạng thái Thiên Chủ Quang Huy, Tuyết Linh có năng lực phòng ngự hoàn toàn, hơn nữa còn có thể phóng ra quang huy chi dự. Thiên chủ nói với em, chỉ cần Tuyết Linh có thể lĩnh ngộ nhiều hơn, sau này còn có thể nắm giữ sức mạnh nhân tứ và thẩm phán, tiến vào cảnh giới siêu phàm thoát tục thiên chủ chuyển thế. Thạch Tuyên nghe vậy thầm không khỏi có chút ghen tị, thở dài, không biết sức mạnh bản nguyên thú thần của mình khi nào mới có thể lĩnh ngộ, cũng không biết sẽ là năng lực về phương diện nào. Buổi tối, Thạch Tuyên tiếp tục tu luyện võ đang khí công dưới sự chỉ đạo của Lữ Tông. Theo lời Lữ Tông, hắn bây giờ cũng đã lờ mờ chạm đến được một chút giới hạn của nguồn sức mạnh trang thực bất tử quân vương của mình. Thạch Tuyên kết hợp khí công với phương pháp minh tưởng mà Phương Đại Ngọc đã dạy, mấy ngày qua, không ngờ lại tiến bộ vượt bậc. Cái gọi là khí công, tự nhiên không thần kỳ khó lường như nội công được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng phương pháp ý thủ đan điền, loại bỏ tạp niệm và minh tưởng trong đó lại cực kỳ tương tự. Thạch Tuyên có thể cảm nhận được bản thân rất dễ dàng khiến tâm cảnh của mình bình tĩnh lại, đi vào trạng thái loại bỏ mọi tạp niệm để cảm ngộ trang thực thú thần của mình. Về phương diện chiến đấu, Thạch Tuyên tuyệt đối là một nhân vật thiên tài không cần bàn cãi, nhưng về mặt lĩnh ngộ và thiền tư thì lại không bằng những nhân vật kỳ tài bẩm sinh như Phương Đại Ngọc hay Triệu Tuyết Linh. Phương Đại Ngọc có thể tự mình lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên trang thực, sáng tạo ra phương pháp tu luyện minh tưởng, quả thực là tài năng kinh diễm, còn Triệu Tuyết Linh chỉ tùy tiện minh tưởng vài ngày đã lĩnh ngộ được nguồn sức mạnh trang thực của mình, cũng khiến người ta kinh ngạc không kém. Thân cảm chiến đấu của Thạch Tuyên mạnh đến mức, trong cả đám người ở Nam Thiên Thành, e rằng chỉ có Tất Đông Viễn mới có thể so sánh, nhưng về phương diện đốn ngộ, lại hơi kém hơn Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh. Tất Đông Viễn có phần giống Thạch Tuyên, đến nay vẫn chưa thể lĩnh ngộ được sức mạnh nguồn cội của trang thực. Nếu chỉ mù quáng làm theo phương pháp minh tưởng của Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên cũng không biết đến khi nào mới có thể lĩnh ngộ được phần sức mạnh nguồn cội này. Nhưng nhờ có tâm pháp khí công của Lữ Tông, hai bên đối chiếu lẫn nhau, không ngờ lại tiến bộ thần tốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lữ Tông tự cảm thấy mình đã chạm đến được một chút giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, mà Thạch Tuyên cũng vậy, lờ mờ cảm nhận được bên trong tinh thể trang thực của mình, dường như có một linh hồn nào đó đang thức tỉnh, thậm chí còn cố gắng chủ động tiếp xúc với linh hồn của mình. Chỉ là khi kiên nhẫn cảm ngộ sâu hơn, lại chẳng thu được gì, chỉ cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối. Thạch Tuyên hiểu rằng chuyện này không thể cưỡng cầu, nhưng dù sao cuối cùng mình cũng đã chạm đến được một chút giới hạn, chỉ cần lúc nào đó thật sự tiếp xúc được với linh thức bên trong tinh thể này, đó chính là lúc mình lĩnh ngộ được sức mạnh nguồn cội thú thần. Khi Thạch Tuyên hỏi thăm Thi Liên về Điền Mỹ Phượng, mới biết mấy ngày nay nàng chưa từng ra khỏi phòng mình, thậm chí người khác mang cơm vào cũng không cho. Điều này cũng có nghĩa là nàng đã không ăn không uống suốt 5 ngày 5 đêm rồi. Thạch Tuyên có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ duyên hiếm có, nếu mạo muội làm tiền, có thể sẽ khiến Điền Mỹ Phượng công sức đổ sông đổ bể, chẳng được gì. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn quyết định không làm phiền Điền Mỹ Phượng, để nàng tự mình yên tĩnh thăng nộ. Mấy ngày nay, không biết là do tu luyện khí công hay thường xuyên minh tưởng, Thạch Tuyên phát hiện mình không còn ngày nào cũng nghĩ đến Lâm Giao như trước nữa. Nhưng mỗi lần kết thúc minh tưởng đều sẽ nhớ đến nàng, hơn nữa còn có một cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm không thể giải thích được, cảm giác rõ ràng này càng lúc càng mãnh liệt. Đến tối nay, khi một lần nữa giật mình tỉnh lại từ trong cơn minh tưởng sâu, trong đầu hắn toàn là hình bóng của Lâm Giao. "Lâm Giao, Lâm Giao, chúng ta đã hẹn ước rồi, đôi bên đều phải sống thật tốt, em nhất định phải chờ anh, chờ anh đó." Lồng ngực Thạch Tuyên lại đau nhói, trong cơn mơ màng đột nhiên chấn động, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tại sao gần đây mỗi lần minh tưởng xong, lại càng nghĩ đến Lâm Giao một cách rõ ràng hơn? Lẽ nào là một điểm báo nào đó? Lẽ nào là vì mình sắp được gặp Lâm Giao rồi? Chẳng lẽ sắp gặp được Lâm Giao rồi sao? Thạch Tuyên đột ngột đứng dậy, đi nhanh trong phòng, càng đi càng nhanh, sau hơn chục vòng, Thạch Tuyên mới bình tĩnh dừng lại, nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, đúng, nhất định là như vậy, nhất định là vì trong trạng thái minh tưởng đã bắt được một điểm báo nào đó. Dù sao thì rào cản giữa các thành đã được dỡ bỏ rồi, Lâm Giao nhất định đang ở một thành nào đó khác, nhất định là sắp được gặp nàng rồi, Lão Thiên, nhất định là như vậy. Thạch Tuyên rất phấn khích, nhưng trong sự phấn khích đó, lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi không tên nào đó. Đây là nỗi sợ mà hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới. Thế giới tàn khốc, cô gái yếu đuối, những danh từ này đều là những điều Thạch Tuyên không dám nghĩ sâu, hắn chỉ một mực bắt mình tin rằng Lâm Giao nhất định sẽ chờ mình đến tìm nàng. Chỉ cần tìm được Lâm Giao, mình sẽ đem những thứ tốt nhất cho nàng, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách gom đủ đá tạo hóa, rời khỏi thế giới này. Chỉ cần Lâm Giao ở bên cạnh mình, không có gì phải sợ hãi cả, mình nhất định có thể làm được. Khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, cảm thấy sức mạnh tích tụ trong cơ thể đủ để xé nát bầu trời, phá hủy mặt đất. Đêm đó, Thạch Tuyên chìm vào giấc ngủ với hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Chương 21, tiến đến thành trì khác ngày hôm sau, Thạch Tuyên đã tỉnh táo lại sau cơn phấn khích đêm qua, vừa ra khỏi cửa thì gặp ba cô gái Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh. "Đại ca," Triệu Tuyết Linh ngọt ngào gọi rồi lao tới, Thạch Tuyên cười cười, xoa đầu nàng. Lâm Thanh Thanh nói, "Thạch Tuyên, hôm nay có đi làm nhiệm vụ cùng chúng tôi không? Chúng tôi định đi nhận một nhiệm vụ hộ tống của đoàn lính đánh thuê khó nhất đấy." Thi Liên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng thoáng lộ vẻ mong chờ nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đang định nói thì thấy Lữ Tông từ phía khác đi tới, vừa đi vừa nói, "Nhiệm vụ gì mà gọi tôi qua gấp thế?" "Đại ca, đi cùng chúng em đi mà, mọi người ở cùng nhau cũng náo nhiệt hơn." Triệu Tuyết Linh nói giọng trong trẻo. "Tên đồ gỗ, giờ anh mới tới à?" "Ừ." Lâm Thanh Thanh chỉ vào Lữ Tông, bắt đầu cằn nhằn. Thạch Tuyên mỉm cười, đang định đồng ý thì đột nhiên, tin nhắn của Thiên Mệnh Giả vang lên trong đầu. Thạch Tuyên vừa nhận, thì ra là giọng của đoàn trưởng Đoàn Chính Nghĩa, nữ pháp thần Lục Như. "Đoàn trưởng Thạch, qua mấy ngày trinh sát, tôi về cơ bản đã xác định được phương hướng của các thành thị nhân loại khác rồi. Hôm nay, anh có thể hỗ trợ chúng tôi cùng đi viếng thăm không?" Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ lại tin tức mãnh liệt về Lâm Giao sau buổi minh tưởng đêm qua, tim không khỏi đập thình thịch, vội vàng đáp lại, "Đương nhiên, đây là việc tôi nên làm." "Ừm, vậy thì tốt. Trên đường đi, hung hiểm khó lường, nên tôi hy vọng đoàn trưởng Thạch và cô nương Điền của đoàn các anh đều có thể cùng đi." Thạch Tuyên nghĩ đến Điền Mỹ Phượng đang bế quan tu luyện, lại nghĩ đến lỡ như thật sự gặp được Lâm Giao, có Điền Mỹ Phượng ở đó cũng không tiện lắm, đang định từ chối thì đột nhiên, giọng nói bình tĩnh của Điền Mỹ Phượng vang lên, "Chắc chắn rồi, đoàn trưởng Lục Kiến Tâm." Thạch Tuyên chết lặng, chỉ nghe thấy cánh cửa phòng của Điền Mỹ Phượng ở không xa két một tiếng mở ra từ bên trong. Không ngờ đúng vào lúc này, Điền Mỹ Phượng lại kết thúc bế quan, tỉnh lại. "Điền tỷ, đại tỷ." Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh và những người khác kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy từ trong cửa, một người phụ nữ lặng lẽ bước ra, chính là Điền Mỹ Phượng đã bế quan mấy ngày chưa ra ngoài. Mấy ngày không gặp, Điền Mỹ Phượng thay đổi rất lớn, thần sắc trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt trong veo như nước hồ sâu biếc, giữa hai hàng lông mày có một hình phượng hoàng nhỏ màu đỏ son, lúc gần lúc hiện, thần diệu phi phàm, như muốn bay vút lên không trung. Toàn bộ khí chất bên trong của cô như đã trải qua một cuộc thanh tẩy, trở nên phiêu dật và cao thâm khó lường, ngay cả Thạch Tuyên nhìn thoáng qua cũng có chút không nắm bắt được. Xem ra mấy ngày bế quan, đối với Điền Mỹ Phượng mà nói, thu hoạch rất lớn, khiến khí chất của nàng như thể đã trải qua sự thay đổi thoát thai hoàn cốt. Thạch Tuyên và mấy cô gái đều cảm nhận được, Lâm Thanh Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Điền tỷ, mấy ngày nay tỷ rốt cuộc bế quan cái gì vậy? Sao mấy ngày không ăn gì mà không những không tiểu tụy chút nào, ngược lại còn giống như có cảm giác lúc nào cũng có thể siêu phàm thoát tục, phá không bay đi vậy?" Lâm Thanh Thanh nói rất có lý, Điền Mỹ Phượng trước mắt cũng mang lại cho Thạch Tuyên cảm giác tiên như vậy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phá không phi thăng, một cảm giác mộng ảo. Điền Mỹ Phượng khép lời, trong thần sắc có một sự bình tĩnh và mộng ảo không thể diễn tả, nói: "Nhiệm vụ hộ tống của đoàn lính đánh thuê hôm nay giao cho các cô đấy." tôi và Đoàn Trường Thạch có việc khác phải đi xử lý. Giọng nói rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác khiến người ta khó lòng kháng cự, làm cho Lâm Thanh Thanh và những người khác không khỏi ngẩn ra, đáp một tiếng vâng. Thạch Tuyên nghe nàng gọi mình là Đoàn Trường Thạch, trong lòng không dưng đau nhói, ẩn hiện chút mất mát. Triệu Tuyết Linh có chút tò mò nói, đại ca và đại tỷ có việc khác sao?
Việc gì vậy?
Điền Mỹ Phượng mỉm cười, nói, đi cùng đại ca Thạch của em, tìm cô nương Lâm Giao của anh ấy đấy. Triệu Tuyết Linh và Thạch Tuyên đều ngẩn ra, Triệu Tuyết Linh còn định hỏi thêm, Điền Mỹ Phượng đã nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói, nha đầu ngốc tò mò, không được hỏi nhiều nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi, rồi ngẩng đầu nhìn Thạch Tuyên, rất bình tĩnh nói, chúng ta cũng đi thôi. Thạch Tuyên gật đầu, Lục Như và họ đã hẹn gặp nhau ở cổng thành phía bắc. Chỉ là lời nói vừa rồi của Điền Mỹ Phượng khiến hắn có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi, Mỹ Phượng, sao cô lại nói chúng ta đi tìm Lâm Giao? Điền Mỹ Phượng khẽ cười, đi phía trước, nói, mấy ngày nay ở Nam Thiên Thành cũng không có tin tức gì về vị Lâm cô nương đó, tôi nghĩ nàng luôn ở trong ba thành còn lại thôi. Chuyến đi này của chúng ta đối với anh mà nói chẳng phải còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn sao? Đó chính là tìm kiếm Lâm cô nương, không phải sao? Thạch Tuyên chết lặng, nhất thời không nói nên lời, biết rằng về chủ đề này càng nói sẽ càng lúng túng, bèn chuyển chủ đề, cô bế quan mấy ngày không ăn uống gì, trước tiên vào thành ăn chút gì đi, tiện thể chuẩn bị một số vật dụng cần thiết trên đường, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Điền Mỹ Phượng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Cảm giác lần bế quan này ra ngoài, Điền Mỹ Phượng đột nhiên lạnh nhạt với mình rất nhiều, lại dường như đã nhìn thấu thế sự. Thạch Tuyên có chút không thích cảm giác này, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành thầm thở dài. Hắn trước tiên dùng máy truyền âm báo cho Lục Như một tiếng, sau đó hai người vào thành, ăn một chút đồ, lại bổ sung thêm cuộn giấy dịch chuyển và một ít lương khô, nước ngọt. Khi trở lại cổng thành phía bắc, vừa lúc nhìn thấy thủ lĩnh của Đoàn Chính Nghĩa trong bộ trang phục bó sát màu trắng tao nhã, một trong hai người phụ nữ quyền lực nhất Nam Thiên Thành, nữ pháp sư Lục Như. Bên cạnh Lục Như còn có một nam một nữ đứng đó. Bên trái là một thanh niên, lông mày rất rậm, khoảng 20 tuổi, trên mặt tự nhiên toát ra vẻ cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Thanh niên lông mày rậm này, Thạch Tuyên còn có chút ấn tượng, biết đó là tam đương gia của Đoàn lính đánh thuê Chính Nghĩa, tổng đội trưởng Diệp Tái. Trong Đoàn Chính Nghĩa, ngoài Lục Như và phó đoàn trưởng Mặt Chữ Điền thì đến lượt hắn. Đứng bên phải Lục Như là một người phụ nữ, trông khoảng 30 tuổi, ăn mặc trang điểm đều có vẻ rất trưởng thành, dung mạo có chút yêu diễm. Tuy không thể so sánh với vẻ đẹp của Lục Như hay Điền Mỹ Phượng, nhưng cũng được coi là có nhan sắc trung bình, chỉ là đứng đó có chút không yên phận mà nhìn ngó xung quanh, cho người ta cảm giác rất lẳng lơ. Diệp Tái với đôi lông mày rậm, đứng ở cổng thành, đợi một lúc đã rất mất kiên nhẫn, nói, "Lục tỷ, rốt cuộc hẹn ai vậy?" "Ra vẻ thế, chết tiệt, hại chúng ta phải đứng đây chờ hắn." Lục Như khẽ nhíu mày, lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đang đi tới từ xa, nói, "Vội gì, người ta đến rồi kìa." "Ồ," Diệp Tái nhìn qua, thấy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đang đi thẳng về phía ba người mình, không khỏi ngẩn ra nói, "Lục tỷ, không phải là hai người này chứ? Gã này không phải là Thạch Tuyên của Đoàn Hoa Hồng sao? Lúc đó tỷ mời hắn vào đoàn, thằng nhóc này không nể mặt chút nào, Lục tỷ vậy mà còn hẹn hắn." "Hừ." Lục Như khẽ cười, liếc hắn một cái, nói, "Nhóc Diệp, cậu lo gì, trên đời không có kẻ thù và bạn bè vĩnh viễn, chỉ xem đối phương có giá trị lợi dụng hay không mà thôi." Diệp Tái lúc này mới cười lên, thấy hai người Thạch Tuyên đã đến gần, liền không nói gì thêm nữa. Thạch Tuyên đi tới, nói, "Thật ngại quá, Đoàn trưởng Lục, để các vị phải đợi lâu rồi." Trên khuôn mặt thanh tú đầy khí phách của Lục Như, nở một nụ cười, nói, "Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến." "Ừm, để tôi giới thiệu với các vị, vị này là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, Thạch Tuyên tiên sinh, vị này là Điển Mỹ Phượng cô nương." Rồi giới thiệu thanh niên lông mày rậm, "Anh ấy là Diệp Tái, các vị chắc đã từng gặp mặt. Vị này cũng là thành viên của đoàn chúng tôi, Tần Ngọc Sương, Tần đại tỷ." Diệp Tái nhíu mày, không nói gì. Tần Ngọc Sương yêu diễm kia đôi mắt phượng dài hẹp lướt qua người Thạch Tuyên rồi dừng lại trên mặt hắn, cười duyên một tiếng, "Huyết tinh sắc thần Thạch Tuyên, Thạch đại đoàn trưởng, có thể nói là kỳ tích của Nam Thiên Thành, Ngọc Sương đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, hôm nay được gặp mặt, thật là tam sinh hữu hạnh." Thạch Tuyên cảm thấy ánh mắt và giọng điệu của Tần Ngọc Sương này khá có tính xâm lược, còn có chút ý trêu chọc. Nhưng Thạch Tuyên của hiện tại đã không còn là hắn của trước kia, đối mặt với tình huống này, hắn chỉ mỉm cười, rất bình tĩnh nói, "Tần đại tỷ quá khen rồi." Rồi lập tức chuyển chủ đề, "Đoàn trưởng Lục, người đã đủ cả chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta nên xuất phát." Lục Như gật đầu, nói, "Sau vài ngày thăm dò, chúng ta cơ bản đã xác định được rằng, từ Nam Thiên Thành đi thẳng về phía bắc là có thể đến được một thành trì nhân loại khác. Nhưng mà, trên đường đi lại vô cùng nguy hiểm. Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nên mới quyết định tập hợp sức mạnh của cả hai bên chúng ta, đi xông pha một phen. Ít nhất cũng phải tiến vào thành trì nhân loại gần nhất để xem xét tình hình. Để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, bây giờ chúng ta có 5 người, không nhiều không ít, vừa đủ." Vừa nói, hắn vừa đi ra ngoài cổng bắc. Thạch Tuyên và những người khác cũng đi theo. Chương 22, năm vùng đất hiểm đường đi khá xa, nếu cứ đi bộ thế này, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Kim tiền báo thú mà Ngọc Sương đại tỷ triệu hồi có tốc độ rất nhanh, chúng ta cứ cơi triệu hồi thú của cô ấy mà đi thôi. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu tại sao Lục Như lại mang theo một Tần Ngọc Sương vô danh, hóa ra là nhắm vào tốc độ triệu hồi thú của cô ấy. Tần Ngọc Sương cười duyên một tiếng, trên người đã lần lượt hiện ra trang bị, rồi vung tay, trước mặt hiện ra một pháp trận màu xanh lam. Sau khi pháp trận biến mất, trên bãi đất trống đã có thêm một con báo săn khổng lồ cao khoảng hơn 2 mét, dài 5 mét, toàn thân có đốm hoa màu vàng, chính là triệu hồi thú trung cấp kỳ trưởng thành của cô, Kim Tiền Báo Thú. Tuy hơi chật, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngồi được 5 người, "Mọi người lên đi." Tần Ngọc Sương cười yêu kiểu, con Kim Tiền Báo kia đã ngồi xổm xuống, để mọi người trèo lên. Thạch Tuyên và những người khác đều gật đầu, lần lượt ngồi lên. Con kim tiền báo đang ngồi xổm thấy mọi người đã ngồi vững, khẽ duỗi chân trước, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Đi thôi, mọi người ngồi cho vững nhé, kim tiền báo của tôi luôn được mệnh danh là loại có tốc độ nhanh nhất trong giới động vật đấy." Tần Ngọc Sương khẽ hô một tiếng, con kim tiền báo khổng lồ này cong người lại, rồi như mũi tên lao vút đi. Tốc độ nhanh nhất có lẽ không phải, nhưng tốc độ của con kim tiền báo này quả thực cũng vô cùng kinh người. Thạch Tuyên cảm thấy không chậm hơn cựu vị yêu hồ của mình là bao, chỉ nghe bên tai gió thổi vụ vụ, kim tiền báo có 5 người lao về phía cuối bình nguyên trống trải ở phía bắc Nam Thiên Thành. Phía đông Nam Thiên Thành là rừng rậm ma thú, phía nam là hẻm núi Tử Vong, phía tây là dãy núi Tà Ác, chỉ có phía bắc không có gì cả, trông luôn trống trải không thấy điểm cuối. Cũng từng có người tò mò thử đi qua, muốn xem cuối cùng là gì, chỉ là lúc đó rào cản ở các nơi chưa được dỡ bỏ, thứ họ có thể thấy mãi mãi chỉ là một màu trắng xóa, giống như đi mãi không đến nơi, cuối cùng mọi người cũng từ bỏ. Lần này rào cản đã không còn, sau nửa giờ chạy nước rút, cuối cùng họ cũng đến được cuối bình nguyên này, trước mắt là một vùng đầm lầy rộng lớn vô biên. Tần Ngọc Sương ra lệnh cho kim tiền báo thú dừng lại. Sau nửa giờ chạy tốc độ cao, ngay cả kim tiền báo thú cũng mệt đến thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi, nằm trên đất nghỉ ngơi. Mọi người từ trên lưng báo nhảy xuống, Lục Như nói, theo những gì do thám được mấy ngày nay, vùng đầm lầy này được gọi là Cửu Vũ Triều Trạch. Nghe nói từ Nam Thiên Thành của chúng ta đi về phía bắc, có tổng cộng 5 vùng đất hiểm, lần lượt là Cửu Vũ Triều Trạch này, Hóa Long Chỉ, Thiết Tắc Thành Bảo, Yêu Thú Lâm và Tiểu Lục Đạo. Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, hỏi, cô làm sao do thám được những tin tức này? Lục Như nói, hôm kia tôi đã đi sâu vào Cửu Vũ Triều Trạch này vài dặm, cuối cùng cũng may mắn bắt được một con ma vật có trí tuệ cao cấp sống trong đầm lầy này. Tôi đã moi được những tin tức này từ miệng con ma vật đó. Theo manh mối nó cung cấp, giữa 5 vùng đất hiểm này là một thành trì nhân loại được gọi là Hoàn Thành. Hôm đó vì chuẩn bị không đủ, sau khi do thám được những tin tức này tôi liền lặng lẽ rút lui. Hôm qua chuẩn bị cả ngày, hôm nay mới hẹn các vị. Lần này, tôi chuẩn bị dù thế nào cũng phải đột phá 5 vùng đất hiểm này, đến Hoàn Thành, liên lạc với nhân loại ở các thành khác. Diệp Tái nhíu mày, nói, 5 vùng đất hiểm gì chứ, yêu vật lợi hại gì chứ, đến một tôi giết một, đến hai tôi giết một đôi. Lục Như liếc hắn một cái, không nói gì. Điền Mỹ Phượng khẽ trầm ngâm, nói, nếu đã có nguy hiểm, sao không tìm triệu hồi thú có thể bay, bay thẳng qua đó. Lục Như lắc đầu, nói, lát nữa vào trong cô sẽ hiểu, nếu bay một cách công khai, có thêm mấy mạng nữa cũng không đủ để chết ở đây. Điền Mỹ Phượng ồ một tiếng, hơi ngạc nhiên nói, 5 vùng đất hiểm này lại đáng sợ đến thế sao? Sắc mặt Lục Như có chút nghiêm trọng, nói, cho nên lát nữa chúng ta không phải là xông vào, mà là lén lút lẻn vào. Theo suy đoán của tôi, muốn tự do ra vào 5 vùng đất hiểm này, e rằng cần thực lực cấp 3 trở lên mới được, mặc dù tôi cũng không biết cường giả cấp 3 thực sự sẽ mạnh đến mức nào. Thạch Tuyên nghe thấy thành trì giữa 5 vùng đất hiểm này chính là Hoàn Thành, trong lòng đã sớm chấn động. Hắn tự nhiên không quên, theo lời lão già râu trắng ngày đó, kim hoạch mà mình sở hữu, nếu ở trong Hoàn Thành, có thể tìm được nơi để cường hóa trang bị vũ khí lên cấp cao hơn, một kim hoạch có thể tiến hành một lần cường hóa lại trang bị. Ngọc Sương, thu kim tiền báo của cô lại đi, chúng ta lén lút lẻn vào, triệu hồi thú này mục tiêu quá lớn, không an toàn. Lục Như ra lệnh. Tần Ngọc Sương tuy trông rất yêu mị, nhưng lại rất nghe lời Lục Như, lập tức khẽ vẫy tay, trên mặt đất lặng lẽ hiện ra pháp trận, con kim tiền báo khổng lồ kia lặng lẽ biến mất trong không khí. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, có thể thấy, Lục Như này trong đoàn lính đánh thuê chính nghĩa, uy tín rất cao. Chúng ta đi thôi. Bên ngoài thân thể Lục Như, mũ giáp pháp sư, pháp khải màu xanh đậm, pháp trượng băng điêu lần lượt hiện ra, người đã đi về phía trước. Lục Như nói năm vùng đất hiểm này đáng sợ như vậy, mọi người dù tin hay không, cũng không dám khinh suất nữa. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Diệp Tái và những người khác lần lượt khởi động trang bị, đi theo sau Lục Như, tiến sâu vào vùng đầm lầy trước mắt. Hiện tại, thứ có thể thấy là khắp nơi đều là những vũng bùn sâu và những bụi cỏ dại kỳ lạ. Điều đáng sợ nhất trong đầm lầy là loại bùn sông đó, chỉ cần dẫm vào là sẽ lập tức lún sâu vào trong, càng dễ rủa càng lún sâu, rất nhanh sẽ bị bùn nuốt chửng, chết không toàn thây. May mà Thạch Tuyên sở hữu ra đa hoàng kim, chỉ cần quét một lần là rõ ràng mọi hư thực trong bán kính 100 mét. Nhưng chính lần quét này đã khiến Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, khiến hắn đột nhiên bắt được dấu hiệu có sự sống ở dưới một vũng bùn cách mình khoảng hơn 80 mét về phía trước bên trái. Lại dùng ra đa quét định vị qua đó, lập tức hiểu ra. Mọi người thấy trên chiếc mũ giáp màu vàng kim của Thạch Tuyên có một chiếc găng kén nhỏ, liên tục có ánh sáng màu vàng nhạt khuyết tán ra, đều cảm thấy kinh ngạc. Chương 23, siêu cấp cường giả dựa vào lần quét định vị thứ hai của Zada, Thạch Tuyên đã phát hiện rõ ràng bên dưới đầm lầy này khoảng 2 mét, có một con cá sấu khổng lồ kỳ lạ toàn thân xám xịt dài chừng 3 mét đang ngủ say. Nói là cá sấu, vì ngoại hình của nó cơ bản giống với cá sấu thông thường, nhưng lại không hoàn toàn giống. Sinh vật tẩn mình trong bùn này có những hàng gai nhọn cao khoảng nửa mét mọc trên lưng, trên chiếc mõm nhọn hoắt còn có 4 sợi râu dài kỳ dị, khiến hình dáng của nó trông vô cùng hung ác và quái đản. Thạch Tuyên đưa hình ảnh mà Zada quét được vào máy quét trang thực để phân tích, rất nhanh sau đó, tên và thông tin giới thiệu của sinh vật kỳ lạ này đã hiện ra. Thiết giáp dị long ngạc, ma vật B3, thuộc tộc rồng, truyền thuyết kể rằng đây là hậu duệ lai tạp giữa thiết giáp long và cửu u ngạc. Nó thích ngủ say trong bùn nước, nếu bị vật lạ đánh thức sẽ lập tức nổi điên tấn công kẻ địch. Lớp da cứng như sắt thép, cực kỳ khó bị thương, có thể tự do di chuyển trong lòng đất, hàng gai nhọn trên lưng có thể bắn ra để tấn công kẻ thù. Thạch Tuyên chấn động trong lòng, Lục Như quả nhiên đoán không sai, vừa mới bước vào đầm lầy này đã có một ma vật B3 ẩn nấp. Mức độ nguy hiểm của năm đại hiểm địa này rõ ràng chỉ có cường giả trang thực đạt đến cảnh giới B3 mới đủ tư cách tự do ra vào. Trong số họ, tuy có 2 người đã lĩnh ngộ được trang thực nguyên lực, nhưng việc tiến sâu vào đây cuối cùng vẫn rất miễn cưỡng. Thạch Tuyên cũng không biết ma vật bậc 3 này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, nhưng trong chuyến đi đến dị giới lần trước, tại thế giới mê cung đó, hắn đã từng đích thân đối mặt với cường giả dị tộc bậc 2, sự mạnh mẽ đó quả thực như thần như ma. Còn con thiết giáp dị long ngạc này, cho dù không đáng sợ đến thế, nhưng đã là ma vật bậc 3 thì chắc chắn cũng lợi hại phi thường, ít nhất cũng ngang ngửa với địa long vương. Hạ thấp giọng, Thạch Tuyên chỉ vào cái đầm lầy ở phía xa, nói: "Bên dưới đó 3 mét có một con ma vật bậc 3 là thiết giáp dị long ngạc đang ẩn nấp, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đánh thức nó." Lục Như hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến bừng sáng vừa phát ra từ trên đầu hắn, cô đoán rằng hắn hẳn là có kỹ năng thăm dò hoặc quét gì đó, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói nhỏ: "Chúng ta đi vòng qua." Họ tránh khỏi nơi con thiết giáp dị long ngạc đang ẩn nấp, đi vòng sang hướng khác. Trên đường đi, radar của Thạch Tuyên phát huy tác dụng to lớn, không chỉ giúp biết được đâu là đầm lầy sống mà còn có thể tránh được từng con thiết giáp dị long ngạc đang ẩn nấp dưới bùn. Cứ thế tiến sâu vào khoảng 2-3 dặm một cách hú viễn nhưng không gặp nguy hiểm, môi trường xung quanh dần dần thay đổi, đầm lầy ngày càng lớn và dày đặc. Những vũng bùn khổng lồ có bán kính hàng trăm mét san sát nhau xuất hiện trước mắt mọi người, khiến họ gần như rơi vào tình thế không còn đường đi. Mà điều nguy hiểm nhất chính là trong những vũng bùn khổng lồ này, có những con ma vật toàn thân xám đen, hình dáng như những con chim lớn đang lơ lửng. Những sinh vật này khi sải cánh bay lên dài khoảng 3-4 mét, khi thu cánh đậu xuống vũng bùn thì trông như một con đà điểu lớn. Thấy chưa, nơi này đầy dây những ma vật biết bay đáng sợ, nếu cưỡi ma thú bay vào, mục tiêu quá rõ ràng, chắc chắn sẽ bị tấn công. Lục Như ẩn mình sau một bụi cỏ rậm rạp cao hơn đầu người, vừa nhìn chằm chằm vào những con ma vật hình chim ở phía xa, vừa nói nhỏ: "Mọi người đều trốn ở đây." Tần Ngọc Sương thấp giọng hỏi: "Vậy phải làm sao đây, trung đoàn trưởng?" Thạch Tuyên quét ra đa ra, phát hiện tên của những ma vật này là Hắc Ma Điểu, cũng là ma vật bậc 3, khát máu thành tính, có khả năng viễn thị cực mạnh đối với các vật thể bay hoặc ở xa, nhưng ngược lại, chúng lại không nhìn rõ hoặc không thể bắt được những sinh vật di chuyển chậm chạp. Xem giới thiệu, đây chẳng phải là chứng viễn thị điển hình sao? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói nhỏ: "Loài Hắc Ma Điểu này bị viễn thị nặng, không thể phát hiện được sinh vật ở gần hoặc những thứ di chuyển quá chậm, có lẽ chúng ta có thể lặng lẽ đi chậm qua mặt chúng một cách an toàn." Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trời. Những người khác cũng chỉ chậm hơn hắn nửa giây, cũng bị kinh động mà nhìn lên. Trên bầu trời xa xăm, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mơ hồ. Tiếng nổ này chỉ là khởi đầu, ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, âm thanh ngày càng lớn và kéo dài, dường như cho thấy nguyên nhân gây ra vụ nổ cũng đang không ngừng đến gần. Nghe hướng âm thanh đến gần, không phải từ phía thành Nam Thiên sau lưng mọi người, cũng không phải từ phía trước, mà là từ bầu trời xa xăm bên trái truyền đến. Tiếng nổ liên hoàn ngày càng lớn, cho thấy tốc độ tiếp cận cực kỳ nhanh. Cách đó không xa, những con Hắc Ma Điểu đang đậu trên vũng bùn cũng bị kinh động, khả năng viễn thị của chúng còn vượt xa cả nhóm Thạch Tuyên. Chỉ nghe thấy tiếng kêu quắc quắc vang lên dồn dập, rất nhanh, từng con Hắc Ma Điểu một sải đôi cánh sắt xám đen bay vút lên trời, tạo thành một đám mây đen khổng lồ, gào thét lao về phía bầu trời xa bên trái, nơi phát ra tiếng nổ. Khi khoảng cách ngày càng gần, nhóm Thạch Tuyên nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của những vụ nổ liên hoàn này đến từ hai bóng người. Nhìn từ xa, mọi người có thể lờ mờ thấy hai bóng người này đang một người đuổi, một người chạy trên bầu trời, giữa chừng còn không ngừng tấn công, giao chiến với nhau, chính vì thế mới gây ra những tiếng nổ liên tiếp. Người chạy phía trước có một đôi cánh như băng điêu sau lưng, lúc này đôi cánh băng không ngừng vỗ, kéo theo thân hình di chuyển với tốc độ cao trên không. Người có cánh băng này toàn thân được bao bọc trong một bộ khải giáp màu đỏ sẫm kỳ dị trông như một cỗ máy, tay cầm một thanh quang đao khổng lồ cao bằng một người, giống như một thanh đao laser màu xanh lam. Vừa di chuyển tốc độ cao trên không để chạy trốn, hắn vừa chém từng nhát một về phía kẻ địch đáng sợ phía sau. Mỗi nhát chém ra, thanh quang đao khổng lồ lại bắn ra một luồng đao ảnh màu xanh lam mãnh liệt, lần lợi hại nhất, đao ảnh đó vươn xa đến hơn 10 mét. Tuy không thể đoán được uy lực của mỗi đòn tấn công từ thanh quang đao màu xanh lam, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng xé gió rõ ràng từ xa cũng đủ để suy ra sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa bên trong. Kẻ truy đuổi sát sao phía sau lại là một người toàn thân được bao bọc trong bộ pháp khải hoa lệ đến cực điểm, tràn đầy tính nghệ thuật. Tuy khoảng cách xa, nhóm Thạch Tuyên vẫn có thể nhận ra người truy đuổi phía sau là một người phụ nữ. Vóc dáng yêu kiều, đường cong quyến rũ, các loại ánh sáng lấp lánh bao phủ, khiến trang bị trên người cô gái truy đuổi đẹp đến mức khiến người ta phải mê mẩn, không thể rời mắt. Người phụ nữ này đang cưỡi một con quái vật toàn thân màu xanh trắng, có đôi cánh khổng lồ, phủ đầy lông vũ, nhưng hình dáng lại giống hệt một con mãng xà khổng lồ. Thạch Tuyên vừa nhìn thấy con quái vật này, không khỏi kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ lại những ghi chép mình đã thấy trong Thần Công Thủ Ký. Thần Công Thủ Ký có thể coi là một bộ bách khoa toàn thư, khi giới thiệu về trang bị hoặc các loại vật liệu quý hiếm, nó cũng giới thiệu không ít ma vật dị chủng, vật liệu và ma vật vĩnh viễn không thể tách rời. Trong sách này có ghi chép rõ ràng về một loại ma vật biến dị bậc 3 thần kỳ, đó chính là vũ xà. Vũ xà, đúng như tên gọi, là một loại rắn có lông vũ. Vũ xà là một dị chủng bẩm sinh, trăm năm mới dài 1 mét, ngàn năm dài 1 trượng, vạn năm sau có thể dài đến 10 trượng, lúc đó có thể lên trời xuống biển, không ở trong tầng giới, thoát khỏi ngũ hành, thành tựu vũ xà thần, có đại thần thông khoái đảo trời biển, bất tử cùng trời đất. Thần Công Thủ Ký ghi lại dị vật này, chủ yếu là vì vũ xà mỗi ngàn năm thay lông một lần, lông vũ ngàn năm là một loại vật liệu cực phẩm để chế tạo trang bị. Mà con vũ xà mà Thạch Tuyên đang thấy trên bầu trời lúc này, thân dài khoảng 2 trượng, to như thùng nước, xem ra đã có tuổi thọ 2000 năm. Lúc này, người phụ nữ đang ngồi trên lưng con rắn có lông vũ kỳ lạ, không ngừng truy đuổi kẻ địch phía trước. Con vũ xà này thỉnh thoảng lại há miệng, phun ra một luồng thủy tiễn như dài lụa. Người có cánh băng chạy phía trước dường như rất kiêng dè luồng thủy tiễn này, không ngừng di chuyển né tránh. Người phụ nữ toàn thân được bao phủ trong bộ pháp khải hoa lệ và rực rỡ không thể nhìn rõ mặt, tay cầm một cây pháp trượng toàn thân uốn lượn, ẩn hiện ánh sáng. Trên đỉnh pháp trượng có một quả cầu màu xanh lam to bằng nắm tay, trên quả cầu không ngừng vẽ ra những tia sét xẹt xẹt. Và những vụ nổ liên tiếp trên không chính là do người phụ nữ này tạo ra. Nhóm Thạch Tuyên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi, bị thủ đoạn kinh người của người phụ nữ ngồi trên lưng vũ xà phía sau làm cho chấn động. Pháp trượng trong tay không ngừng bung ra, trên bầu trời, tiếng sấm nổ không dứt bên tai, từng luồng sét xanh trắng, từng khối cầu sét bay lượn khắp trời, nổ tung, thanh thế kinh người. Người có cánh băng phía trước tiện tay chém một nhát, tiếng xé gió phát ra mà những người ở dưới đất cũng có thể nghe thấy, thanh thế đó đã đủ kinh người rồi, nhưng dưới tay người phụ nữ này, hắn lại chỉ có thể không ngừng chạy trốn và chống đỡ, trông vô cùng thảm hại. Hai bên một người chạy, một người đuổi, rất nhanh đã đến ngay trên đầu mọi người, một đám hắc ma điệu đèn kịt mang theo tiếng kêu quắc quắc gào thét từ bốn phương tám hướng lao tới. Người có cánh băng phía trước gầm lên một tiếng, thanh quang đao khổng lồ trong tay đột nhiên bị hắn ném ra, hóa thành một thanh quang đao khổng lồ màu xanh trắng dài 10 mét, quét ngang mọi thứ, rất nhanh đã phá được vòng vây. Còn người phụ nữ ngồi trên lưng vũ xà phía sau, không nói một lời, chỉ cầm pháp trượng, điểm nhẹ vào hư không. Đột nhiên, bên ngoài cơ thể nàng, từ bốn phương tám hướng, từng luồng sét khổng lồ nối tiếp nhau từ trên trời giáng thẳng xuống, không hề có dấu hiệu báo trước. Hàng trăm hàng nghìn tia sét điên cuồng giáng xuống, trong tiếng nổ xẹt xẹt, từng con hắc ma điểu một rơi xuống như mưa. Bên dưới, mọi người chết lặng, nhìn cảnh tượng sấm sét như ngày tận thế này. Ma pháp hệ lôi cấp cuối bậc 2 lôi từ bạo tạc đã vô cùng đáng sợ, nhưng cần người thi pháp chuẩn bị hơn 10 giây mới có thể tung ra. Mà lúc này, người phụ nữ trên bầu trời, chỉ cần giơ tay một cái, đã tung ra chiêu sát thương hệ lôi còn đáng sợ hơn cả lôi từ bạo tạc, phạm vi ảnh hưởng còn rộng hơn, làm sao không khiến những người bên dưới nhìn mà chết lặng, hít một hơi khí lạnh. Ma vật bậc 3 hắc ma điểu, trước mặt hai người này, quả thực không chịu nổi một đòn, chỉ một chiêu đã chết vô số. Những con hắc ma điểu còn lại kêu quát quát thảm thiết, lập tức tứ tán, hận không thể mọc thêm hai đôi cánh nữa. Chương 24, tình hình bất ổn rất nhanh. Hai người một chạy một đuổi trên bầu trời đã bay qua trên đầu mọi người rồi biến mất trong chớp mắt, tiếng nổ liên hoàn cũng ngày càng nhỏ dần, một lúc sau thì không còn thấy hay nghe thấy gì nữa. Mãi cho đến khi tiếng nổ và hai bóng người đó biến mất trên bầu trời, mọi người mới hoàn hồn, nhìn nhau hít một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tuy hai bóng người chỉ lướt qua trên đầu mọi người, nhưng máy quét của Thạch Tuyên vẫn bắt được một chút thông tin. Người chạy phía trước có cánh băng, thông tin Thạch Tuyên nhận được là nghề nghiệp võ giới sĩ bà ba, còn người phụ nữ cưỡi vũ xà phía sau là thuật sĩ bà ba. Danh hiệu võ giới sĩ bà ba, cộng thêm đôi cánh băng đó, không khỏi khiến Thạch Tuyên nghĩ đến vị thương giới sư bậc 3 mà mình từng gặp ở Thiên Giới Tháp. Vị thương giới sư lúc đó cũng có một đôi cánh băng tương tự, cưới một con chim lớn như băng điêu, chỉ vài chiêu đã đánh cho một vị chiến hoàng bậc 3 khác tan tác bỏ chạy, nói ra cũng là nhờ vị thương giới sư bậc 3 này mà mình mới được cứu một mạng. Hắn mơ hồ cảm thấy vị võ giới sĩ này và vị thương giới sư nữ mà mình từng gặp là cùng một chủng tộc. Nghĩ đến các chủng tộc khác đã liên tục xuất hiện cường giả bậc 3, mà thành Nam Thiên đến nay vẫn chưa có một ai, bây giờ rào cản giữa các chủng tộc đã được dỡ bỏ, đây thực sự là một tín hiệu nguy hiểm đối với họ. Nhớ lại ma pháp tức thời siêu mạnh của vị thuật sĩ bậc 3 vừa thấy, hàng loạt ma thú bậc 3 ngã xuống, nếu xông vào thành Nam Thiên, chẳng phải người đó có thực lực một mình đổ sát cả thành sao? Thạch Tuyên có thể nghĩ đến những điều này, Lục Như và những người khác cũng nghĩ đến, tất cả mọi người đều mặt mày tái nhợt. Họ không giống Thạch Tuyên, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả mạnh đến mức gần như nghịch thiên thế này, sự chấn động còn lớn hơn Thạch Tuyên rất nhiều. Mặc dù họ không có máy quét của Thạch Tuyên, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ pháp khải xinh đẹp phía sau cưỡi ma thú, họ cũng đoán được đối phương hẳn là cường giả bậc 3 trong truyền thuyết, nếu không, làm sao có thể có thú cưỡi? Đối phương không phải Triệu Hồi Sư, con rắn có lông vũ kia không thể nào là Triệu Hồi Thú được. Hai người đó chính là cường giả bậc 3 sao? Bậc 3. Lục Như ngẩng đầu nhìn lên trời, ngơ ngẩn nói: "Vị võ giới sĩ có đôi cánh băng phía trước có thể thấy rõ ràng không phải là con người, còn nữ thuật sĩ hệ lôi phía sau lại cho Thạch Tuyên cảm giác giống như một con người. Lẽ nào người phụ nữ phía sau thật sự là con người? Trong loài người cuối cùng cũng đã xuất hiện cường giả bậc 3. Nhưng loài người không phải chỉ có năm nghề nghiệp lớn là chiến sĩ, pháp sư, cung thủ, Triệu Hồi Sư và mục sư sao? Lẽ nào khi đạt đến bậc 3, nghề nghiệp sẽ thay đổi?" Thuật sĩ này rõ ràng giống như là sự tiến hóa của pháp sư. Nếu nữ thuật sĩ phía sau thật sự là con người, vậy thì dường như có thể giải thích được sự xuất hiện của hai đại cường giả trên bầu trời. Thạch Tuyên đưa ra một suy đoán đơn giản, đó là võ giới sĩ có cánh băng định xâm lược thành trì của loài người, kết quả lại không thuận lợi, gặp phải nữ thuật sĩ bậc 3 mạnh hơn hắn, kết quả là vừa đánh vừa chạy, một mạch đến tận đây. Nhưng nếu thật sự là như vậy, dường như lại rất khó giải thích, đó là nếu võ giới sĩ này thật sự không địch lại, tại sao không dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát? Có lẽ suy đoán của mình hoàn toàn không đúng, thậm chí cả nữ thuật sĩ phía sau cũng không phải là con người. Đại ca, nếu hai tên vừa rồi chạy đến thành Nam Thiên của chúng ta giết người, ai mà cản nổi chứ? Một chiêu tung ra, e là chết cả một đám người. Diệp Tái, tam đương gia của Chính Nghĩa vốn có vẻ mặt ngông cuồng, lúc này cũng mặt mày xám xịt, chán nản nói. Lục Như lắc đầu, nhìn những người khác, chỉ thấy trên mặt hai cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi, Cửu U Triều Trạch này có thể coi là cửa ngõ phía bắc của thành Nam Thiên chúng ta. Đã có thể phát hiện tung tích kẻ địch ở đây, nghĩa là kẻ địch có thể tấn công đến tận cửa bất cứ lúc nào. Như Diệp Tái nói, nếu có vài cường địch như hai người vừa rồi xâm lược, không ai trong thành Nam Thiên chúng ta có thể sống sót. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm được con người ở các thành trì khác, liên minh với nhau, tạo thành một tuyến phòng thủ thống nhất, mới có một tia hy vọng sống. Đi thôi, chúng ta nhất định phải vượt qua Cửu Vũ Triều Trạch này. Trận chiến của hai đại cường giả vừa rồi lướt qua trên đầu mọi người, kinh động vô số hắc ma điểu vốn đang đậu trên mặt bùn, giờ đây lại vô tình giải quyết được vấn đề nan giải của năm người Thạch Tuyên. Trên đầu Thạch Tuyên, từng vòng sóng ánh sáng vàng khuyết tán ra bốn phía, không ngừng quét, lập tức tìm thấy một con đường đất cứng, dẫn theo bốn người còn lại, len lỏi qua vùng đầm lầy rộng lớn phía trước, tiếp tục tiến sâu vào cửu u triều trạch. Sau khi đi qua khu vực đầy những vũng bùn khổng lồ, các vũng bùn xung quanh dần thưa thớt, nhưng những bụi cỏ rậm rạp lại ngày càng nhiều, dần dần còn mọc ra những loại cây kỳ dị có lá to như quạt ba tiêu. Trên đường đi không hề gặp thêm một con ma vật nào, thỉnh thoảng có con ngủ say dưới đáy bùn cũng bị thạch tuyên quét thấy trước và tránh được. Cứ thế tiến sâu một cách hú biết nhưng không gặp nguy hiểm, tính toán khoảng cách, có lẽ đã vào sâu trong đầm lầy này không dưới 10 dặm. Nhưng nhìn ra xa, vẫn không thể thấy được điểm cuối của đầm lầy. Diệp Tái có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được hỏi: "Đại ca, cái đầm lầy này rốt cuộc rộng đến đâu? Đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối đâu cả." Lục Như trầm giọng nói: "Lần trước ta cũng chỉ tìm hiểu sơ qua, nhưng vấn đề này ta cũng không biết, cho nên ta không phải đã bảo ngươi chuẩn bị đủ thức ăn và lương khô rồi sao? Dù có lớn đến đâu, đi vài ngày vài đêm rồi cũng sẽ ra được thôi." Diệp Tái hít một hơi khí lạnh, còn định nói gì đó, Lục Như tiếp tục: "Đây là do chính ngươi tình nguyện đến đấy nhé. À, quên nói một chuyện, một khi ra khỏi phạm vi quen thuộc của thành Nam Thiên, hình như cuộn giấy dịch chuyển sẽ mất hiệu lực, cho nên mọi người nếu thật sự gặp nguy hiểm, đừng mong dùng cuộn giấy để thoát thân." Những người khác đều sững sờ, Diệp Tái lập tức mặt mày trắng bệnh, nói: "Cuộn giấy mất hiệu lực? Không thể nào." Thạch Tuyên bất giác nghĩ đến hai đại cường giả một chạy một đuổi mà mình đã thấy trước đó, không kìm được gật đầu, nhưng không nói thêm gì. "Đúng vậy, cho nên chúng ta có thể nói là đang ở trong hiểm địa, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng bước vào thế giới này, ngày nào mà không gặp nguy hiểm. Muốn sống sót, chúng ta phải liều mạng, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống." "Diệp Tái, ngươi không lẽ đến bây giờ vẫn chưa hiểu đạo lý này sao?" Đối mặt với lời khiển trách có phần bất mãn của Lục Như, Diệp Tái có chút xấu hổ, không nói gì, chỉ là trong đáy mắt lại lộ ra một tia hung ác mà người thường khó nhận ra. Lục Như không để ý, nhưng Thạch Tuyên ở bên cạnh lại thấy được, trong lòng khẽ động. Thạch Tuyên tiếp tục dẫn đường phía trước, sử dụng kỹ năng gia đa hoàng kim để dò đường, cho dù có nguy hiểm cũng có thể tránh được trước một bước. Cứ thế đi thêm một lúc mà không gặp nguy hiểm gì, Thạch Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, không kìm được dừng bước, nói nhỏ: "Tránh đi một chút." Hắn lập tức gần mình vào một bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, túi người xuống. Bốn người còn lại không cần suy nghĩ, động tác cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, cũng lập tức chui vào bụi cỏ cao hơn đầu người, ẩn mình. Mọi người vừa trốn xong, trên bầu trời đã vang lên tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng, trong chốc lát, ít nhất cũng có đến hàng nghìn con hắc ma điểu khổng lồ xuất hiện. Đàn hắc ma điểu này mang theo tiếng kêu quắc quắc vang dội, gào thét lượn vòng trên không, sau đó từng con một hạ xuống, bao vây lấy cả bụi cỏ rậm rạp nơi năm người Thạch Tuyên đang ẩn nấp, không ngừng kêu quắc quắc. Lẽ nào đã bị đàn hắc ma điểu này phát hiện rồi? Chương 25, Cửu U Chi Vương trong bụi cỏ, năm người không khỏi biến sắc. Mặc dù trước đó đàn hắc ma điểu này dường như không chịu nổi một đòn trước ma pháp kinh hoàng của nữ thuật sĩ, nhưng dù sao chúng cũng là ma vật bậc ba, thực lực tuyệt đối không yếu. Đặc biệt là bây giờ có đến hàng nghìn con tụ tập lại, chắc chắn rất khó đối phó. Hơn nữa, nếu lời Lục Như nói là thật, cuộn giấy dịch chuyển sẽ mất hiệu lực sau khi rời khỏi khu vực thuộc thành Nam Thiên, vậy thì năm người họ dù muốn trốn cũng không được, tình hình vô cùng nguy cấp. Năm người tạm thời chỉ có thể cố gắng ẩn mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể thấy xung quanh là bóng dáng đen kịt của đàn ma điểu và hai thì tràn ngập tiếng kêu quắc quắc không ngớt. Thấy đàn hắc ma điểu đen kịt này vừa kêu vừa tiến lại gần bụi cỏ, xem ra chúng thật sự đã phát hiện ra năm người Thạch Tuyên rồi. Thấy không thể trốn được nữa, Lục Như thầm thở dài, nắm chặt pháp trượng trong tay, định đứng dậy, đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng quát kỳ lạ. "Một lũ xuất sinh không biết quý củ, đừng làm kinh động khách quý, còn không mau lui ra." Lời nói này không phải là ngôn ngữ của thế giới loài người, nhưng Lục Như và những người khác đều trang bị máy phiên dịch, cho nên khi nghe vào tai họ, máy phiên dịch đã tự động dịch thành ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu được. Theo tiếng quát đó, đàn hắc ma điểu bốn đang kêu loạn xạ, tất cả đều đồng loạt lui ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, chỉ là chúng vẫn tạo thành một vòng vây từ xa, bao vây lấy bụi cỏ nơi năm người đang ẩn nấp. "Các vị khách quý, lũ chim ô hế vô lễ đã lui ra rồi, các vị có thể yên tâm ra ngoài." Giọng nói khàn khàn kỳ lạ, nhưng nội dung lời nói lại rất khách khí, lịch sự. Mọi người trốn trong bụi cỏ nhìn nhau, cảnh tượng này thực sự quá đỗi kỳ quái. "Đã bị phát hiện rồi, tất cả ra đi." Thạch Tuyên cười nhạt, đi đầu đứng dậy bước ra khỏi bụi cỏ. Điền Mỹ Vượng không nói một lời, suốt chặng đường, nàng đều tỏ ra rất bình tĩnh, đi theo sau Thạch Tuyên ra ngoài. Ba người còn lại thấy không thể trốn được nữa, cũng đều đi ra khỏi bụi cỏ. Năm người bước ra khỏi bụi cỏ, nhìn thấy tình hình trước mắt, đều không khỏi hơi kinh ngạc. Ở vòng ngoài cùng là đàn hắc ma điểu, ma vật bà, đen kịt không dưới nghìn con. Phía trước chúng là một nhóm ma vật khác, mỗi con đều tỏa ra khí tức đáng sợ hơn cả hắc ma điểu. Chương 26, giao dịch 8 con giun đầm lầy khổng lồ lúc gần lúc hiện trong vũng bùn, chỉ có thể thấy được một khúc thân hình màu vàng đất tròn lặn, to bằng chiếc bàn nhỏ đang chậm rãi ngọ ngậy. Ba con kim thủy kịch độc cấp 3 toàn thân vàng nóng, lưng có đôi cánh thịt nhỏ, to bằng nửa căn phòng, đang trừng đôi mắt tròn màu vàng to bằng năm đấm, thích thú nhìn nhóm 5 người Thạch Tuyên bước ra từ bụi cỏ. Kẻ cầm đầu trong đám ma vật đáng sợ này lại là một con quái vật kỳ dị có hình người được tạo thành từ bùn đất. Nó tựa như một đống bùn lớn tụ lại thành hình người dưới một sức mạnh vô hình nào đó, thân thể không ngừng biến đổi, nơi đáng lẽ là mắt có hai đốm quỷ hỏa xanh biếc. Thạch Tuyên quét qua, thông tin nhận được là ma nhân bùn, ma vật cao cấp bậc 3. Kẻ vừa lên tiếng chính là ma nhân bùn. Thấy nhóm Thạch Tuyên bước ra, ma nhân bùn tiếp tục nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, ta thay mặt Cửu U Vương chào mừng các ngươi đến với thế giới vĩ đại này." Lời lẽ lịch sự như vậy cho thấy con ma nhân bùn không ngừng biến đổi, thậm chí không có hình thể cố định này sở hữu trí tuệ cao không thua kém gì con người. Đây là một loại ma vật có trí thông minh phát triển cao. chẳng trách những ma vật khác xung quanh chỉ là ma vật cấp 3 bình thường, còn con ma nhân bùn này lại là ma vật cao cấp bậc 3. Thạch Tuyên không biết ma thú cấp 3 được phân chia cấp bậc như thế nào, nhưng nghĩ rằng ma vật cao cấp bậc 3 chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những ma vật cấp 3 thông thường như hắc ma điểu. Bởi vì con ma nhân bùn, ma vật cao cấp bậc 3 có vẻ ngoài bình thường nhất và kích thước nhỏ nhất trước mắt này, lại tỏa ra khí tức mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ nhất cho mọi người. Cảm giác này tuyệt đối không yếu hơn Điệu Long Vương, kẻ thống trị trong tộc Điệu Long tướng quân mà họ từng gặp. Lục Như và những người khác lần đầu tiên gặp phải ma vật mạnh mẽ như vậy, ai nấy đều không khỏi kinh hãi, huống chi bây giờ họ còn đang bị đám ma vật này bao vây trùng điệp, tình thế vô cùng bất lợi. Thạch Tuyên đã từng tiêu diệt tam đại thống soái của rừng ma thú, chiến đấu với ba đầu ma thần, tiến vào thiên giới tháp, thậm chí còn tiếp xúc với những yêu vật đáng sợ. So với những thứ đó, đám ma vật cấp 3 trước mắt tuy đáng sợ nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Hỗn Độn Thần Kim Nữ, thậm chí còn không bằng ba đầu ma thần. Vì vậy, Thạch Tuyên vẫn rất bình tĩnh, anh tiến lên vài bước, mỉm cười nói, "Ma nhân bùn, Cửu U Vương mà ngươi nói, chẳng lẽ là kẻ thống trị đầm lầy Cửu U này?" Còn nữa, anh nhìn quanh một vòng, "Các ngươi bao vây chúng ta như thế này là có ý gì? Hay là ngươi đại diện cho Cửu U Vương đến mời chúng ta?" Thạch Tuyên thấy ma nhân bùn nói chuyện rất khách sáo nên cũng nói đùa một câu. Anh nghĩ, đám ma vật này làm sao có thể đến mời loài người bọn họ được. Nhưng không ngờ, ma nhân bùn nghe xong lời anh, vậy mà lại gật gật đầu, phát ra âm thanh khó nghe, cười khà khà, "Loài người các ngươi thật thông minh, sao ngươi đoán được ta đại diện cho Cửu U Vương đến mời các ngươi?" Trong giọng nói của nó có vẻ khá kinh ngạc. "Hả?" Lần này, đến lượt Thạch Tuyên mặt người, mấy người nhìn nhau, vẻ mặt đều đầy khó hiểu. Kẻ thống trị ma vật của đầm lầy Cửu U Vương, lại phái ma nhân bùn đến mời bọn họ. Thông thường mà nói, chẳng phải con người và ma vật luôn ở thế đối địch hay sao? Cửu U Vương mời chúng ta làm gì? Diệp Tái không nhịn được xen vào, "Ngươi đang lừa chúng ta phải không?" Ma nhân bùn phát ra tiếng cười khà khà cổ quái, một tiếng cười quái gở đến giận người, khiến người ta nghe xong cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu. Cửu U Vương vĩ đại là kẻ thống trị toàn bộ đầm lầy Cửu U này, dưới thiên thần, chỉ có Kỳ Lân Vương của rừng yêu thú, Ứng Long thú của ao hóa rồng, Cự Nhân Vương của thành lũy dây sắt mới có thể sánh bằng, những kẻ khác đều không lọt vào mắt xanh của Cửu U Vương. "Loài người, ngươi cho rằng một Cửu U Vương vĩ đại và toàn tri như vậy lại đi lừa gạt một loài người nhỏ bé như ngươi sao?" Ma nhân bùn dường như bị lời của Diệp Tái chọc giận, lớp bùn trên người nó không ngừng biến động dữ dội, khiến bùn đất xung quanh cũng phập phồng lên, nhấp nhô theo nhịp điệu giọng nói của nó. Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng khẽ động, ma nhân bùn này chỉ nhắc đến 4 trong số các vùng đất nguy hiểm, mà không hề nói đến vùng đất nguy hiểm thứ 5 là Tiểu Lục Đạo. Lẽ nào Tiểu Lục Đạo không có sự tồn tại nào có thể sánh ngang với Cửu U Vương? Hay là nó quên mất? Hay còn nguyên nhân nào khác? Lục Như lườm Diệp Tái một cái, rõ ràng là trách hắn xen vào không đúng lúc. Sau đó nhìn Thạch Tuyên, dùng phương thức liên lạc của Thiên Mệnh Giả trong đầu nói với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, "Làm sao bây giờ? Chúng ta nên xông ra ngoài hay là chấp nhận lời mời của Cửu U Vương này?" Điền Mỹ Phượng bình thản cười, đáp lại, "Tôi sao cũng được, hai lựa chọn này đều có ưu và nhược điểm riêng." Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi nói, "Chúng ta không biết rõ thực lực của đầm lầy Cửu U này, nhân cơ hội này gặp Cửu U Vương cũng không tệ, tiện thể xem ý đồ của đối phương là gì. Nếu như ma nhân bùn nói, có lẽ chúng ta vừa vào đầm lầy Cửu U đã bị Cửu U Vương để mắt tới. Bây giờ đối phương phái ma nhân bùn đến đón chúng ta, tuy có thể có ý đồ khác, nhưng chúng ta cũng có thể nhận cơ hội thăm dò thực hư. Nếu thật sự có nguy hiểm, lúc đó ra tay cũng không muộn, cùng lắm cũng không nguy hiểm hơn ra tay bây giờ là bao." Đầm lầy Cửu U này đã là địa bàn của Cửu U Vương, bất kể ra tay lúc nào cũng không khác biệt nhiều, chi bằng cứ gặp mặt vị Cửu U Vương này trước, xem rốt cuộc hắn có ý đồ gì. Lục Như gật đầu, rõ ràng cũng đồng ý với quan điểm của Thạch Tuyên, cô hơi cao giọng, nói lớn, "Được, nếu đã là lời mời của Cửu U Vương vĩ đại, chúng ta đương nhiên sẽ đến gặp vị thống trị của đầm lầy Cửu U này." Ma nhân bùn lúc này mới vui vẻ, cười kha kha nói, "Tốt, thế mới thức thời." Thân hình bằng bùn của nó không cần xoay người, hai đốn quỷ hỏa xoay một vòng ra sau lưng, coi như đã quen người, nó cao giọng quát, "Một lũ ngu ngốc, còn không mau tránh ra một con đường." Phía sau, đám hắc ma điểu lúc này mới hào hào bay sang hai bên, tám con run đầm lầy lúc gần lúc hiện cũng chìm xuống biến mất. "Mời, những vị khách quý, theo ta." Ma nhân bùn cười quái dị, dường như rất hài lòng với phản ứng của đám ma vật, sau đó bắt đầu đi về phía trước. Con ma nhân bùn này không có thực thể, thân nó hòa làm một với lớp bùn bên dưới. Nói nó đi, đúng hơn là nó trượt trên bùn. Thạch Tuyên mỉm cười, đi đầu theo sau ma nhân bùn, ngay sau anh là Lục Như và Điển Mỹ Phượng, hai cô gái một người anh khí ngời ngời, một người bình thản như tiên. Diệp Vũ và Tần Ngọc Sương yêu diễm đi cuối cùng, mặt đầy kinh ngạc, vừa đi vừa nhìn quanh, dường như lúc nào cũng đề phòng sự tấn công của ma vật xung quanh. Dưới sự dẫn dắt của ma nhân bùn, năm người Thạch Tuyên như bước vào một vương quốc của ma vật. Càng đi sâu vào trong, tứ phía càng xuất hiện nhiều loại ma vật hơn, có dã thú bùn to như quả đồi nhỏ, có thảo tinh ma với vẻ ngoài như cây khô, có giun bùn vàng khổng lồ không ngừng lật mình trong bùn, và cả ma thú cánh xương bay lượn trên bầu trời. Tiếng cười kỳ kỳ quái dị, tiếng kêu quạc quạc, tiếng gầm rú rung chuyển đầm lầy, đủ loại âm thanh kỳ lạ vang lên nối tiếp nhau, hiện ra trước mắt mọi người là một thế giới ma vật cấp 3 không thể diễn tả, vượt xa sức tưởng tượng của họ. Thạch Tuyên đi theo sau ma nhân bùn, xuyên qua vô số ma vật, nghe tiếng gầm rú của chúng. Thạch Tuyên vẫn bình tĩnh tự nhiên, còn Diệp Tái và Tần Ngọc Sương thì mặt đã trắng bệnh, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Lũ ma vật xung quanh thỉnh thoảng lại áp sát, thị uy khoe khoang sức mạnh với nhóm Thạch Tuyên, thậm chí có vài lần đòn tấn công của ma vật suýt nữa đã bổ trúng năm người. Ma nhân bùn không ngừng quát tháo, nhưng trong đám ma vật xuất hiện ở đây, có không ít con có cấp bậc không thua kém nó, không chịu sự sai khiến của nó, ngược lại còn phát ra tiếng cười khinh bỉ a a, thậm chí có một con giun bùn vàng khổng lồ toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc trắng, to bằng cái thùng nước, lặn xuống dưới chân mấy người rồi đột ngột trồi lên. Mọi người không kịp phòng bị, nhất thời bị nó hút từ dưới lên khiến ai nấy đều ngã văng ra ngoài. Nơi này toàn là bùn, ngã ra ngoài trông thảm hại thế nào có thể tưởng tượng được. Con giun khổng lồ trồi lên khỏi bùn, phát ra tiếng cười khì khì quái dị, từ cái miệng kỳ lạ đầy râu trắng của nó ngay lập tức phun ra một luồng chất nhầy đặc sệt có mùi hôi nồng nặc, phun về phía mọi người. Dừng tay. Ma nhân bùn quay người hét giận dữ. Con giun khổng lồ cười khì khì điên cuồng, đột nhiên, một bóng người phóng vút lên, nhanh như điện quang hỏa thạch. Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng xẹt, một cây hỏa thương toàn thân đỏ rực từ trên đâm xuống, xuyên vào thân hình tròn lẳn to bằng thùng nước của con giun trắng khổng lồ. Ngay sau đó, ngọn lửa hừng hực phun ra từ cây vết thương, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa long khổng lồ gầm thét, nuốt chửng con giun khổng lồ cực kỳ ngông cuồng kia vào biển lửa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả ma nhân bùn cũng sững sờ, đám ma vật xung quanh vốn đang không ngừng gầm gừ chế nhạo cũng lập tức im bặt. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng xèo xèo của con giun trắng khổng lồ bị thiêu đốt trong biển lửa. Người ném ra huyết thương chính là Thạch Tuyên, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám ma vật xung quanh, tuy không nói một lời nhưng thần thái đã cho chúng biết, năm người bọn họ không phải là những kẻ có thể tùy tiện bắt nạt. Diệp Tái từ trong bùn bò dậy, tức giận hét lên, "Thạch Tuyên, ngươi tùy tiện ra tay không sợ chọc giận chúng nó sao?" Cùng lúc đó, giọng nói tĩnh lặng của Lục Như vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Làm tốt lắm, nếu không ra tay, lũ quái vật này sẽ nghĩ chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt." Rất nhanh, con giun trắng khổng lồ đã bị long diễm thổ tức của Thạch Tuyên tiêu thành tro. Đám ma vật xung quanh im lặng một lúc, rồi bảy, tám con giun trắng khổng lồ khác gầm lên giận dữ, chui ra khỏi bùn, hùng hổ lao tới. Dừng tay, họ là khách do Cửu Vũ Vương mời, các ngươi thật sự muốn chọc giận Cửu Vũ Vương vĩ đại sao? Ma nhân bùn phía trước thấy sắp xảy ra xung đột thật sự, không nhịn được cũng nổi giận, phải lôi Cửu Vũ Vương ra. Rõ ràng, trong đầm lầy Cửu Vũ này, danh tiếng của Cửu Vũ Vương có uy quyền tuyệt đối. Câu nói này quả thực như thánh chỉ, bảy, tám con giun trắng kia lập tức dừng lại, phát ra vài tiếng gầm gừ phẫn nộ không cam lòng, rồi từ từ chui lại vào bùn. Từ phía, các loại ma vật vốn đang không ngừng chế nhạo gầm rú cũng đã yên tĩnh hơn nhiều. Lũ chưa khai hóa này, chẳng trách Cửu Vũ Vương lại đuổi chúng nó ra đây. Các vị khách quý, chúng ta nên tăng tốc lên, nếu không, không biết đến khi nào mới gặp được Cửu Vũ Vương. Được. Thạch Tuyên thu lại xích long thương, đáp lời. Ma nhân buồn cười khà khà, nhìn Thạch Tuyên một cách sâu sắc, rõ ràng hành động vừa rồi của anh đã khiến con ma vật này đặc biệt chú ý đến anh. Nó quay người lại, tốc độ trượt đi của ma nhân buồn rõ ràng đã tăng lên, hơn nữa còn ngày càng nhanh. Năm người Thạch Tuyên cũng phải tăng tốc để theo kịp. Lần này tăng tốc, sau khoảng 10 phút nữa, cuối cùng ma nhân bùn phía trước cũng dừng lại, cười kha kha nói, đến rồi, Cửu Vũ Vương vĩ đại đang đợi các ngươi ở phía trước. Mọi người nhìn ra xa, chỉ thấy một đống bùn chất cao như núi. Đống bùn như ngọn đồi nhỏ này không ngừng phập phồng, như thể có sinh mệnh của riêng mình. Trên đỉnh đống bùn như núi ấy, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Cái gọi là bóng người này, thực chất là một hình người hoàn toàn được tạo thành từ bùn đất, chỉ là so với ma nhân bùn, bóng người đang ngồi trên đống bùn như núi này tinh xảo và sống động hơn nhiều. Sống động đến mức như một bức tượng người được điêu khắc từ bùn, thậm chí đôi mắt còn có thể chuyển động, trên mặt còn mang theo biểu cảm phong phú của con người. Ma nhân bùn đến trước đống bùn khổng lồ như núi, cung kính nói, "Cửu Vũ Vương vĩ đại, khách mà ngài muốn mời, tôi đã đưa đến." Người bùn giống hệt con người trước mắt này chính là kẻ thống trị đầm lầy Cửu Vũ, chính là Cửu Vũ Vương. Thạch Tuyên không nhịn được dùng máy quét khóa mục tiêu, nào ngờ lại nhận được thông tin không xác định, không thể khóa mục tiêu cụ thể. Tình huống này là lần đầu tiên anh gặp phải, trong lòng Thạch Tuyên có chút kinh ngạc. Người bùn ngồi trên đó, nhìn bề ngoài giống một thiếu niên loài người 16, 17 tuổi. Mở miệng ra, phát ra giọng nói ôn hòa, vẻ mặt mang đầy cảm xúc của con người, khẽ gật đầu, nói, "Vất vả cho ngươi rồi, ngươi lui xuống trước đi." "Vâng." Ma nhân bùn cung kính lùi lại hai bước, rồi toàn bộ thân thể đột nhiên như tan chảy, lớp bùn như mất đi sức mạnh kết dính, biến thành một vũng bùn bình thường, trở thành một phần của vũng bùn mênh mông này. Ma nhân bùn biến mất. Năm người không nhịn được nhìn chằm chằm vào vũng bùn trên mặt đất, trong lòng đều có cảm giác kỳ lạ. "Ngươi là Cửu Vũ Vương, sao ngươi biết chúng ta? Hơn nữa, mời chúng ta đến đây là vì chuyện gì?" Lục Như nhanh chóng bình tĩnh lại, bước lên một bước, trầm giọng hỏi. "Đúng vậy, ta là Lực Cũ Càn. Đầm lầy Cửu Vũ này vốn là một phần cơ thể của ta, vì vậy bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đây đều không thể qua mắt ta. Loài người, ngay khi các ngươi bước vào đây, ta đã biết rồi." Người bùn này, với nụ cười nhạt trên môi, tiếp tục nói, "Mời các ngươi đến đây là muốn cùng các ngươi làm một cuộc giao dịch." "Giao dịch với chúng ta?" Lục Như kinh ngạc nói. Diệp Tái không nhịn được xen vào, "Ngươi có giao dịch gì với chúng ta chứ?" Thạch Tuyên im lặng lắng nghe, không nói nhiều. Giọng của Lực Cũ Càn rất ôn hòa, tuy lời nói ra không phải ngôn ngữ của con người, nhưng nhờ tác dụng của máy phiên dịch, mọi người nghe được đều là ngôn ngữ đã được dịch lại và có thể hiểu được. "Ta nghĩ, cuộc giao dịch này có lẽ cũng là điều các ngươi mong muốn. Chỉ cần các ngươi đồng ý cuộc giao dịch này, sau này, loài người các ngươi có thể tự do ra vào đầm lầy Cửu Vũ, thậm chí, ta có thể đặc biệt mở một con đường an toàn không có vũng bùn sống cho các ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể chỉ dẫn các ngươi cách đi qua các vùng đất nguy hiểm khác, tiến vào hoàng thành hoặc các thành trì khác. Chúng ta trở thành bạn bè, khi cần thiết, ta thậm chí có thể giúp các ngươi phòng ngự kẻ địch. Ta nghĩ, những điều kiện như vậy, các ngươi hẳn sẽ có hứng thú." Phải nói rằng Lực Vũ Càn này rất thông minh, hơn nữa còn nắm rõ tâm tư của họ. Những điều kiện mà hắn đưa ra bây giờ quả thực khiến Lục Như và mấy người động lòng, chỉ là, hắn đưa ra những điều kiện hậu hĩnh như vậy, thì thứ hắn muốn là gì? Chương 27, Thế giới lục đạo Cửu Vũ Vương tôn quý, những điều kiện ngài đưa ra quả thực rất tốt, nhưng ta không hiểu, ngài muốn chúng ta làm gì? Cửu Vũ Vương không có lý do gì để giúp đỡ chúng ta vô điều kiện phải không? Lục Như nhìn người bùn có vẻ ngoài không hề có chút uy áp và bá khí nào, bình tĩnh nói:
"Ha ha, tất nhiên, ta cũng có việc cần các ngươi giúp đỡ, cho nên mới gọi đây là giao dịch, cả hai bên trong giao dịch đều cần phải bỏ ra một chút. Chỉ là yêu cầu của ta thực ra rất đơn giản, chỉ hy vọng các ngươi có thể vào tiểu lục đạo, giúp ta lấy một món đồ trong đó là được."
"Đơn giản như vậy sao?"
Lục Như có chút tò mò nói.
Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi nhớ lại con ma nhân bùn lúc trước, khi nói về lực u cản, nó đã liệt kê ba vùng đất nguy hiểm khác, duy chỉ không nhắc đến tiểu lục đạo này. Mà bây giờ điều kiện của Cửu Vũ Vương lại chỉ là để họ vào tiểu lục đạo, lẽ nào tiểu lục đạo này có bí ẩn gì không ai biết?
"Đơn giản như vậy thôi, tất nhiên, vào tiểu lục đạo lấy món đồ đó cũng có một chút khó khăn, nhưng ta tin rằng các ngươi nhất định có thể thành công."
Cửu Vũ Vương cười nhạt.
Thạch Tuyên mở miệng hỏi: "Cửu Vũ Vương, ngài là kẻ thống trị đầm lầy Cửu Vũ, vĩ đại như ngài, nếu muốn có được thứ gì đó, còn cần mấy người phàm trần như chúng ta giúp sao? Tại sao ngài không tự mình đến tiểu lục đạo lấy thứ ngài cần?"
"Ha ha, loài người, đó là vì ngươi không biết tiểu lục đạo là một sự tồn tại như thế nào, nên mới có thắc mắc này."
Vị Cửu Vũ Vương được tạo thành từ bùn đất này, ngồi xếp bằng trên ngọn núi bùn nhỏ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mờ ảo, sâu sắc nhìn năm người, chậm rãi nói: "Cái gọi là tiểu lục đạo là do thiên thần tối cao, dựa theo thuyết luân hồi lục đạo, dùng sức mạnh tạo hóa mà sáng tạo ra 6 thế giới trong thế giới này, chia thành tiên, Atula, nhân, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục đạo, chúng ta gọi đó là tiểu lục đạo. Trong đó, thứ ta cần lấy nằm ở nhân đạo trong 6 đạo này. Rất tiếc là ta không thể vào nhân đạo, chỉ có loài người các ngươi mới có thể vào thế giới đó. Đây chính là lý do ta đề xuất cuộc giao dịch này.
Loài người, còn có thắc mắc gì không?"
"Tiểu lục đạo dựa theo luân hồi lục đạo mà ra,
lẽ nào trong thế giới thực thật sự tồn tại thuyết lục đạo?"
Thạch Tuyên không nhịn được hỏi.
Cửu Vũ Vương mỉm cười: "Điều này không thể nói, không thể nói." Lục Như trầm giọng nói: "Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi tìm thứ gì?
Còn nữa, làm sao chúng ta có thể tin ngươi?"
Cửu Vũ Vương cười nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt bùn đất vô cùng sinh động, khẽ thở dài: "Đến tầng lớp như chúng ta, đã không cần phải lừa gạt các ngươi.
Ta, Lực U Càn, là kẻ thống trị của cả vùng đầm lầy này, cho dù là ngày đại hủy diệt trong tương lai cũng không thể làm ta tổn thương. Còn về thứ muốn các ngươi tìm, cũng như mọi chi tiết cụ thể về tiểu lục đạo, phải đợi sau khi các ngươi đồng ý cuộc giao dịch này, ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi."
Nói xong, Cửu Vũ Vương im lặng nhìn năm người, chờ đợi họ đưa ra quyết định.
Diệp Tái lén lút nói với Lục Như trong đầu: "Đại ca, chúng ta cứ giả vờ đồng ý với nó, rồi nhân cơ hội chuẩn đi."
Lục Như lắc đầu, lại dùng kênh liên lạc của Thiên Mệnh Giả để hỏi ý kiến của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Lục Như và Diệp Tái ở cùng một đội lâu như vậy, đương nhiên biết Diệp Tái tuy thân thủ không yếu, nhưng tính cách ngông cuồng bá đạo, tuy có chút thông minh bạn, nhưng không phải là người có thể cùng làm việc lớn. Ngược lại, Thạch Tuyên có thể xây dựng binh đoàn Hoa Hồng thành quy mô như vậy, có thể chiến thắng trong cuộc chiến với Huyết Sát, được Phương Đại Ngọc công nhận, tự nhiên là có tài năng hơn người. Ngày đó, khi Tân Thủ tấn công cửa Nam, Lục Như đã có ấn tượng sâu sắc với Thạch Tuyên, sau đó còn từng mời anh gia nhập binh đoàn chính nghĩa của mình, tiếc là bị từ chối, lúc đó cô còn khá không vui. Đương nhiên, chuyện đã qua lâu như vậy, những cảm xúc cá nhân đó đã dần phai nhạt. Nói chung, trong lòng Lục Như vẫn khá ngưỡng mộ Thạch Tuyên. Đương nhiên, cô và Thạch Tuyên sau đó cũng không có giao tiếp gì, mãi cho đến khi Thạch Tuyên gia nhập Thiên Mệnh Giả, cùng nhau nhận nhiệm vụ liên lạc với loài người ở các thành trì khác, Lục Như mới có thêm chút hiểu biết về Thạch Tuyên.
"Các ngươi thấy thế nào?"
Lục Như lén hỏi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng.
"Thử thực lực của Lực Vũ Càn này trước, rồi quyết định sau."
Điền Mỹ Phượng lạnh lùng nói: "Nếu hắn thật sự có sức mạnh mà chúng ta không thể chống cự, tôi sẽ chọn tin lời hắn nói."
Lục Như nghe xong lời của Điền Mỹ Phượng, không nhịn được lén hỏi Thạch Tuyên: "Ngươi nghĩ sao?"
Thạch Tuyên không tỏ thái độ, lại đột nhiên nói với Cửu Vũ Vương: "Lẽ nào ngươi không sợ chúng ta giả vờ đồng ý với ngươi, rồi sau khi rời khỏi đây lại nuốt lời sao?
Nơi này không có thần giao ước như trong đấu trường có thể tự động ràng buộc, chỉ là thỏa thuận miệng, Cửu Vũ Vương này thật sự tin tưởng họ như vậy sao?
Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ đích thân đưa các ngươi vào thế giới nhân đạo, ta sẽ canh giữ cho đến khi các ngươi lấy được thứ ta cần."
Cửu Vũ Vương mỉm cười, trong lời nói lại thể hiện sự tự tin mạnh mẽ.
Hắn tự tin rằng mấy người này không có sức phản kháng dưới tay hắn, nên mới dám dùng phương pháp này.
Rõ ràng, nếu mấy người này ở trong nhân đạo mà không lấy được thứ hắn cần, Lực Vũ Càn này chắc chắn sẽ không để họ rời đi.
Dám nói những lời này, Cửu Vũ Vương ắt hẳn có thủ đoạn kinh người.
Điền Mỹ Phượng đột nhiên cười, phóng ra: "Quắc, Lực Vũ Càn, muốn chúng ta đồng ý giao dịch này của ngươi cũng rất đơn giản, ngươi cũng phải thể hiện thực lực có thể khiến chúng ta tin phục. Nếu không có sức mạnh tương ứng, mọi điều ngươi nói đều là lời nói suông."
Lời vừa dứt, Lực Vũ Càn đột nhiên cười ha hả, ngay sau đó, từ phía mặt đất bùn trong phạm vi 100 mét đều phập phồng dữ dội, trong nháy mắt, như thể tất cả đều sống lại.
Cùng lúc đó, đống bùn như ngọn đồi nhỏ mà hắn đang ngồi cũng không ngừng phình to biến dị, rất nhanh đã hóa thành một người bùn khổng lồ cao đến hơn 20 mét, mà Cửu Vũ Vương vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu người khổng lồ đó, mặt mỉm cười: "Còn cần thử sức mạnh của ta nữa không?"
Chương 28, Thánh Cốt bị phong ấn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong phạm vi 100 mét đông có biến cố kinh người như vậy khiến cả 5 người đều âm thầm kinh hãi.
"Hừ."
Điền Mỹ Vượng khẽ hừ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cung màu đỏ rực tạo hình như vượng hoàng giăng cánh. Tay vừa đặt lên dây cung, chỉ nghe xoạt 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 3 tiếng dị vang, 3 mũi tên hình thành từ ngọn lửa đỏ rực khổng lồ siêu tiễn thần nhất xạ đã bắn ra, lao thẳng về phía Cửu Vũ Vương hình người bằng đất sét đang ngồi trên đầu người bùn khổng lồ trên trời.
"Ha ha, xem ra không thể hiện một chút thực lực thì các ngươi sẽ không biết sự vĩ đại của Cửu Vũ Vương ta."
Giọng nói vốn ôn hòa bỗng chốc hóa thành tiếng sấm rền vang vọng từ 4 phương 8 hướng. Trong phạm vi 100 mét, bùn đất nổ tung rồi nhanh chóng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, vô số bùn lầy đã kết hợp thành một ngôi nhà khổng lồ, bao trùm lấy mấy người Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phượng trong nháy mắt bắn ra ba mũi siêu tiễn thần nhất xạ đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng Cửu U Vương chỉ bằng một ý niệm đã dùng bùn lầy tạo thành một căn nhà bùn rộng trăm mét lại càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh vĩ đại này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Ngay cả mộng hạ của Lục Tổ của Lôi Đình Uy cũng cần mượn ngoại lực mới có thể tạo ra một khu rừng nhỏ. Con Cửu U Vương này, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến đầm lầy gầm thét, biến bùn lầy vốn là vật chết thành những con quái vật có sinh mệnh, thậm chí còn có thể bao bọc thành một ngôi nhà, tạo ra một không gian riêng bên trong. Đây quả thực là thủ đoạn của quỷ thần. Ba mũi tên lửa của Điền Mỹ Phượng như trâu đất xuống biển, chìm vào bức tường bùn mà không gây ra chút phản ứng nào. Trong lúc mấy người Thạch Tuyên còn đang kinh hãi, bên trong căn nhà bùn, một người bùn hình thiếu niên lại tự động trồi lên từ mặt đất, ngoại hình chính là Cửu U Vương. Mở đôi mắt sống động như người thật, Cửu U Vương mỉm cười nói, "Như vậy đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta có thể đánh thức hoàn toàn mấy nghìn mẫu đầm lầy Cửu U này, triệu hồi một đội quân yêu ma bùn lầy hơn nghìn tên cho các ngươi chiếm ngưỡng, thế nào?" Chương 1, về nhà rồi. Điền Mỹ Phượng mím môi, trên gương mặt anh khí của Lục Như cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Thạch Tuyên tiến lên nửa bước, gật đầu nói, "Thủ đoạn của bệ hạ quả là người tiên, cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Sự đã đến nước này, xem ra chúng ta chỉ có thể đồng ý với điều kiện của ngài." Nghe Thạch Tuyên nói đồng ý, Cửu U Vương thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng miệng lại khẽ thở dài, "Loài người, đừng nghĩ ta dùng vũ lực ép các ngươi đồng ý, thực ra giao dịch này có lợi cho cả đôi bên. Chỉ cần các ngươi giúp ta lấy được thứ ta cần, Cửu U Vương ta nhất định sẽ báo đáp, tuyệt đối không để các ngươi thất vọng." Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Cửu U Vương, Lục Như và những người khác đều hiểu rằng, nếu thật sự liều mạng, ở nơi mà cuộn giấy dịch chuyển đã mất tác dụng, họ chưa chắc đã có mạng để trốn về. Vì vậy, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn, đi một bước tính một bước. "Vậy hạ, vì chúng ta đã đồng ý hợp tác, ngài cũng nên nói rõ, thứ ngài muốn là gì? Nhân đạo có nguy hiểm gì, và chúng ta cần chú ý những gì? Những điều này, ngài nên hiểu rõ chứ?" Thạch Tuyên trầm giọng nói. Cửu U Vương gật đầu, vẻ mặt có chút thảm đạm, khẽ nói, "Thứ ta muốn nhờ các ngươi tìm giúp là một bộ xương này đang được chôn giấu trong nhân đạo thuộc tiểu lục đạo." "Bộ xương? Ngài muốn chúng ta tìm giúp một bộ xương?" Ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi tò mò. "Ha ha, bộ xương này chính là thánh cốt khi ta thành thánh. Ta vốn không phải như bây giờ, không có thân thể cố định, chỉ có thể ký sinh trong bùn lầy của đầm lầy. Nỗi đau này, các ngươi làm sao hiểu được? Nỗi đau không có thân thể thực sự. Giờ phút này, nó không còn là kẻ thống trị tối cao của đầm lầy Cửu U, không còn là tồn tại có thủ đoạn thông thiên, mà biến thành một kẻ đáng thương bị nỗi đau dày vò. Cửu U Vương thần thông quảng đại, ai lại có khả năng rút xương của ngài, phong ấn ở tiểu lục đạo, rồi ném ngài vào đầm lầy Cửu U?" Thạch Tuyên tỏ vẻ mờ mịt tò mò, nhưng trong lòng lại ngầm có ý dò xét những điều sâu xa hơn. Cửu U Vương toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó xử và cay đắng, đột nhiên cao giọng, "Chuyện này các ngươi không cần biết. Tóm lại, các ngươi giúp ta vào tiểu lục đạo lấy thánh cốt, ta cũng sẽ giữ lời hứa, mở một con đường an toàn cho loài người các ngươi trong đầm lầy Cửu U khi cần thiết, ta cũng có thể giúp các ngươi giết địch, chống địch. Niềm kiêu hãnh của Cửu U Vương ta không cho phép ta nuốt lời." Diệp Tái hừ lạnh nói, "Nếu chúng ta giúp ngài lấy được thánh cốt, ngài lại trở mặt không nhận người, chúng ta có thể làm gì được ngài?" Cửu U Vương cười ha hả, nhưng trong tiếng cười không có chút ý cười, lạnh lùng nói, "Ta, Cửu U Vương, từng là thánh vương cao ngạo. Nay tuy bị rút thánh cốt, đẩy xuống đầm lầy Cửu U này, nhưng cũng không đến mức lừa gạt những con người nhỏ bé như các ngươi." Nực cười, thật nực cười. Diệp Tái còn định nói thêm, Lục Như đã trừng mắt nhìn hắn, ngăn hắn nói tiếp, trong lòng vô cùng hối hận vì đã dẫn hắn đi cùng lần này. Thạch Tuyên chắp tay nói, "Cửu U Vương, bất kể thật giả, một khi chúng ta đã đồng ý với ngài, nhất định sẽ giúp ngài tìm lại thánh cốt. Chỉ là không biết tiểu lục đạo này ở đâu, chúng ta phải tìm thánh cốt này như thế nào?" Cửu U Vương thấy Thạch Tuyên nói chuyện khá khách sáo, lại thở dài một hơi. Dù ngoại hình của hắn giống một thiếu niên loài người, nhưng sự tang thương trong giọng nói lại như đã trải qua ngàn vạn năm tháng. Xung quanh hoàng thành có 5 vùng đất nguy hiểm, lần lượt là đầm lầy Cửu U của ta, rừng yêu thú của Kỳ Lân Vương, ao hóa long của Ứng Long và thành lũy dây sắt, cuối cùng là tiểu lục đạo. Trong đó, chỉ có tiểu lục đạo là không có vị trí cố định, vừa có thể nói là vốn không tồn tại, cũng có thể nói tiểu lục đạo tồn tại ở mọi nơi trên thế giới này. Trời đất biến hóa, quả là bí ẩn khôn lường. Ngươi cho rằng đầm lầy Cửu U của ta cũng là một phần của lục đạo, cũng không phải là không thể. Mấy người Thạch Tuyên nghe mà như lọt vào sương mù, nhìn nhau, Lục Như không nhịn được nhướng mày nói, "Cửu U Vương, ngài không thể nói rõ hơn một chút sao? Cứ nói cho chúng ta biết làm thế nào để vào tiểu lục đạo, làm thế nào để tìm được thánh cốt của ngài là được rồi." Cửu U Vương gật đầu, nói, "Tiểu lục đạo này không có vị trí cố định, cho nên ngay tại nơi này, ta có thể mở ra lối vào tiểu lục đạo. Vào tiểu lục đạo không khó, khó là tìm thánh cốt và những rủi ro có thể gặp phải. Ta nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, chính vì tiểu lục đạo bao trùm vạn vật trong thế giới này, nên các ngươi ở trong đó có thể sẽ gặp phải những kẻ địch mạnh khác, thậm chí là các cường giả của các chủng tộc khác tham gia cuộc thi lần này. Tình huống nào cũng có thể xảy ra." Mấy người Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, cường giả của các chủng tộc khác. "Đúng vậy, cũng như ta nhờ các ngươi tìm thánh cốt bị phong ấn, Kỳ Lân Vương của rừng yêu thú cũng có thể tìm người giúp nó tìm Kỳ Lân giác, Ứng Long của ao hóa long cũng sẽ tìm mọi cách để tìm lại đôi cánh ngàn năm bị chặt của mình." Nói đến đây, Cửu U Vương không khỏi thở dài, liên tục lắc đầu, "Kỳ Lân Vương, đua của trăm thú, được tôn là thánh thú vương, là thú cưỡi của thiên thần, thống lĩnh 360 loài có lông. Đáng thương thay lại bị bẻ đi chiếc sừng trên trán, sa sút cùng một đám yêu vật tầm thường. Các ngươi có biết công dụng của chiếc sừng Kỳ Lân này không? Vật này là vật cứng rắn nhất trời đất, chạm vào vật gì vật đó liền tan thành bột. Nếu dùng nó để chế tạo vũ khí, có thể sánh ngang với thần khí. Còn ứng long, thời thượng cổ từng giúp hiên viên thị của loài người các ngươi đánh bại ma thần Simu, công đức vô lượng, tiếc là cuối cùng lại gặp kiếp nạn bị chặt cánh, bị nhốt trong ao hóa long. Thạch Tuyên không nhịn được tò mò hỏi, vậy cự nhân vương của thành lũy dây sắt thì sao? Cửu Vũ Vương lộ vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, thực lực của cự nhân vương tuy không thua kém chúng ta hiện tại, nhưng chung quy cũng chỉ là một con cự nhân thú bình thường mà thôi. Hắn lắc đầu, dường như không mấy hứng thú với cự nhân vương này. Kỳ Lân, ứng long mà Cửu Vũ Vương nhắc đến, Thạch Tuyên và những người khác đều không xa lạ. Trong thần thoại truyền thuyết, hai sinh vật này đều là những tồn tại vô cùng quý giá. Hơn nữa, theo lời Cửu Vũ Vương, hai sinh vật này hiện đang gặp kiếp nạn, bị nhốt ở đây, mà Cửu Vũ Vương rõ ràng cũng là tồn tại cùng cấp bậc với chúng. Như vậy, thân phận thật sự của Cửu Vũ Vương này là ai? Lục Như không nhịn được nói, cho dù Kỳ Lân Vương và Ứng Long cũng tìm người giúp chúng tìm vật bị phong ấn, vậy sao lại liên quan đến các chủng tộc khác? Nếu ta nhớ không lầm, Dương Yêu Thú và Ao Hóa Long đều ở xung quanh hoàng thành này, khu vực này đều là thành trì của loài người chúng ta. Cửu Vũ Vương nhìn nàng một cái, thở dài, trong lãnh địa loài người có Kỳ Lân, có Ứng Long và ta, chẳng lẽ các chủng tộc khác lại không có những tồn tại tương tự sao? Chẳng lẽ không có những tồn tại mạnh mẽ tương tự gặp kiếp nạn bị đẩy xuống thế giới này sao? Loài người, các ngươi hiểu ý ta chưa? Mấy người Thạch Tuyên dùng mình một cái, đã hiểu ra. Ta cũng không biết các ngươi có thực sự gặp phải không, nhưng tiểu lục đạo không nơi nào không có. Có thể các ngươi may mắn, một đường bình an lấy được thánh cốt của ta, cũng có thể kiếp nạn trùng trùng. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, tuy ta không thể vào tiểu lục đạo, nhưng chỉ cần ta gửi một luồng linh thức vào các ngươi, khi cần thiết, ta có thể mượn thân thể các ngươi để giáng lâm vào tiểu lục đạo, giúp các ngươi một tay. Vậy, chúng ta vào tiểu lục đạo rồi, cần phải theo manh mối nào để tìm thánh cốt của ngài? Thạch Tuyên hỏi. Còn nữa, chúng ta vào đó cần bao lâu? Cửu Vũ Vương, ngài phải biết, trò chơi của chúng ta trong thế giới này có giới hạn thời gian, tổng cộng chỉ còn hơn 200 ngày nữa thôi. Chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian trong thế giới tiểu lục đạo đó. Lục Như trầm giọng nói. Vấn đề thời gian các ngươi có thể yên tâm, một năm trong tiểu lục đạo, ở đây chúng ta mới qua một ngày. Cái gọi là tiểu lục đạo, vốn dĩ là nằm giữa thực và ảo, ở đó thời gian là thứ không có ý nghĩa, các ngươi không cần lo lắng về điều này. Còn về cách tìm thánh cốt, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một vật chỉ dẫn phương hướng. Vật này được làm từ khí tức của bản thể ta, chỉ cần vừa vào thế giới tiểu lục đạo, nó sẽ có phản ứng mãnh liệt. Các ngươi men theo chỉ dẫn này, tất sẽ tìm được nơi phong ấn thánh cốt. Điều duy nhất cần chú ý là sự cản trở của thổ dân trong tiểu lục đạo và kẻ địch mạnh của các chủng tộc khác. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là tiểu lục đạo nằm giữa thực và ảo, giữ vững bản tâm của mình là quan trọng nhất, tuyệt đối không được bị vẻ bề ngoài mê hoặc, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nếu không, các ngươi có thể sẽ bị mắc kẹt trong lục đạo, không thể thoát ra. Vừa nói, hắn vừa lật tay lấy ra năm vật nhỏ bằng ngón tay, giống như những thanh gỗ nhỏ khắc đầy phù văn màu đỏ máu, lần lượt đưa cho năm người Thạch Tuyên, rồi nói tiếp, đây là thẻ chú phù văn ta dùng tinh huyết của mình tạo ra, có thể chỉ dẫn cho các ngươi nơi ở của thánh cốt. Sau đó, hắn giải thích chi tiết cách sử dụng thẻ chú phù văn này. Lục Như lén dùng thiết bị truyền âm nói nhỏ với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, chúng ta thật sự phải đồng ý yêu cầu của Cửu Vũ Vương này sao? Điền Mỹ Phượng không nói gì, rõ ràng cũng có chút do dự. Thạch Tuyên đáp lại, nếu không đồng ý, Cửu Vũ Vương này chắc chắn sẽ trở mặt. Chúng ta liên thủ tuy chưa chắc không thắng, nhưng cũng không nắm chắc phần thắng. Mạo hiểm quá. Quan trọng nhất là có đầm lầy Cửu Vũ này chắn ngang đường, rất bất tiện cho chúng ta liên lạc với loài người ở các thành trì khác để vào hoàn thành. Kế hoạch bây giờ là chỉ có thể giúp nó tìm được thánh cốt rồi tính sau. Trong lòng hắn lại bất giác nghĩ đến Kỳ Lân Giác và đôi cánh ngàn năm của Ứng Long mà Cửu Vũ Vương đã nhắc đến. Đây đều là những vật liệu cực phẩm, không khỏi muốn đi thử vận may. Hơn nữa, điều kiện mà Cửu Vũ Vương đưa ra, đối với họ mà nói, cũng thật sự rất hấp dẫn. Có sự trợ giúp của đám ma vật trong đầm lầy Cửu Vũ, trong cuộc chiến chống ngoại xâm tương lai, chắc chắn sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Lục Như vốn đã nghiêng về việc đồng ý điều kiện của Cửu Vũ Vương, nghe Thạch Tuyên cũng nói vậy, liền quyết định đáp lại, vậy quyết định như thế đi, chúng ta trước tiên giúp Cửu Vũ Vương này tìm được thánh cốt. Nếu thật sự có được sự giúp đỡ của nó, đối với loài người chúng ta mà nói, quả thực là có lợi ích to lớn. Điền Mỹ Phượng trầm giọng nói, nếu trong tiểu lục đạo này vô cùng nguy hiểm, Cửu Vũ Vương này có ý định để chúng ta đi tiên phong thì sao? Thạch Tuyên nhàn nhạt cười, đáp lại, trong đầm lầy Cửu Vũ, ma vật cấp 3 vô số, Cửu Vũ Vương căn bản không cần dựa vào chúng ta để đi tiên phong. Cho nên, ta vẫn tin vào lời nó nói, ma vật không thể bảo nhân đạo. Vì vậy, lời của Cửu Vũ Vương này, chúng ta vẫn có thể tin 7 phần, 3 phần còn lại giữ ý kiến. Điền Mỹ Phượng nhìn hắn một cái, rồi không nói gì nữa. Lục Như thầm gật đầu, cảm thấy phân tích của Thạch Tuyên có lý. Nếu Cửu Vũ Vương lợi dụng họ vào sâu tiểu lục đạo là có âm mưu gì đó, thì nói thế nào cũng không thông. Dù sao trong đầm lầy Cửu Vũ, Cửu Vũ Vương mạnh mẽ vô song, căn bản không cần dùng âm mưu gì với họ. Nghĩ thông suốt những điều này, cô liền mở miệng nói, "Cửu Vũ Vương, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, bây giờ vào tiểu lục đạo luôn sao? Còn có gì cần chú ý không? Chúng ta cũng hy vọng có thể sớm giúp ngài lấy lại thánh cốt, cũng hy vọng ngài sẽ giữ lời hứa của mình." Cửu Vũ Vương gật đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, nói, "Các ngươi yên tâm, các ngươi vào tiểu lục đạo, chỉ cần theo chỉ dẫn của thẻ chú phù văn này của ta, giữ vững bản tâm, nhất định sẽ tìm được thánh cốt. Tìm được thánh cốt, ta sẽ lập tức kéo toàn bộ các ngươi ra khỏi tiểu lục đạo, bảo đảm các ngươi bình an vô sự." Vừa nói, hắn vừa vung tay, căn nhà bùn xung quanh bắt đầu biến dị, vặn mèo, dần dần xoắn lại thành một vòng xoáy khổng lồ như hố đen. "Ta bây giờ đã mở ra lối vào nhân đạo trong tiểu lục đạo. Các ngươi nhớ kỹ, đó là một thế giới tồn tại cả thực và ảo, tuyệt đối không được bị vẻ bề ngoài mê hoặc." Cửu Vũ Vương đột nhiên quát lớn, tay kia vung ra, một luồng sức mạnh không thể tả nổi đẩy năm người bay thẳng về phía trước. Năm người biết bây giờ dù không đồng ý cũng không được, liền không phản kháng, mặc cho Cửu U Vương thi triển sức mạnh, ném họ vào trong vòng xoáy hố đen khổng lồ này. Vừa vào trong vòng xoáy hố đen, liền cảm thấy hai thai như bị gió lùa, thân bất do kỷ, xoay vòng liên tục trong vòng xoáy. Ngay sau đó, một lực hút không thể tả nổi kéo mọi người gào thét lao vào bóng tối sâu thẳm. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác mình bị một lực không thể chống cự kéo xuống với tốc độ cực nhanh, rồi đầu óc chấn động mạnh, vậy mà ngất đi. Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cấp 2-100, thân thể cường hãn gần như bất tử, sức chịu đựng tinh thần sau khi trải qua bao nhiêu máu tanh và cái chết rèn luyện, càng trở nên kiên cường đến mức không thể tưởng tượng. Ngay cả hắn cũng ngất đi trong chấn động khoảnh khắc đó, có thể thấy sức mạnh tạo hóa khi vào tiểu lục đạo này mạnh đến mức nào. Cứ như vậy hôn mê không biết bao lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy là bầu trời đầy sao. Bầu trời một màu yên tĩnh và tối tăm, trong đó điểm xuyết những ngôi sao xanh, cảnh tượng này trông vô cùng tĩnh lặng. Thạch Tuyên sờ đầu, cảm giác mình đang nằm trên mặt đất, từ từ bò dậy. Rất nhanh hắn phát hiện ra đang là ban đêm, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà này tạo thành một khu dân cư. Vừa rồi, hắn đang ngã ở một góc của một tòa nhà, chỉ không biết là vì ban đêm hay lý do gì khác mà xung quanh không thấy một bóng người. Thạch Tuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ đến Cửu U Vương, nghĩ đến việc năm người họ chính là từ vòng xoáy hố đen khổng lồ mà Cửu U Vương mở ra để vào thế giới tiểu lục đạo mà hắn nói. Vậy thì, nếu không có gì sai sót, thế giới trước mắt này chính là thế giới nhân đạo trong tiểu lục đạo. Chỉ là Điền Mỹ Vượng và Lục Như các nàng đâu rồi? Nghĩ đến đây, hắn vội thử dùng thiết bị truyền âm, lúc này mới kinh hãi phát hiện, thiết bị truyền âm không có tín hiệu, không có chút động tĩnh nào, không chỉ thiết bị truyền âm mà cả tin nhắn nhóm cũng mất tác dụng. Xem ra trong thế giới này, thiết bị truyền âm và tin nhắn nhóm đều không có tác dụng, có lẽ các nàng cũng đã bị phân tán. Nhưng nếu Cửu U Vương không lừa chúng ta, thì chắc sẽ sớm gặp lại nhờ vào thẻ chú phù văn. Bình tĩnh lại, Thạch Tuyên lấy từ trong túi không gian ra tấm thẻ phù văn bằng ngón tay mà Cửu U Vương đưa cho hắn. Chỉ thấy tấm thẻ này vừa rời khỏi túi không gian, lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trong tay Thạch Tuyên khẽ run lên, như đang giãy giụa. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không nhịn được buông tay ra. Chỉ thấy tấm thẻ phù văn tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt tự động lơ lửng trên không, chậm rãi rung động không ngừng. Một lúc lâu sau, cuối cùng nó chỉ thẳng về một hướng trong không trung, không động đậy nữa, dường như sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng cũng đã khóa được mục tiêu. Thạch Tuyên nhìn theo hướng đó, một hướng nào đó ở phía bắc. Hắn không ngừng suy nghĩ, dường như chính là phương bắc, chẳng lẽ là biểu thị thánh quốc của Cửu U Vương cần tìm đang ở phía bắc. Thạch Tuyên thu lại thẻ chú phù văn. Theo lời giải thích của Cửu U Vương về thẻ chú phù văn này, rất đơn giản, tình hình hiện tại cho thấy mình còn cách thánh quốc ở một nơi nào đó phía bắc rất xa, cho nên tấm thẻ phải tìm kiếm một lúc lâu mới có thể xác định được mục tiêu đại khái. Theo lời giải thích của Cửu U Vương, càng gần thánh quốc, phản ứng của thẻ chú phù văn này sẽ càng mãnh liệt. Bị lạc mất Điền Mỹ Vượng và những người khác, mà thẻ chú phù văn lại cho thấy còn cách mục tiêu rất xa, lần này phiền phức rồi, chẳng lẽ cứ thế này mà đi về phía bắc một cách vô định. Thạch Tuyên có chút đau đầu, chậm rãi bước đi. Đương nhiên, hắn vô tình nhìn thấy một vật, không khỏi ngẩn người. Bây giờ thị lực của Thạch Tuyên cực mạnh, tuy còn cách mấy mét, nhưng hắn vẫn đột nhiên nhìn thấy tờ giấy dán trên tường của một tòa nhà bên cạnh, không nhịn được bước tới. Thứ đập vào mắt là một bức ảnh chân dung màu. Người trong ảnh, Thạch Tuyên tuyệt đối không xa lạ, vì người này trông giống hệt hắn, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là người trong ảnh đeo kính, còn Thạch Tuyên bây giờ không còn đeo kính nữa. Chuyện gì thế này? Thạch Tuyên khó hiểu nhìn kỹ, vừa nhìn đã không khỏi hít một hơi lạnh. Hóa ra, đây là một tờ lệnh truy nã có thưởng, truy bắt một tử tù vật ngục, tên chính là Thạch Tuyên, bên dưới là tuổi, chiều cao, ngoại hình và các thông tin chi tiết khác. Thạch Tuyên vừa nhìn đã hiểu ngay, Thạch Tuyên bị truy nã trên đó chính là mình. Chuyện gì thế này? Mình không phải đã vào thế giới tiểu lục đạo rồi sao? Sao ở đây lại truy nã mình? Hơn nữa tòa nhà này, những kiến trúc xung quanh này càng nhìn càng thấy giống Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy sợn gai ốc. Vốn dĩ, vì tin chắc mình đã đến một thế giới xa lạ, nên dù cảm thấy quen thuộc cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ đột nhiên phát hiện ra tờ lệnh truy nã này, thấy những thông tin về mình trên đó, lúc này hắn mới tỉnh ngộ, tất cả mọi thứ trước mắt, những tòa nhà tạo thành khu dân cư này, không phải chính là khu dân cư hoa dạng nơi nhà hắn từng ở sao? Đúng vậy, bức tường đổ nát phủ đầy dây leo xanh ở không xa kia, không phải chính là bức tường sau của nhà xưởng đổ nát của nhà máy dệt số 4 ở phía tây khu dân cư sao? Bãi cỏ gần đó, mình còn từng cùng thằng năm nhà hàng xóm chơi cầu lông trên đó. Nhìn những chiếc xe hơi đủ loại đậu đầy trong khu, mình còn từng cùng người nhà phàn nàn về việc quản lý của ban quản lý khu dân cư không nghiêm, còn từng cùng mọi người từ chối đóng phí quản lý, vì chuyện này còn gây ra một trận sóng gió không nhỏ, cuối cùng ngay cả một tổ chương trình của đài truyền hình cũng đến phỏng vấn. Quen thuộc, tất cả đều quen thuộc như vậy. Đúng, đây chính là khu dân cư mình đã sống nhiều năm, không thể sai được. Chỉ là, tại sao mình lại quay về? Chẳng lẽ, cái gọi là nhân đạo trong tiểu lục đạo, chính là thế giới thực mà mình từng sống? Hay là, tất cả những gì trước mắt đều không phải là thật? Thạch Tuyên hung hăng cắn một ngón tay, đau, rất đau. Đây không phải là mơ, mình thật sự đã quay về thế giới thực ban đầu. Nhìn tờ giấy dán trên tường trước mặt, Thạch Tuyên không khỏi cảm khái vô vàn, mắt đống chốc rưng rưng. Hắn đưa tay xé nó xuống. Xem ra, việc Lâm Giao nhờ thế lực của chú hai cô ấy, mua chuộc quan chức cấp cao trong nhà tù, dùng kế đánh cháo để giúp mình vượt ngục, cuối cùng vẫn bị bại lộ. Thậm chí lệnh truy nã này còn dán đến tận đây, xem ra thế lực của gia tộc Vương Văn Long quả không phải tầm thường. Trên lệnh truy nã đi rõ, nếu ai cung cấp manh mối giúp cảnh sát bắt được Thạch Tuyên, sẽ được thưởng 500.000 đồng. Chương 2, bị bắt trong khái niệm của Thạch Tuyên, cho dù là loại tội phạm giết người hung ác đã sát hại vài mạng người, mức treo thưởng 10 vạn đã là rất cao rồi, không ngờ bản thân mình lại bị treo thưởng đến 50 vạn. Đây có được coi là một vinh dự đặc biệt không? Thạch Tuyên cười khổ, xé tờ giấy thành từng mảnh vụn. Dù bị truy nã toàn quốc, nhưng Thạch Tuyên không hề sợ hãi. Thạch Tuyên của hiện tại đã sở hữu sức mạnh của chân thực, đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách sinh tử, hắn không còn là cậu sinh viên chưa từng trải sự đời nữa, không còn là kẻ yếu đuối sẽ khóc lóc vì sợ hãi. Bất kể đây có phải là thế giới thực hay không, việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được Thánh Quốc, hội hợp với Mỹ Phượng và những người khác rồi mới tính tiếp. Thạch Tuyên rất rõ mình cần phải làm gì. Cho dù đây là một thế giới độc lập thì đã sao? Không có Lâm Dao, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Vì vậy, cho dù đây thực sự là cơ hội để thoát khỏi thế giới đêm đẫm máu đó và trở về, Thạch Tuyên cũng không muốn, bởi vì hắn muốn đưa Lâm Dao cùng trở về. Chỉ là dù trong lòng kiên định và mạnh mẽ như vậy, nhưng ánh mắt của Thạch Tuyên vẫn không kìm được mà vượt qua mấy dãy nhà, nhìn về phía một cửa sổ trên tầng 3 của một tòa nhà. "Ba, mẹ." Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng gọi hai tiếng này. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ vẫn còn hắt ra ánh sáng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể kìm nén. Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Chắc cũng đã biết tin mình vượt ngục rồi nhỉ? Họ đã dành cả đời tâm huyết cho mình, ngày thường chắt bóp từng đồng, nuôi mình ăn học đại học, thế nhưng mình thì sao, lại mang đến cho họ nỗi đau vô tận và danh tiếng có một đứa con là tội phạm giết người. Đã lâu lắm rồi, Thạch Tuyên không dám nghĩ về họ, không phải hắn bất hiếu, mà là không dám nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đau đớn tột cùng của ba mẹ, nghĩ đến việc vì vụ án của hắn mà ba mẹ gần như chạy gãy cả chân, tìm mọi mối quan hệ, khom lưng cúi đầu cầu xin tất cả những người có thể nhờ vả, Thạch Tuyên lại cảm thấy đau lòng, vô cùng đau lòng. Cả đời này, người hắn có lỗi nhất chính là ba mẹ. Thạch Tuyên cuối cùng không nhịn được nữa, bất kể thế giới trước mắt là thật hay giả, dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn đến thăm họ. Hủy bỏ trang thực, nhân lúc đêm tối, Thạch Tuyên nhanh chóng chạy tới, băng qua ba dãy nhà, đến tòa chung cư nơi nhà mình ở, nhà hắn ở tầng 3, men theo bậc thang đi lên, càng lên cao, tim Thạch Tuyên càng đập nhanh. Khi dừng lại trước cánh cửa chống trộm của nhà mình, hắn đưa tay định bấm chuông cửa, lại phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Ba mẹ đột nhiên nhìn thấy mình sẽ nghĩ gì? Họ có trách mình không? Kệ đi, dù thế nào con cũng muốn gặp ba mẹ, muốn nói với họ rằng con trai của họ vẫn còn sống. Nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô rát, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lấy hết can đảm, bấm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh lặng. Người trong nhà rõ ràng vẫn chưa ngủ, rất nhanh, một giọng nói có phần giàn mua vang lên, "Ai đấy?" Ngay sau đó, đèn ngoài cửa sáng lên. Lòng Thạch Tuyên chợt nói đau, giọng nói này chính là của bà hắn, chỉ là nó đã già đi rất nhiều. Trước đây, dù ba không còn trẻ nhưng giọng nói luôn sáng sảng, không hề có vẻ giàn mua. Một ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt mở ra, lộ ra một khuôn mặt đầy vẻ tiểu thụy, góc cạnh rõ ràng của một người đàn ông trung niên. "Ba." Thạch Tuyên không kìm được mà áp hai tay lên cửa sắt, không thể nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng. Bất kể đã trải qua bao nhiêu sinh tử và rèn luyện đẫm máu, bất kể tâm tính đã thay đổi trở nên lạnh lùng đến đâu, nhưng có những tình cảm, những bản năng không bao giờ thay đổi được. Hắn cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ, thế nhưng khi khuôn mặt đầy vẻ tiểu tụy, hàn sâu nếp nhăn tang thương này xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên qua ô cửa sắt, trong khoảnh khắc đó, giọng Thạch Tuyên không kìm được mà nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt bên trong cửa sắt rõ ràng đã sững sờ, một tiếng kêu gần như không thể tin nổi vang lên, "Tiểu Tuyên!" Ngay sau đó, cánh cửa chống trộm cạch một tiếng được kéo ra từ bên trong, Thạch Tuyên đã lao vào. "Ba, con về rồi, con về rồi." "Tiểu Tuyên, Tiểu Tuyên, thật sự là con." Một vòng tay ôm chặt lấy Thạch Tuyên vừa lao vào, ôm rất chặt, rất chặt. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, thân hình từng vững chãi như sắt thép trong tâm trí hắn đang không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, ông quay đầu lại hét lớn, "Tiểu Tuyên về rồi, Tiểu Tuyên về rồi." Phòng trong lập tức cũng có tiếng động, giống như có thứ gì đó rơi xuống sàn, rồi một giọng nói như không thể tin nổi vang lên, "Tuyên về rồi ạ." Ba Thạch lúc này mới hoàn hồn, như nhớ ra điều gì, vội buông con trai ra rồi lao vào phòng trong, gọi, "Bà đừng cử động lung tung." Thạch Tuyên đi theo vào, mới phát hiện mẹ mình đang ngã trên sàn nhà, nhưng vẫn đang cố gắng gượng dậy. Mẹ cũng đã già đi nhiều, mái tóc vốn không có mấy sợi bạc giờ đã bạc trắng, người mẹ trong mắt Thạch Tuyên vốn chỉ trông như ngoài 40, nay bỗng chốc như già đi cả chục tuổi. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra tiếng động vừa rồi là gì, chắc chắn là mẹ đang nằm trên giường, đột nhiên nghe tin mình về, kích động muốn ngồi dậy nên đã ngã xuống đất. "Mẹ!" Thạch Tuyên lao tới đỡ mẹ, lại phát hiện cơ thể mẹ mềm nhũn không chút sức lực, không khỏi kinh hãi hỏi, "Chuyện gì thế này?" "Mẹ, mẹ con bây giờ sức khỏe không tốt, không đứng dậy được nữa." Bên cạnh, ba Thạch đã dần bình tĩnh lại, không nói nhiều, chỉ giải thích ngắn gọn. "Mẹ." Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, chắc chắn là vì chuyện của mình, mẹ đau lòng quá độ nên mới suy sụp thế này. Lần này, hắn không thể kìm nén được nữa, ôm lấy mẹ, nhìn mái tóc bạc trắng của bà, không kìm được mà bật khóc thành tiếng, "Đều là do con hại mẹ, đều là lỗi của con. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Tất cả là vì mình, lại khiến cho gia đình này tan nát, liên lụy đến ba mẹ, tất cả là do mình." Thạch Tuyên chỉ muốn gào thét, hắn phẫn nộ, rốt cuộc là tại sao? Tại sao mình lại phải chịu kết cục như thế này? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? "Tuyên, con về là tốt rồi, mẹ không sao cả, chỉ cần con bình an trở về." Mẹ Thạch cũng không kìm được mà nước mắt như mưa, ôm chặt lấy con trai, "Con làm sao mà trốn ra được, làm sao mà về được, mẹ sẽ không bao giờ để ai cướp con đi khỏi mẹ nữa." Ba Thạch vẫn luôn im lặng bên cạnh bỗng nhiên biến sắc, đàn ông dù sao cũng bình tĩnh hơn nhiều, ông chợt nghĩ ra một chuyện, lập tức kéo Thạch Tuyên dậy, quát khẽ, "Tiểu Tuyên, mau đi đi, con vượt ngục bỏ trốn, cảnh sát chắc chắn sẽ theo dõi sát sao nhà chúng ta." "Tiểu Tuyên, bây giờ không phải lúc để khóc, mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa." Sắc mặt Thạch Tuyên cũng lập tức thay đổi, không kìm được mà đứng dậy. "Đừng nói nhiều nữa, Tiểu Tuyên, chỉ cần ba mẹ biết con còn sống là đủ rồi." Ba Thạch vừa nói vừa lôi ví ra, nhét vào tay Thạch Tuyên, rồi lại lo lắng nói, "Cầm lấy cái này, bên trong còn có một cái thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của con, cầm lấy. Mau lên đi." Ba Thạch vừa nói vừa đội vàng đẩy Thạch Tuyên. Tuyên mẹ Thạch không đứng dậy được, chỉ biết khóc nức nở gọi, "Mẹ, ba." Thạch Tuyên bị ba Thạch đẩy ra ngoài mà không cho nói lời nào, nhưng lại không nỡ rời đi. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, vừa nghe đã biết là tiếng của rất nhiều người đang nhanh chóng bước lên cầu thang. Nghe thấy tiếng động này, sắc mặt ba Thạch đại biến. Đúng là sợ gì đến đấy, suy đoán của ba Thạch không sai, từ khi bí mật Thạch Tuyên vượt ngục bị bại lộ, nhà Thạch Tuyên đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Đêm nay Thạch Tuyên lại về, tiếng động trong nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cảnh sát đang bí mật mai phục ở tòa nhà đối diện. Sau khi xác nhận, hai cảnh sát trực đêm đã lặng lẽ canh giữ ở lối ra vào cầu thang, đồng thời liên lạc với cấp trên. Vụ án này do công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, treo thưởng 50 vạn để truy bắt Thạch Tuyên, cảnh sát sao dám không dốc toàn lực. Rất nhanh, một lượng lớn cảnh sát đã bao vây tòa chung cư bình thường này, thấy đã chắc như bắp, lúc này mới có hơn 10 cảnh sát xông lên cầu thang, bắt giữ tử tù vượt ngục Thạch Tuyên. Cảnh sát đã bao vây nơi này, Thạch Tuyên, nếu chống cự, chúng tôi có quyền bắn hạ tại chỗ. Cảnh sát còn chưa xông lên, giọng nói nghiêm nghị đã vang vọng đến hai. Nhanh, nhanh. Ba Thạch hiểu rằng nếu con trai bị bắt lại lần nữa thì chỉ có con đường chết, vì vậy không nghĩ ngợi gì mà kéo Thạch Tuyên chạy đến cửa sổ bên cạnh, nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống có lẽ còn một tia hy vọng sống, dù sao cũng tốt hơn là bị bắt bây giờ. Còn mình thì lao ra đóng cửa chống trộm, ba đi chặn cảnh sát, "Tiểu Tuyên, mau trốn đi." Ba Thạch gầm lên. Trong phòng, mẹ Thạch bò trên đất, cố gắng bò ra ngoài, khóc lóc gọi, "Tuyên ơi Thạch Trung Hiếu, các người mau giao con trai ra đây, nếu không sẽ bị xử lý theo tội che giấu tội phạm." Xem ra, vụ án của Thạch Tuyên rất chấn động, cảnh sát cũng theo dõi sát sao ba mẹ hắn, ngay cả tên của họ cũng biết rõ. Ba Thạch rầm một tiếng đóng chặt cửa chống trộm, còn mình thì dựa vào cửa, hét về phía Thạch Tuyên, "Mau trốn đi." Thạch Tuyên vốn định làm theo lời ba, nhảy từ tầng 3 xuống, với bản lĩnh hiện tại của hắn, độ cao này đương nhiên không là gì, khả năng trốn thoát rất lớn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy cửa sổ, tiếng gầm của cảnh sát bên ngoài lại khiến hắn không kìm được mà dừng lại. Đúng vậy, mình trốn đi bây giờ sẽ khiến ba mẹ mang tội danh che giấu tội phạm, mình đã liên lụy họ rồi, bây giờ tuyệt đối không thể liên lụy họ nữa. Nghĩ thông suốt, Thạch Tuyên bước tới. Ba hắn lo lắng nói, "Tiểu Tuyên, con làm gì vậy?" Vội vàng muốn kéo Thạch Tuyên lại, mà bên ngoài cửa chống trộm đã vang lên tiếng rầm rầm, ngay sau đó có người hét lên, "Tiên tâm đi, cả tòa nhà này đã bị bao vây rồi, hắn không trốn được đâu, mau phá cái cửa này ra." Bên ngoài ồn ào. Thạch Tuyên lại trở nên vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên tay ba Thạch, nói khẽ, "Ba, ba yên tâm, con sẽ không sao đâu." Nói đến đây, mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, khẽ nói, "Ba, nếu con nói, con có được siêu năng lực, ba có tin không?" Ba Thạch không kìm được mà ngẩn ra, "Con định nói gì đó?" Thạch Tuyên mỉm cười, "Ba, con biết ba chắc chắn nghĩ con sợ đến ngốc rồi, thực ra, trên đời này thật sự có siêu năng lực, con cũng chính là nhờ nó mới vượt ngục thành công, sống sót đến bây giờ. Có lẽ ông trời không muốn con chết như vậy." Nói xong, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ba Thạch, lại khiến ông cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể lay chuyển, bị Thạch Tuyên vững vàng ấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sức của Thạch Tuyên rất lớn, ba Thạch biết điều đó, nhưng lớn đến mức chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái đã khiến ông có cảm giác như châu chấu đá xe, thì tuyệt đối không thể nào. Lẽ nào, nó thật sự có siêu năng lực? Vốn dĩ, ba Thạch cũng rất kỳ lạ, Thạch Tuyên một người đã bị kết án tử hình, sao có thể vượt ngục? Sau đó có tin đồn rằng dường như có liên quan đến một vị quan chức cấp cao nào đó trong nhà tù, điều này càng khiến ba Thạch cảm thấy kỳ lạ hơn, với xuất thân bình thường, không có chút bối cảnh nào của họ, làm sao lại có một vị quan chức cấp cao giúp đỡ họ được. Đêm nay, Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, còn nói với ông rằng mình có được siêu năng lực, rồi lại thể hiện sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng, khiến ba Thạch vừa hoang mang vừa không thể tin nổi. Ông còn định vùng vẫy đứng dậy khỏi ghế, Thạch Tuyên đã mỉm cười với ông, tay kia vặn tay nắm cửa chống trộm, cửa mở. Các cảnh sát đã chặn sẵn bên ngoài dù không hiểu sao cửa đột nhiên mở, nhưng vẫn lao vào như hổ đói, đè chặt Thạch Tuyên xuống, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng, cạch cạch hai tiếng, còng tay lại. "Tiểu Tuyên." Ba Thạch thấy Thạch Tuyên bị còng, lúc này mới hiểu ra, Thạch Tuyên chỉ là không muốn liên lụy họ mà tự chui đầu vào lưới. "Tiểu Tuyên." "Tuyên." Trong phòng, mẹ Thạch cuối cùng cũng bò ra được, giơ tay ra, khóc đến mặt đầy nước mắt. Thạch Tuyên dù bị đám cảnh sát đè chặt, nhưng vẫn mỉm cười, từ từ đứng thẳng người dậy, dù có bao nhiêu cảnh sát cũng không đè nổi hắn. "Thằng nhóc này, sao khỏe thế?" một cảnh sát kêu lên. "Ba, mẹ, con không sao đâu, thật đấy, con không sao, chỉ cần ba mẹ sống tốt, nhất định phải sống tốt. Nói với chị, con cũng rất nhớ chị, lúc con không ở đây, nhờ chị thay con báo hiếu ba mẹ đừng nghĩ đến con nữa, cứ coi như chưa từng có đứa con trai này, đừng nhớ đến con nữa." Thạch Tuyên khóc, nước mắt giàn giụa bị một đám cảnh sát lôi đi. "Tiểu Tuyên." Ba Thạch cố gắng chạy tới, nhưng bị cảnh sát đẩy ra. "Tiểu Tuyên ơi." Ba Thạch, người đàn ông mạnh mẽ cả đời, cuối cùng cũng bật khóc, nước mắt lưng tròng. Nếu Thạch Tuyên không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa, dù đau lòng nhưng vẫn có thể kìm nén. Còn bây giờ, lại là trơ mắt nhìn cảnh sát bắt con trai mình đi, đẩy vào con đường chết. Ba Thạch dù mạnh mẽ đến đâu, chung quy vẫn là con trai của ông. Một đám cảnh sát áp giải Thạch Tuyên xuống lầu, bên ngoài đã có 5, 6 chiếc xe cảnh sát, lúc này đều hú còi inh ỏi, vang vọng khắp khu dân cư vốn yên tĩnh. Các hộ gia đình, những người vốn đang ngủ, lúc này đều thức dậy, hoặc xuống lầu hoặc chen chúc trước cửa sổ, nhìn vào bàn tán. Thạch Tuyên bị cảnh sát thô bạo nhét vào xe, nhưng không hề phản kháng. "Chết tiệt, mấy người này là cái thá gì,
ai nấy đều yếu ớt như vậy. Chủ nhân, sao ngài lại để bọn chúng bắt ngài chứ? Trong đầu, yêu hồ Lily tỉnh dậy sau giấc ngủ say, chứng kiến tất cả, không hiểu chuyện gì, không kìm được mà tò mò lên tiếng. Thạch Tuyên không biết giải thích với Lily thế nào, hắn không muốn chống cự trước mặt ba mẹ, chỉ vì không muốn liên lụy đến họ, hơn nữa, hắn cũng không muốn ba mẹ nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu. Vì vậy, hắn mặc cho đám cảnh sát xử lý, sau khi lên xe, nam, 6 chiếc xe cảnh sát hú còi linh ngòi rời đi. Thằng nhóc khá lắm, không ngờ mày có thể vượt ngục bỏ trốn, mấy ngày nay làm bọn tao mệt chết đi được, cả tháng không được nghỉ phép, hôm nay cuối cùng cũng bắt được rồi. Rõ ràng, vì vụ án của Thạch Tuyên, những người này đã bận rộn cả tháng, cuối cùng cũng bắt được, mọi người vừa vui mừng, vừa đầy oán khí với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chỉ có vẻ mặt thờ ơ, liếc nhìn họ, rồi quay đầu nhìn cảnh vật ngoài xe, đường phố bên ngoài, rực rỡ, đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy cảnh đêm và sự náo nhiệt như thế này. Chương 3, nguồn lực thú thần trong thành Nam Thiên chỉ có hơn 1000 người, làm sao có thể náo nhiệt như thành phố phồn hoa trước mắt. Xe chạy lên con đường tương đối vắng vẻ long hoàn, nơi này không phải khu phố sầm uất, ban đêm người đi đường khá ít. Thở ra một hơi nhẹ, Thạch Tuyên đột nhiên mỉm cười với viên cảnh sát trẻ đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mình. Viên cảnh sát này sững sờ, nghiêm giọng nói, "Mày biết lời còn chưa nói hết, đã nghe một tiếng két." Thạch Tuyên bị quòng tay sau lưng đã bẻ gãy quòng, sau đó viên cảnh sát này nhìn thấy một bàn tay đeo găng tay màu đen có hoa văn kỳ lạ ấn lên mặt mình. Dường như chỉ là một cái ấn tay tùy tiện, nhưng lực đạo lại lớn đến kinh người. Viên cảnh sát này á một tiếng, gãy đã đập vào cửa kính xe bên cạnh, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, cả chiếc xe rung chuyển dữ dội, bị một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi hất văng sang một bên, rồi dầm một tiếng, đâm vào lan can bảo vệ. Chuyện gì vậy? Những chiếc xe cảnh sát phía sau lần lượt phanh gấp chói tai, rất nhanh, từng viên cảnh sát một lao xuống, chạy tới xem chiếc xe gặp nạn thì đều sững sờ, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thạch Tuyên vốn ngồi trong xe đã biến mất, mà trên nóc xe chỗ hắn vừa ngồi lại có một cái lỗ thủng khổng lồ, vừa đủ cho một người trôi qua. Lẽ nào Thạch Tuyên này thật sự đã đâm thủng nóc xe và trốn thoát khỏi chiếc xe cảnh sát đang chạy tốc độ cao này? Đây là điều mà một con người bình thường có thể làm được sao? Hắn là người hay là quỷ? Các cảnh sát có mặt tại hiện trường khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy một trận run mình, đó là sự kính sợ đối với sức mạnh không xác định. Thạch Tuyên khởi động trang thực thú thần, bẻ gãy cổ tay, liền đâm thủng nóc xe một lỗ lớn, một cú nhảy đã bay ra xa, rơi xuống bên đường cách đó hơn 10 mét, rồi lại một cú nhảy nữa, đã lẩn sâu vào màn đêm thăm thẳm, rời xa hiện trường vụ việc. Đối với đám cảnh sát này, Thạch Tuyên không có cảm xúc chán ghét đặc biệt nào, dù sao họ cũng chỉ nghe lệnh cấp trên, dù đã bắt mình. Trong màn đêm, Thạch Tuyên khởi động trang thực, ra đa hoàng kim phát ra từng đợt sóng ánh sáng, nhanh chóng dò xét tình hình xung quanh. Khi bị bỏ trang thực, trở lại dáng vẻ bình thường, hắn đã ở trên nóc một tòa nhà chung cư 7 tầng. Nam xuống, gối đầu lên tay, nhìn bầu trời đầy mây, Thạch Tuyên đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường tiếp theo. Bây giờ điều hắn nghĩ đến một mặt là sắp xếp cho ba mẹ, mặt khác là làm thế nào để hội hợp với Điền Mỹ Phượng và những người khác, tìm kiếm thanh cốt. Vốn dĩ hắn định kiếm một ít tiền cho ba mẹ, với khả năng hiện tại của hắn, kiếm tiền rất đơn giản, dù là cướp ngân hàng cũng không thành vấn đề. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ, làm như vậy có lẽ sẽ càng liên lụy đến họ, ngược lại không tốt. Hơn nữa, nhà mình tuy không phải người có tiền, nhưng cũng không đến nỗi nghèo không sống nổi, còn có chị gái ở bên chăm sóc. Hiện tại, cách xử lý tốt nhất lại là không làm phiền họ. Hơn nữa, đến ngày mai, họ chắc sẽ biết tin mình đã trốn thoát, chỉ không biết cảnh sát có tìm đến gây khó dễ cho họ không. Suy nghĩ một lúc, hắn liền lắc đầu, biết mình đã trốn thoát giữa đường từ xe cảnh sát, không liên quan đến họ, làm sao có thể tính lên đầu họ được. Dù vậy, Thạch Tuyên vẫn bí mật ẩn náu trong khu dân cư nhà mình, âm thầm quan sát vài ngày, đề phòng có tình huống khác xảy ra. Mặc dù nơi này bây giờ đầy giấy hai mắt, nhưng với khả năng của Thạch Tuyên, muốn tránh né vẫn rất đơn giản. Ngoài ra, trong túi không gian của hắn còn không ít thức ăn khô, tạm thời cũng không cần lo lắng về thức ăn. Thạch Tuyên liên tục bí mật theo dõi 3 ngày, thấy cảnh sát không gây khó dễ gì cho ba mẹ mình, lúc này mới yên tâm, cuối cùng quyết định bắt đầu hành trình tìm kiếm thanh cốt. Theo hiển thị của phù văn chú bài, thanh cốt này hẳn là bị phong ấn ở một nơi nào đó xa xôi về phía bắc, cụ thể là ở đâu, Thạch Tuyên cũng không thể chắc chắn, mà phù văn chú bài lúc sáng lúc tối chỉ có thể chỉ ra phương hướng đại khái, mọi thứ khác vẫn cần Thạch Tuyên nỗ lực tìm kiếm. Phía bắc. Thạch Tuyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trước tiên đến thành phố nổi tiếng nhất phía bắc, đó chính là thủ đô, đến đó rồi mới tính bước tiếp theo. Mặc dù các nhà ga, bến cảng đều đầy dây hai mắt và lực lượng cảnh sát, nhưng với sức mạnh trang thực của Thạch Tuyên, hắn vẫn dễ dàng trà trộn lên một chuyến tàu thẳng đến thủ đô. Chuyến tàu này không đông khách, Thạch Tuyên bí mật lẹn vào một toa giường nằm mềm, cả toa này không có một hành khách nào. Hiếm khi được thành thơi, Thạch Tuyên nằm trên chiếc giường nằm mềm nhỏ, ban đầu còn khá cảnh giác sợ có người đột nhiên xông vào kiểm tra, nhưng từ lúc tàu khởi hành, đã 1-2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có một bóng người xuất hiện, Thạch Tuyên lúc này mới yên tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ thành phố hắn ở đến thủ đô phía bắc, tàu hỏa cần khoảng 17 tiếng, quãng đường dài hơn 1000 cây số, bây giờ mới qua chưa đầy 2 tiếng, đến điểm cuối còn sớm. Thạch Tuyên nằm một lúc, liền dần dần tiến vào trạng thái thiền định, bắt đầu tiếp tục tham nộ và trải nghiệm nguồn lực của thú thần. Mấy ngày nay khi âm thầm theo dõi tình hình ở nhà, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Thạch Tuyên đều tu luyện khí công do Lữ Tông truyền dạy và phương pháp thiền định này, tự cảm thấy có tiến bộ lớn. Đặc biệt là khi thử giao tiếp với tinh thể thú thần trong cơ thể, hắn đã có thể cảm nhận rất rõ ràng bên trong viên tinh thể ấy có một linh hồn hóa bát, hơn nữa cả hai đều đang cố gắng tiếp xúc với đối phương, mỗi lần thiền định, sự giao tiếp này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thạch Tuyên hiểu rằng, mình đã đạt đến bước cuối cùng để lĩnh ngộ nguồn lực của thú thần, gần như chỉ còn lại một lớp giấy mỏng,
chỉ cần chọc thủng là có thể lập tức lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của thú thần. Thế nhưng, cũng chính bước cuối cùng này lại là khó đột phá nhất. Chương 4, cường giả dị tộc Thạch Tuyên không hề vội vã, hơn nữa loại lĩnh ngộ huyền diệu này cũng không thể nóng đội, càng đội càng hỏng việc. Bây giờ hắn chỉ tuần tự tu luyện khí công và không ngừng suy ngẫm, hắn tin chắc rồi sẽ thành công. Chẳng biết đã qua bao lâu, trong trạng thái trầm tư, Thạch Tuyên dần dần một lần nữa cảm nhận được linh hồn hoạt bát bên trong tinh thể, đồng thời cũng nhận được thông tin mà linh hồn này truyền đến. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên đã hiểu ra, muốn lĩnh ngộ nguyên lực, trước hết phải dung hợp với linh hồn bên trong tinh thể này. Khi cả hai linh hồn hợp thành một, khi hắn là thú thần và thú thần là hắn, thì sẽ tự nhiên sở hữu nguyên lực và dị năng của thú thần. Mà sự dung hợp này không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ ngay từ đầu, đó cũng là lý do tại sao lúc đầu Điển Mỹ Phượng chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của dị năng Hỏa Phượng là Phượng Hoàng Bất Tử Thân. Chỉ vì một khi bắt đầu dung hợp, đã có thể lĩnh ngộ dị năng sơ cấp, cứ tiếp tục dung hợp như vậy cho đến khi hoàn mỹ 100, lúc đó mới có thể phát huy toàn bộ dị năng nguyên lực của trang bị, đạt tới trạng thái đỉnh cao, tức là cảnh giới cao nhất Phượng Hoàng Niết Bàn mà Điển Mỹ Phượng đã nói. Thạch Tuyên hiểu ra những điều này, lòng tin lập tức tăng mạnh. Hắn cuối cùng đã xác định được phương hướng để lĩnh ngộ và nắm giữ dị năng nguyên lực. Chỉ cần bản thân thử dung hợp linh hồn của mình với linh hồn trong tinh thể, là có thể mở khóa dị năng của thú thần. Sau này thông qua tu luyện không ngừng, cuối cùng có thể đạt đến dung hợp hoàn mỹ 100, lĩnh ngộ triệt để ảo nghĩa của thú thần. Ngay lúc trong lòng Thạch Tuyên trào dâng niềm vui sướng, sự kết nối với linh hồn trong tinh thể đột nhiên gián đoạn, ngay sau đó, hai hắn nghe thấy những âm thanh kỳ quái mơ hồ. Hắn lập tức tỉnh lại từ trạng thái trầm tư huyền diệu đó, trở về với thế giới thực. Lắng hai nghe, những âm thanh kỳ quái vốn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là những tiếng la hét thảm thiết, liên tục không dứt, không giống như chỉ một người phát ra, mà như tiếng kêu tuyệt vọng trước khi chết của cả một đám người đang bị tàn sát. Lòng hắn lạnh sống lưng, mũ vàng Đại Hắc Thiên Vương lập tức hiện ra trên đầu, một chiếc anten nhỏ nô lên, từng luồng sóng ánh sáng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Mặc dù bị vách toa tàu cản trở, nhưng nó không thể ngăn được khả năng quét của gia đa vàng đi kèm với chiếc mũ giáp. Chỉ có điều hiện tại, bán kính quét tối đa của Thạch Tuyên cũng chỉ khoảng 100m. Quét dọc theo đường đi, hắn chỉ thấy từng toa tàu trống rỗng, không hề có một hành khách nào. Cuối cùng, ở toa thứ 5 phía trước, hắn thấy một nhóm người. Lúc này Thạch Tuyên cũng bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của chuyến tàu này. Kể cả bây giờ không phải là cao điểm vận chuyển mùa xuân, cũng không đến mức hành khách trên chuyến tàu này lại ít đến thế chứ. Nhóm người mà hắn quét được có khoảng 20 người, tuy ăn mặc bình thường, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức phi thường từ mỗi người bọn họ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, đây là một nhóm cao thủ đã qua huấn luyện. Và lúc này, nhóm người này rõ ràng cũng bị những tiếng la hét ở toa tàu phía trước làm cho kinh động, từng người lần lượt đứng dậy tản ra. Thạch Tuyên quét rất rõ, nhóm người ăn mặc bình thường này, mỗi người đều rút súng từ bên hông ra. Thân thủ nhanh nhẹn, nhóm người này tuyệt đối không tầm thường. Phạm vi quét của Thạch Tuyên tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, một bóng người đẫm máu từ phía trước bay ngược ra, dừng lại ở giới hạn phạm vi quét ra đà của hắn. Thạch Tuyên có thể thấy rất rõ một vết thương khổng lồ xuyên thấu trên ngực thi thể này, nhưng xa hơn nữa thì hắn không quét tới được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác tò mò mãnh liệt và kỳ quái khiến Thạch Tuyên không kìm được mà nhảy xuống khỏi chiếc giường nhỏ. Từng luồng sóng ánh sáng màu vàng quét về phía toa tàu phía trước, rất nhanh, hắn nghe thấy tiếng súng mơ hồ truyền đến, có tiếng đạn bắn vào kính toa tàu, cũng có tiếng bắn vào vách thép hoặc ghế ngồi. Những người thân thủ nhanh nhẹn đó đã phân tán thành từng nhóm 3-5 người xông vào toa tàu xảy ra sự việc. Ngay sau đó, trong phạm vi quét của Thạch Tuyên, đột nhiên xuất hiện một xúc tu sinh vật khổng lồ, kỳ dị, phủ đầy những khối u thịt nhỏ li ti, hung hăng đâm vào một hàng ghế, lập tức xuyên thủng nó. Rồi nó hất mạnh một cái, thế mà hất tung cả hàng ghế cố định trong tàu lên, ném về phía ba tay súng vừa xông ra. Ầm, một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Mấy tay súng đó vội né tránh, súng lục đen trong tay lóe lửa, tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Ở cuối toa tàu, một tiếng gầm kỳ quái vang lên. Tiếng gầm này như của một ma thú thời biết cổ, âm thanh này không phải là lời nói mà con người có thể phát ra, nhưng khi lọt vào tai Thạch Tuyên, nó đã được máy phiên dịch thành ngôn ngữ của con người. Đó là năm chữ, loài người chết tiệt. Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, thoáng chốc đã hiểu ra. Lời nhắc nhở của lực u về việc có thể gặp phải các chủng tộc khác trong thế giới lục đạo đã thực sự xảy ra. Đây tuyệt đối là một sinh vật dị tộc. Chỉ là chuyến tàu này là sao? Nhóm tay súng thân thủ phi phàm này lại là ai? Thạch Tuyên xông đến toa tàu tiếp theo, ra đa quét qua, mọi thứ lập tức hiện ra trong mắt. Toa tàu này cách chỗ hắn vài toa, bên trong khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại. Trên mặt đất, la liệt mấy xác chết máu me, tàn nát. Giữa đống thi thể đó, bên trong toa tàu, có một con quái vật 8 chân giống như con mực khổng lồ, đang điên cuồng vung vẩy 8 cái xúc tu dài đến vài mét, liên tục cố gắng xông về phía bên kia. Nhưng nhóm tay súng bên này đã sớm mai phục sẵn, đồng loạt nổ súng, đạn rít gào bay tới, tiếng đoàng đoàng vang lên không ngớt. Trong nháy mắt, vô số lô máu nhỏ li ti đã xuất hiện trên thân con mực khổng lồ này, khiến nó chu lên không ngừng, liên tục lùi lại, nhất thời không thể xông qua được. Thạch Tuyên nhìn rõ bộ mặt thật của sinh vật dị tộc này, trong lòng càng thêm kinh hãi. Loại mực 8 chân này, Thạch Tuyên không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày đó ở Thiên Giới Tháp, chính mình đã bị một con mực 8 chân tấn công, lúc dùng máy quét đã quét được, đó là một con mực 8 chân đáng sợ có chức nghiệp tuần du vệ sĩ bậc 3. Sau đó, Thạch Tuyên đã mượn sức của hai cường giả bậc 3 đáng sợ khác là đấu võ sĩ và tổng giám mục có 3 mắt, một đòn giết chết con mực 8 chân tuần du vệ sĩ bậc 3 này, nhờ đó còn nhận được phần thưởng đặc biệt là 100 điểm thí luyện. Mặc dù đến nay Thạch Tuyên vẫn không hiểu số điểm này dùng để làm gì. Chuyện này, Thạch Tuyên vốn đã dần quên đi, chỉ không ngờ khi đến thế giới kỳ lạ được gọi là Tiểu Lục Đạo, một nơi giống hệ thế giới thực của hắn, thế mà trên chuyến tàu này, hắn lại một lần nữa gặp phải một con quái vật mực 8 chân như vậy. ngay lúc nhóm tay súng không rõ lai lịch này loạn xạ nổ súng, chặn được con mực tắm chân, thì trần toa tàu phía trên bọn họ đột nhiên vang lên tiếng xì xì, bốn xúc tu thịt khổng lồ xuyên thủng lớp vỏ tàu dày, thò vào từ bên ngoài. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhóm tay súng bên dưới cũng không kịp đề phòng, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, bốn xúc tu khổng lồ đã đâm mạnh vào cơ thể ba người trong số họ, rồi hung hăng kéo lên quăng đi. A, ba tay súng hét thảm, bị văng xa khỏi toa tàu. Một người đập vào cửa kính bên cạnh, kính lập tức nứt ra những đường nhỏ, còn người đàn ông đó thì xương tan thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ tấm kính trong suốt. Người khác đập mạnh vào hàng ghế bên cạnh, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, cả người lún vào ghế rồi bật ngược trở lại. Người thứ ba thì bay thẳng đến trước mặt con quái vật tám chân vừa bị súng chặn lại ở đằng xa, bị nó dùng xúc tu của lấy, sau đó há cái miệng khổng lồ như vết nứt, đầy những xúc tu thịt, trong tiếng xì xì, từ từ nuốt chửng. Thông qua máy quét, nhìn thấy tất cả những điều này, Thạch Tuyên cảm thấy một trận run rợn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, thoáng chốc đã mất đi ba tay súng. Những người còn lại vội lăn người rút lui. Trên nóc toa tàu, một tiếng rầm vang lên, cả nóc toa bị xé toạc một lỗ lớn từ bên ngoài, ngay sau đó, một con quái vật mực tám chân khổng lồ khác rơi xuống, tám xúc tu điên cuồng vươn ra. Bụp bụp hai tiếng, hai cánh cửa nối toa tàu này với toa khác bị nó cuốn lấy rồi giật mạnh văng ra ngoài. Nhóm tay súng liên tục né tránh, lăn người, lùi về một toa khác, nhanh chóng tìm chỗ nấp sau ghế tàu và các vật cản khác, đồng thời không ngừng giơ súng bắn trả. Toa tàu mà Thạch Tuyên ở ban đầu là toa giường nằm mềm, còn mấy toa này là toa ghế cứng, nên bên trong là từng hàng ghế, không giống như toa của Thạch Tuyên có từng chiếc giường nhỏ. Con tàu vẫn đang gầm rú lao đi với tốc độ cao, như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai biết được, trên chuyến tàu này đang diễn ra một cuộc chiến đấu và tàn sát khốc liệt nhất. Nóc toa tàu bị xé toạc một mảng lớn từ bên ngoài, một con mực tám chân khác từ trên rơi vào toa. Thạch Tuyên nhìn thấy mà hít một hơi khí lạnh. Lại còn có thêm một con quái vật tám chân nữa ư? Trong lúc kinh ngạc, hắn lại phát hiện ra một hiện tượng lạ khác, đó là con mực tám chân ở phía sau vừa nuốt chửng một tay súng, thân hình nó mở dần đi, thế mà từ từ biến mất trong toa tàu. Quái vật chết tiệt, chết đi. Trong số các tay súng phía sau, đột nhiên có người gầm lên đứng dậy, hai tay hợp lại cầm một khẩu súng, bằng 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 liên tiếp văng lên, nhắm vào con quái vật tám chân vừa xé toạc hai cánh cửa thép mà bắn điên cuồng. Xì, con quái vật tám chân này rít lên trong miệng, tám xúc tu đột nhiên co lại hợp vào nhau, trong đó bốn xúc tu cuốn lấy nhau, rất nhanh mở ra một tấm khiên khí bắn trong suốt kỳ dị. Đạn bắn vào đó phát ra những tiếng xì 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 chói tai, mặc dù tấm khiên khí bị bắn đến biến dạng không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại hết. Tất cả các tay súng đều hít một hơi khí lạnh. Bốn xúc tu còn lại của con quái vật tám chân buốt 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 bốn tiếng liên tiếp, cắm vào sàn tàu bằng sắt bên dưới. Lấy điểm cắm làm trung tâm, từng luồng khí nhận bắn trong suốt hình quả khuyết tán ra. Xì xì xì, những luồng khí nhận này cắt vàng xé sắt, gần như không gì cả nổi. Trong nháy mắt, hàng loạt ghế ngồi và vách toa bị cắt nát, mấy tay súng ở phía trước nhất không kịp né tránh, hét thảm rồi bị phân thây ngay lập tức. Những tay súng còn lại né nhanh hơn, vừa lăn vừa lộn lui ra ngoài, rất nhanh đã chạy đến một toa khác phía sau. Lúc này, khoảng cách giữa họ và nơi Thạch Tuyên đang đứng chỉ còn cách một toa tàu trống. Mặc dù không biết lai lịch của nhóm tay súng này, nhưng cuối cùng họ cũng là con người. Dù Thạch Tuyên biết mình cũng chưa chắc địch lại được con quái vật tám chân này, nhưng vẫn không thể nhịn được nữa. Thắt lưng hồng thạch, găng tay tử thần lần lượt xuất hiện bên ngoài cơ thể. Thạch Tuyên đang định tiến lên, đột nhiên trong lòng khẽ động, cảnh tượng con quái vật xé nóc toa tàu tấn công các tay súng hiện lên trong đầu. Sương mù đỏ rực xoáy tròn bắn ra, Thạch Tuyên vươn tay phải, nắm lấy xích long thương hiện ra trong làn sương. Hắn xoay ngọn thương, chỉ nghe một tiếng xẹt, xích long thương đã đâm thẳng vào nóc toa tàu phía trên mình. Dồn sức, Thạch Tuyên cảm thấy xích long thương cắt lớp vỏ tàu phía trên dễ như xé một tờ giấy mỏng. Ở thế giới Nam Thiên Thành trước đây, mọi người đều là cường giả trang bị, hơn nữa các công trình kiến trúc ở đó đều được xây dựng đặc biệt, nên Thạch Tuyên không có cảm giác gì đặc biệt. Mãi cho đến khi trở về thế giới thực này, Thạch Tuyên mới kinh ngạc nhận ra sức mạnh của trang bị thật đáng sợ. Những thứ sắt thép trong thế giới thực, vốn trong mắt hắn là không thể phá hủy, giờ đây lại giống như lậu hũ, có thể tùy tiện phá hủy. Có thể khiến một con người bình thường tiến hóa đến cảnh giới phá thép xé sắt như hiện tại, sự đáng sợ của trang bị ngự thần này, có thể thấy rõ. Đây tuyệt đối là thiết bị mạnh nhất biến con người thành cỗ máy chiến đấu. Xích long thương cắm vào lớp vỏ sắt trên nóc, xoáy vài vòng, rất nhanh đã tạo ra một cái lỗ đủ cho một người ra vào. Thu lại xích long thương, Thạch Tuyên đưa tay trái ra, khẽ nhảy lên là bám được vào mép lỗ sắt, ổn định lại cơ thể rồi mới từ từ trèo ra ngoài. Tàu đang chạy, Thạch Tuyên không dám tùy tiện nhảy ra, nếu không cẩn thận có thể sẽ ngã nhào xuống hoặc bị hất văng ra ngoài. Hắn không sợ bị ngã bị thương, mặc dù con tàu đang chạy với tốc độ cao, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, tốc độ này không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn sợ bị văng khỏi tàu. Nơi này giữa đồng không mông quạng, muốn đến được thủ đô sẽ mất không ít công sức, trên đường đi sẽ bị trì hoãn. Ra đa vàng khởi động hết công suất, quét đi quét lại tình hình bên trong toa tàu bên dưới. Hai tay Thạch Tuyên mang theo sức mạnh tử thần, bám chặt trên nóc con tàu này. Chỉ nghe tiếng gió rít bên hai, muốn đứng vững trên nóc con tàu đang chạy tốc độ cao này cũng không dễ dàng. Nóc tàu không phẳng, mà hơi cong lên ở giữa, điều này càng làm tăng thêm độ khó cho việc di chuyển của Thạch Tuyên, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị hất văng ra ngoài. Hai tay triệu hồi sức mạnh tử thần, mười ngón tay của Thạch Tuyên như những chiếc móc sắt, nơi lòng bàn tay bám qua đều để lại những vết lõm sâu trên vỏ tàu. Dựa vào sức mạnh của ngón tay, bám chặt vào nóc tàu, Thạch Tuyên rất nhanh đã bỏ qua nóc một toa tàu, và càng lúc càng chậm, thậm chí không thở ra một hơi, tất cả đều là để không gây sự chú ý của con quái vật tám chân bên trong toa tàu bên dưới. Ra đa quét rất nhanh đã khóa chặt con quái vật tám chân đang gây rối trong toa tàu. Tay trái bám chặt vào nóc toa, tay phải, xích long thương từ từ hiện ra, nhắm vào mục tiêu từ xa qua lớp vỏ tàu. Theo tính toán của Thạch Tuyên,
một thương này chắc chắn đủ để xuyên qua nóc toa tàu và trúng mục tiêu khi con quái vật tám chân không kịp đề phòng. Ngay sau đó là long diễm thổ tức, cho dù không giết được con quái vật này, cũng phải lấy đi nửa cái mạng giả của nó. Hơn nữa, sau khi xích long thương trúng mục tiêu, tay trái của Thạch Tuyên sẽ lập tức triển khai năng lượng bộc phá, phá tung nóc toa tàu. Sức mạnh tử thần cùng với năng lượng bộc phá, cộng thêm cửu vị yêu hồ được triệu hồi đồng thời tung toàn lực tấn công, khả năng giết chết con quái vật này phải đến 80. Tay phải nắm chặt xích long thương, đang định đâm xuống, đột nhiên một cảm giác rùng rợn dâng lên trong lòng.